Chương 233, điều tra chương 233, điều tra An Dở Dê bên này. Đọc thuộc lòng xong sổ tay cảm ơn, tuyên bố qua buổi gặp mặt phụ huynh cảm ơn sự tình về sau, hiệu trưởng Dương liền để huấn luyện viên lặng lẽ đem An Dở Dê đưa đến văn phòng. Văn phòng bên trong, hiệu trưởng Dương ngồi trên ghế, vẻ mặt tươi cười nhìn xem An Dở Dê. An Dở Dê, ta tin tưởng ngươi năng lực, nói một chút đi, ngày hôm qua ta để ngươi điều tra sự tình thế nào? Ngày hôm qua, hiệu trưởng Dương giao cho An Dở Dê một cái nhiệm vụ, đó chính là đánh vào đám bạn học nội bộ, điều tra trong bóng tối phản kháng hiệu trưởng Dương đồng học, cùng với bọn họ kế hoạch cùng mục đích. Hiệu trưởng Dương, ngươi để ta điều tra sự tình mới vừa có một ít mặt mày, bất quá ta còn cần càng nhiều chứng cứ. Càng nhiều chứng cứ? Nghe đến An Dở Dê giải thích, hiệu trưởng Dương hơi có chút không vui, ngươi nói là ngươi ngày hôm qua không thu hoạch được gì?
Không, cũng không phải không thu hoạch được gì.
An Dở Dê bình tĩnh giải thích nói, ta cần muốn đi vào những bạn học kia ký túc xá điều tra, sau đó mới có thể cho ngài càng đáp án chuẩn xác, ngài cũng không muốn oan uổng người tốt ta.
Ngươi muốn đi ký túc xá điều tra?
Nhìn chăm chú lên đã tình trước An Dở Dê, hiệu trưởng Dương nhíu mày trầm tư một lát.
Ngươi có nắm chắc không?
Chuyện này nếu như xử lý không tốt khó tránh khỏi sẽ đả thảo kinh xà, lần này bắt không được bọn họ, lại nghĩ bắt bọn họ nhược điểm nhưng là khó khăn. Mặc dù hiệu trưởng Dương đối An Dở Dê điểm ấn tượng là 100 nhưng liền hiện nay mà nói, hắn rõ ràng vẫn còn có chút không quá tin tưởng An Dở Dê. Hiệu trưởng Dương trên mặt lo nghĩ bị An Dở Dê thu hết vào mắt, An Dở Dê vô vô bộ ngực bảo đảm nói, hiệu trưởng Dương xin yên tâm, ta nhất định có thể cho ngài hài lòng đáp án.
Hú hồ, ngày mai sẽ là cảm ơn gia trưởng hội gặp mặt, ta sợ chúng ta lại không có hành động, chỉ sợ có ít người sẽ càng thêm kìm nén không được. Ta cho rằng, chúng ta loại này thời điểm đột kích kiểm tra, ngược lại có thể tạo được kinh sợ tác dụng.
Kinh sợ? Hiệu trưởng Dương tha dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, An Dở Dê, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, liền theo lời ngươi nói đi làm à. Nói xong, hiệu trưởng Dương hướng đứng ở một bên huấn luyện viên Lưu liếc mắt ra hiệu, huấn luyện viên Lưu, toàn lực phối hợp An Dở Dê, gặp phải ngăn trở đồng học ngươi biết nên xử lý như thế nào là.
Hiệu trưởng Dương.
Huấn luyện viên Lưu cung kính gật đầu. Lúc này, An Dở Dê cũng hướng hiệu trưởng Dương cung kính nói, hiệu trưởng Dương, vậy ta trước cùng huấn luyện viên Lưu đi thu thập chứng cứ, ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Từ hiệu trưởng Dương văn phòng đi ra, An Dở Dê mang theo huấn luyện viên Lưu hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Giờ phút này, An Dở Dê trong đầu đột nhiên hiện ra liên quan tới hiệu trưởng Dương năm đầu quy tắc. Quy tắc 1, từ giờ trở đi, mời phục tùng vô điều kiện hiệu trưởng Dương mệnh lệnh, đây là giúp ngươi rời đi trung tâm giáo dục cảm ơn duy nhất cơ hội. Quy tắc 2, không muốn khuất phục tại hiệu trưởng Dương, hắn trị liệu cảm ơn là hoàn toàn biến thái và mẹo, mời thời khắc bảo trì nhân tính thanh tỉnh, không muốn trợ trụ vi ngược. Quy tắc 3, hiệu trưởng Dương là hòa ái dễ gần, tại chỗ này ngươi không tin hắn còn có thể tin tưởng người nào. Đi thôi, đầu nhập ngực của hắn a. Quy tắc 4, hiệu trưởng Dương uy tín không cho khiêu khích, nếu như ngươi phát hiện có đồng học ở sau lưng giở trò, mời nhất định kịp thời báo cáo nhanh cho hiệu trưởng Dương. Quy tắc 5, tin tưởng hiệu trưởng Dương lại trợ giúp ngươi rời đi. Rất rõ ràng, quy tắc 1, quy tắc 2, quy tắc 3 cùng quy tắc 5 đều là mâu thuẫn lẫn nhau. Quy tắc 1, quy tắc 3, quy tắc 5 đều là để An Dở Dê tin tưởng cùng phục tùng hiệu trưởng Dương, mà quy tắc 2 thì là để An Dở Dê không muốn lựa chọn trợ trụ vi ngược. Ta có thể phục tùng hiệu trưởng Dương, phục tùng hắn kết quả có lẽ thật có thể để ta rời đi, nhưng kết quả có lẽ không tốt. Quy tắc 1 là chính xác cũng là sai lầm, cái này liền nhìn người lựa chọn thế nào. Quy tắc 2 hẳn là chính xác, hiệu trưởng Dương làm tất cả đều là pháp, đây là cái thưởng thức tính quy tắc. Quy tắc 3 hẳn là sai lầm, hoàn toàn tin tưởng hiệu trưởng Dương rất có thể sẽ để chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đến mức quy tắc 4 cùng quy tắc 5, dựa theo phía trên suy luận liền có thể biết rõ bọn họ chính xác hay không tại năm đầu quy tắc bên trong. An Dở Dê suy đoán ra quy tắc 3, quy tắc 4, quy tắc 5 đều là sai lầm, chỉ có quy tắc 2 là chính xác, mà quy tắc 1 là đúng sai nửa nọ nửa kia. Bất quá, An Dở Dê cũng không có ý định thật giúp hiệu trưởng Dương làm việc, hắn chỉ là tạm thời cùng hiệu trưởng Dương lá mặt lá trái. Nếu không phải vì cao cho điểm, An Dở Dê cũng căn bản sẽ không muốn cùng hiệu trưởng Dương gặp dịp thì chơi. Tốt tại hiệu trưởng Dương hiện tại tương đối tín nhiệm hắn, cái này cũng cho hắn đầy đủ phát huy không gian. Đang suy nghĩ liên quan tới hiệu trưởng Dương quy tắc lúc, An Dở Dê cũng nhớ tới liên quan tới huấn luyện viên quy tắc. Quy tắc 1, huấn luyện viên cùng hiệu trưởng Dương là đứng tại mặt trận thống nhất, không muốn mưu toan để hắn phản kháng hiệu trưởng Dương, hắn là tuyệt đối trung thành. Quy tắc 2, xin chú ý, huấn luyện viên không có thu hối lộ thói quen, xin đừng nên dùng tiền thu mua bọn họ. Quy tắc 3, huấn luyện viên chỉ là vì hiệu trưởng Dương công tác, một số thời khắc ngươi vẫn là có thể tín nhiệm hắn. Quy tắc 4, không muốn thử nghiệm đem chính mình tâm tư nói cho huấn luyện viên, cái kia rất ngu xuẩn, nếu như huấn luyện viên dẫn ngươi đi tiểu hắc ốc giam lại, mời nhất định muốn tiến về. Quy tắc 5, tin tưởng huấn luyện viên lại trợ giúp ngươi rời đi. Tại liên quan tới huấn luyện viên quy tắc bên trong, nâng lên huấn luyện viên một số thời khắc là có thể tín nhiệm, mà huấn luyện viên quy tắc 2 bên trong vừa lúc lại nâng lên hối lộ một từ. An Dở Dê bởi vậy có thể suy đoán ra, bị tiền thu mua phía sau huấn luyện viên là có thể tín nhiệm, mà không có bị thu mua huấn luyện viên thì là không thể tín nhiệm. Nếu như huấn luyện viên có thể dùng tiền thu mua, như vậy quy tắc 1 thì không thành lập, huấn luyện viên bị thu mua phía sau có lẽ liền lại không chung với hiệu trưởng Dương, như vậy quy tắc 1 liền là sai lầm. Quy tắc 4 tựa hồ có chút quen thuộc, nửa câu đầu hẳn là chính xác, vẫn như cũng là thưởng thức tính quy tắc. Đem nội tâm của mình ý nghĩ nói cho một cái người xa lạ, xác thực vô cùng ngu xuẩn. Nửa câu sau có chút quen thuộc. Ta nhớ kỹ ngày hôm qua Triệu Lệ từng đề cập với ta hắn kế hoạch chạy trốn, chỉ bất quá lúc ấy ta cự tuyệt hắn. Bất quá, hắn ngược lại là đề cập tới liên quan tới tiểu Hắc Ốc sự tình, đến mức cụ thể là chuyện gì, ta lúc ấy cũng không có để bụng, nghĩ đến hẳn không phải là chuyện gì tốt,
cho nên cái này đầu quy tắc tạm thời không cần vào nó. Đến mức quy tắc 5, đều không cần nghĩ liền biết là sai lầm, tin tưởng huấn luyện viên có thể giúp ta rời đi. Cái kia trừ phi là đút lót tất cả huấn luyện viên mới có thể, nếu không căn bản không có khả năng làm được. Muốn là dạng này đi đến thông, đoán chừng sớm đã có đồng học làm đến, cũng không cần chờ tới bây giờ trong đầu. An Dở Dê làm theo liên quan tới hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên tất cả quy tắc, bất chi bất giác, cước bộ của hắn cũng dừng ở trường học nữ sinh ký túc xá cửa ra vào. Huấn luyện viên Lưu vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào trước, lại bị một đám nữ đồng học cho ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Thấy rõ ràng, nơi này chính là nữ sinh ký túc xá, nam không thể tùy tiện đi vào. Chương 234, chứng cứ chương 234, chứng cứ một đám nữ đồng học ngăn cản, để huấn luyện viên Lưu đột nhiên thần sắc cứng lại, tránh hết ra. Ta nhìn ai dám ngăn trở? Hiệu trưởng Dương có lệnh, để ta cùng An Dở Dê trước đến điều tra nữ ngủ, không nghĩ quan tiểu Hắc Úc đều một bên đợi đi, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Huấn luyện viên Lưu quát lớn, để một đám nữ đồng học đột nhiên toàn bộ đều hoảng hồn, các nàng không biết làm sao hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là đứng ở trong góc nhỏ mấy cái nữ đồng học, càng là thần sắc bối rối. Các nàng giống như có lẽ đã mơ hồ có loại dự cảm xấu. Không có nữ đồng học ngăn cản, huấn luyện viên Lưu sải bước mang theo An Dở Dê liền vào ký túc xá. Tiến vào ký túc xá phía sau, An Dở Dê bắt đầu làm bộ điều tra lên ký túc xá, mà huấn luyện viên Lưu thì để tất cả nữ đồng học đều đứng thành một hàng chờ trong hành lang. Trừ phi là điều tra đến các nàng ký túc xá, nếu không các nàng không thể tại lục soát xong thành phía trước trở về chính mình ký túc xá. Ở người ký túc xá tổng cộng có 11 ở giữa, trải qua từng cái điều tra, An Dở Dê cũng không có tại trước 9 ở giữa ký túc xá bên trong kiểm tra đến bất kỳ làm trái quy tắc vật phẩm. Kiểm tra đến thứ 10 ở giữa ký túc xá lúc, An Dở Dê nhìn thấy đứng phía sau hai cái quen thuộc nhân ảnh. Chính là đêm qua đi theo Trương Viễn sau lưng hai cái kia nữ đồng học, một cái gọi Chu Kiều, một cái gọi Tô Nam Nam. Đang nhìn chăm chú Chu Kiều cùng Tô Nam Nam lúc, An Dở Dê có thể rõ ràng cảm giác được các nàng thần sắc co quắp cùng bất an, trực giác cũng nói cho An Dở Dê, gian này ký túc xá khẳng định có vấn đề. Hiện nay, An Dở Dê còn không có đem đồng học điểm ấn tượng nâng lên 100, An Dở Dê kiểm tra ký túc xá mục đích, liền là muốn nhờ vào đó cơ hội một mũi tên trúng ba con chim. Dùng sắc bén ánh mắt dò xét ký túc xá một vòng, An Dở Dê nhấc chân hướng ký túc xá bên trong duy nhất cái tủ đi đến. Đứng tại trước ngăn tủ, An Dở Dê đưa tay đang chuẩn bị kéo ra cái tủ ngăn kéo, Chu Kiều âm thanh lại đánh gậy hắn. Cái kia, ở trong đó đều là vật phẩm tư nhân, không có gì để mắt, ngươi vẫn là nhìn xem địa phương khác. Chu Kiều vừa dứt lời, hung hãn huấn luyện viên Lưu lập tức liền trừng nàng một cái, điều tra chỗ nào không phải ngươi nói tính toán, ngươi thành thật điểm. Lúc này, nhìn chằm chằm vào cái tủ, Tô Nam Nam cũng xen vào nói, Chu Kiều nói cũng không có sai, vậy cũng là vật phẩm tư nhân, liền xem như hiệu trưởng Dương cũng không có quyền kiểm tra a. Các ngươi nếu như cảm thấy bị khuất, đại khái có thể đi hiệu trưởng Dương trước mặt kiện ta lạm dụng chức quyền, ngươi nhìn hiệu trưởng Dương sẽ không tin tưởng các ngươi. Huấn luyện viên Lưu khinh miệt nhìn Chu Kiều cùng Tô Nam Nam một cái, tức giận đến Chu Kiều cùng Tô Nam Nam muốn xông tới cắn hắn một cái. Có huấn luyện viên Lưu tại chỗ này, Chu Kiều cùng Tô Nam Nam muốn ngăn cản An Dở Dê điều tra là căn bản không ngăn cản được, các nàng liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy tuyệt vọng. Các nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, hiệu trưởng Dương sẽ để cho An Dở Dê đến làm đột nhiên tập kích, sớm biết rằng này, một vài thứ gì đó sớm nên tiêu hủy đi. Tại Chu Kiều cùng Tô Nam Nam ánh mắt tuyệt vọng bên trong, An Dở Dê đã kéo ra cái tủ ngăn kéo, trong ngăn kéo, để đó một tấm Tô Nam Nam toàn gia phúc, cùng với một tờ giấy. An Dở Dê cầm lấy toàn gia phúc nhìn thoáng qua, sau đó đem toàn gia phúc thả trở về, lại cầm lên tờ giấy kia. Nhìn xem tờ giấy bên trong nội dung, An Dở Dê mặt không hề cảm xúc rất bình tĩnh, nội tâm nhưng không khỏi có chút ba động. Nguyên bản ngày mai họp báo đến trường học phỏng vấn, các nàng kế hoạch ngày mai đại náo trường học, sau đó lộ ra ánh sáng trường học. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, hiệu trưởng Dương lâm thời tăng thêm một tràng cảm ơn ra trường hội gặp mặt hoạt động, cho nên bọn họ chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch. Những người này là gan có thể thật là lớn, thế mà tại hiệu trưởng Dương dưới mí mắt chơi trốn tìm. Nếu không phải ta chủ động đưa ra điều tra, nếu như bị những người khác điều tra đến, bọn họ khẳng định liền xong rồi. Tại tờ giấy này bên trong, nâng lên mấy cái danh tự, trong đó liền bao gồm Trương Viễn, Chu Kiều cùng Tô Nam Nam. Nếu là An Dở Dê đem tờ giấy giao cho hiệu trưởng Dương, cái kia ba người này không cần phải nói, chết chắc. An Dở Dê rất bình tĩnh thu hồi tờ giấy, có huấn luyện viên Lưu cái này hiệu trưởng Dương thay mắt tại, hắn cũng không dám biểu hiện ra quá đa tình tự, để tránh gây nên hoài nghi. Kỳ thật, hiệu trưởng Dương sở dĩ muốn kêu huấn luyện viên Lưu đi theo An Dở Dê, là để cho tiện điều tra không giả, nhưng cũng là vì phòng ngừa An Dở Dê làm việc thiên tư. Nhìn xem An Dở Dê thu hồi tờ giấy động tác, nhìn chằm chằm vào hắn huấn luyện viên Lưu nhíu mày hỏi, thế nào, ngươi tra đến cái gì sao? Không có, ta cần lại kiểm tra địa phương khác. An Dở Dê thuận miệng ứng phó một câu, sau đó liền đi thẳng tới Chu Kiều trước giường, hắn cúi người hướng gầm giường nhìn. Cái này xem xét, An Dở Dê cũng không khỏi giật nảy mình. Ân, đây là khói tốt. Ở gầm giường có một đống khói tốt, loại này khói tốt bình thường là dùng cho truyền hình điện ảnh đạo cụ, có thể An Dở Dê không biết những bạn học này là từ đâu làm đến những này. Không thể không nói, những bạn học này là gan thật là lớn. Chẳng lẽ những bạn học này là muốn dùng khói tốt gây nên phóng viên chú ý, hoặc là gây ra hỗn loạn? Mang theo nghi hoặc, An Dở Dê đưa lưng về phía huấn luyện viên đứng thẳng người, mà giờ khắc này, An Dở Dê cũng không có vội vã lục soát lại, hắn mà là nhắm mắt lại bắt đầu ngắn ngủi tôi diễn. Một bên, nhìn thấy An Dở Dê thật lâu đứng bất động, tâm tư nhạy cảm huấn luyện viên Lưu giống như là phát giác không thích hợp. Huấn luyện viên Lưu cất bước tiến lên, đang chuẩn bị nhìn xem An Dở Dê đang giở trò quỷ gì, mà trùng hợp lúc này, An Dở Dê thôi diễn kết thúc, An Dở Dê đột nhiên mở mắt.
Nghe lấy sau lưng tiếng bước chân, An Dở Dê cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng nói, "Huấn luyện viên Lưu, hiệu trưởng Dương tựa hồ là để cho ta tới chấp hành điều tra quyền lợi a, ngươi chỉ là có quyền giám sát ta, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chất vấn hiệu trưởng Dương đích thân điều tra?"
"Không, không dám. Ta chỉ là nhìn ngươi đứng ở nơi đó một mực bất động, sợ ngươi xảy ra chuyện mới làm sao, ta làm thế nào cần cùng ngươi bàn giao?"
An Dở Dê lạnh lùng tựa ra vào phòng, để huấn luyện viên Lưu nghi hoặc nháy mắt liền tiêu tán, hắn thức thời lui về vị trí trước kia. Mà nhìn thấy huấn luyện viên Lưu lui xa, An Dở Dê thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu kiểm tra lên giường. Kiểm An Dở Dê vén chăn lên, hào không ngoài suy đoán, tại dưới gối đầu hắn phát hiện ba kiện đồ vật. Kiện thứ nhất là bút ghi âm, kiện thứ hai là tràn đầy tiền mặt phong thư, thứ ba kiện là một phần văn kiện. Đem bút ghi âm cùng phong thư cất kỹ, An Dở Dê mở ra cái kia phần bịt kín văn kiện, xem văn kiện bên trong nội dung, An Dở Dê sắc mặt đột nhiên lặng lẽ nâng lên. Những bạn học này có thể giúp ta đại ân, có cái này ta liền có thể càng thêm có thể làm giả hóa thật. Cầm văn kiện, An Dở Dê quay đầu mặt hướng huấn luyện viên Lưu nói, hiệu trưởng Dương muốn chứng cứ tìm tới, bất quá chúng ta còn phải lại đi nam sinh ký túc xá.
Chứng cứ tìm tới?
Nghe đến tìm tới chứng cứ, huấn luyện viên Lưu hiếu kỳ liền muốn tiến lên xem xét, bất quá An Dở Dê lại cản lại hắn.
Huấn luyện viên Lưu, phần văn kiện này ta muốn đích thân giao cho hiệu trưởng Dương, xin lỗi, ngươi bây giờ còn không có quyền xem.
DS, trang chủ sáng lập hai cái bẫy.
Một đám, nhóm bảng người hâm mộ nhóm 2, không có yêu cầu.
Tiểu đồng bọn nô nước tấp nập gia nhập An Lại Hà đem không định giờ nhảy dù.
Chương 235, soát người chương 235, soát người nói xong, An Dở Dê mặt không thay đổi từ huấn luyện viên Lưu trước mặt sát vai chạy qua.
Cầm văn kiện, An Dở Dê vốn là chuẩn bị nhấc chân đi điều tra nam sinh ký túc xá, có thể hắn quay đầu, lại phát hiện còn lại cuối cùng một gian nữ sinh ký túc xá không có điều tra. Gian này ký túc xá là ai tại ở?
An Dở Dê mang theo nghi hoặc, quay người liền chuẩn bị đi điều tra cuối cùng này một gian ở người nữ sinh ký túc xá. Nhưng vào lúc này, một mực thần sắc chấn định huấn luyện viên Lưu lại đột nhiên một đường chạy chậm ngăn tại An Dở Dê trước mặt.
Huấn luyện viên Lưu nhếch miệng chê cười nói, "Cái này, đây là trường học bác sĩ Mễ chỗ ở, liền không cần lục soát ta."
"Bác sĩ Mễ?"
An Dở Dê nhíu mày, "Ngươi nói là phòng y tế cái kia nữ bác sĩ?"
"Chính, chính là nàng."
Huấn luyện viên Lưu gật gật đầu. Nhìn xem huấn luyện viên Lưu động tác, An Dở Dê nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên cất cao giọng âm lượng nói, "Huấn luyện viên Lưu, ta biết ngươi cùng bác sĩ Mễ quan hệ không phải bình thường, nhưng đây là hiệu trưởng Dương mệnh lệnh, ta cũng chỉ là chiếu theo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Ngươi dạng này làm việc thiên tư, sợ rằng không tốt lắm đâu."
An Dở Dê lúc nói những lời này, cố ý để cao âm lượng, vì chính là để trong hành lang những bạn học khác nghe thấy.
Quả nhiên,
An Dở Dê vừa dứt lời, xung quanh nữ đồng học vây tại một chỗ lập tức liền xì xào bàn tán, giống là lần đầu tiên biết huấn luyện viên Lưu cùng bác sĩ Mễ bắt quái đồng dạng.
Xung quanh nữ đồng học mồm năm miệng mười nghị luận, cứ việc rất nhỏ giọng, nhưng vẫn để huấn luyện viên Lưu thần sắc bối rối.
Huấn luyện viên Lưu đối với xì xào bàn tán nữ đồng học bọn họ lớn tiếng quát lớn, "Các ngươi không có chuyện làm đúng không? Lại loạn tức lưới, đợi chút nữa đưa các ngươi đi thao trường chạy 10 vòng."
Huấn luyện viên Lưu tiếng nói vừa ra, xung quanh chính tràn đầy phấn khởi thảo luận bắt quái nữ đồng học lập tức liền ngậm miệng không nói âm thanh.
Các nàng mất hứng nhìn huấn luyện viên Lưu một cái, sau đó kéo tay về ký túc xá thảo luận đi.
Nhìn qua trong hành lang nữ đồng học tản đi, huấn luyện viên Lưu cái này mới đưa trách cứ ánh mắt nhìn hướng An Dở Dê.
"Tiểu tử ngươi vừa rồi cố ý có phải hay không?
Ta có thể cùng ngươi nói, ta cùng bác sĩ Mẹ ở giữa chuyện gì đều không có, ngươi đừng nghĩ cho ta tung tin đồn nhảm."
Huấn luyện viên Lưu lúc này biểu lộ ra rất tức giận.
Nếu không phải An Dở Dê phía sau có hiệu trưởng Dương nâng đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ dạy dỗ An Dở Dê.
Nhìn xem huấn luyện viên Lưu bối rối tức giận biểu lộ, An Dở Dê khẽ mỉm cười, hòa hoãn không khí nói, "Huấn luyện viên Lưu, ngươi nổi giận như thế làm cái gì?
Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói.
Bất quá ngươi nếu là cùng bác sĩ Mẹ không quan hệ, vậy ngươi vì cái gì muốn ngăn cả ta?"
An Dở Dê nói xong, huấn luyện viên Lưu vừa mới chuẩn bị giải thích, An Dở Dê lại hướng hắn xua tay đánh gậy hắn.
An Dở Dê tiếp tục nói, "Huấn luyện viên Lưu, kỳ thật ngươi cùng bác sĩ Mẹ có quan hệ hay không ta không một chút nào quan tâm. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy bác sĩ Mẹ ký túc xá không có điều tra cần phải, vậy ta cho ngươi mặt mũi này, bác sĩ Mẹ ký túc xá ta liền không lục soát.
Dù sao chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi không tại hiệu trưởng Dương trước mặt vạch trần ta, cái kia hiệu trưởng Dương bên kia ta tự sẽ nghĩ biện pháp che lấp một bên." Nghe đến An Dở Dê nể tình không điều tra bác sĩ Mẹ ký túc xá, nguyên bản tại nổi nóng huấn luyện viên Lưu lập tức liền đổi lại một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười.
Hắn trở mặt tốc độ có thể so với lật sách.
"Huynh đệ An Dở Dê, đủ ý tứ."
Huấn luyện viên Lưu trùng điệp vô An Dở Dê bà bay, trực tiếp liền cùng An Dở Dê bắt đầu xưng huynh gọi đệ.
Bất quá, huấn luyện viên Lưu đập bả vai động tác này cũng đại biểu huấn luyện viên Lưu đối An Dở Dê cảnh cáo.
Đối với huấn luyện viên Lưu trong động tác ý cảnh cáo, An Dở Dê sao có thể không biết? An Dở Dê chỉ là cười cười, nhấc chân liền hướng nam sinh ký túc xá đi đến.
Nam sinh ký túc xá.
An Dở Dê nghiêm túc lục soát mỗi một cái ký túc xá, một bên cạnh góc vai diện hắn đều không có buông tha. Đương nhiên, hắn làm những này chỉ là làm cho huấn luyện viên Lưu nhìn,
vì để chính mình kế hoạch thuận lợi chấp hành.
An Dở Dê kiểm tra tốc độ rất nhanh liền kiểm tra được Trương Viễn ký túc xá.
Tại Trương Viễn ký túc xá bên trong, để An Dở Dê vô cùng kinh ngạc là, vậy mà không có lục soát đến bất kỳ làm trái quy tắc vật phẩm.
Nghĩ đến, Trương Viễn khẳng định là đã sớm xử lý.
Trương Viễn làm việc đủ cẩn thận, điểm này có thể so với Chu Kiều cùng Tô Nam Nam mạnh hơn nhiều.
Không có lục soát làm trái quy tắc vật phẩm, An Dở Dê rời đi Trương Viễn ký túc xá, sau đó đi vào bên cạnh Từ Nhị Hoa ký túc xá.
Đứng tại Từ Nhị Hoa ký túc xá bên trong, một bên Từ Nhị Hoa cả khuôn mặt đều thay đổi đến có chút không dễ chịu.
Hoàn toàn không có ngày hôm qua tại trên thao trường phách lối sức lực. Ta ký túc xá một mực thật sạch sẽ, ta nhìn cũng không có cái gì điều tra cần thiết ta. Từ Nhị Hoa thần sắc có chút khẩn trương. Hắn đêm qua vừa mới vì Lôi Điện Pháp Vương đắc tội qua An Dở Dê, nếu là An Dở Dê hiện tại thừa cơ trả thù, đây tuyệt đối là rất đơn giản sự tình. Từ Nhị Hoa khẩn trương thần sắc, An Dở Dê đương nhiên là nhìn ở trong mắt, bất quá An Dở Dê cũng không có ý định khó xử hắn. Kiểm tra xong Từ Nhị Hoa ký túc xá cùng với giường, An Dở Dê lúc đầu đều tính toán đi, nhưng lúc này, An Dở Dê đột nhiên chú ý tới Từ Nhị Hoa cùng huấn luyện viên Lưu có mắt bạn chi kỳ chạy. Vì vậy, An Dở Dê lại mở ra ngắn ngủi thôi diễn. Thôi diễn hoàn thành, An Dở Dê khẽ miệng toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, hắn chậm rãi đi đến đối diện huấn luyện viên Lưu nháy mắt ra hiệu Từ Nhị Hoa trước mặt. "Từ Nhị Hoa, ta bây giờ hoài nghi ngươi đem làm trái quy tắc vật phẩm giấu ở trên người, cho nên ta muốn lục soát thân thể của ngươi." "Cái gì? Soát người?" An Dở Dê muốn soát người, Từ Nhị Hoa sắc mặt nghiêm, "An Dở Dê, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Đừng nghĩ có hiệu trưởng Dương cho quyền lợi liền cho rằng có thể làm sảng làm bậy. Liền tính trên người ta có dấu hàng cấm, ngươi cũng không có quyền lực lục soát ta, ngươi cái này là nhân cơ hội trả thù." "Ha ha, đây là hiệu trưởng Dương cho quyền lợi, ta vì cái gì không thể lấy dùng?" An Dở Dê đối với huấn luyện viên Lưu liếc mắt ra hiệu, "Huấn luyện viên Lưu, ngươi đến lục soát hắn thân." "Tốt." Huấn luyện viên Lưu cùng Từ Nhị Hoa liếc nhau một cái, Từ Nhị Hoa không khỏi lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho An Dở Dê đến lục soát, Từ Nhị Hoa thật khả năng sẽ sợ hãi, nhưng huấn luyện viên Lưu nha, Từ Nhị Hoa có thể là không dùng một phần nhỏ tiền hối lộ hắn, Từ Nhị Hoa tin tưởng huấn luyện viên Lưu sẽ không bán hắn. Cùng Từ Nhị Hoa nghĩ đồng dạng, huấn luyện viên Lưu chỉ là đơn giản ở trên người hắn một trận tìm tòi phía sau liền ngừng tay. Lục soát xong sau lưng, huấn luyện viên Lưu hướng An Dở Dê hồi báo, "Lục soát xong, không có lục soát làm trái quy tắc vật phẩm." Huấn luyện viên Lưu hiểm hộ, để Từ Nhị Hoa có chút đắc ý, hắn một mặt ngạo nghễ nhìn xem An Dở Dê, "Ta nói à, trên người ta không có có làm trái quy tắc chủ loại, ngươi có thể đi ra sao?" "Ha ha, muốn để ta đi ra có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem giày của ngươi cởi ra, bởi vì ta muốn kiểm tra không phải trên người ngươi, mà là giày của ngươi." An Dở Dê không hề rời đi ý tứ, mà là có chút hăng hái trừng lên nhìn chằm chằm Từ Nhị Hoa giày. Nơi đó, chính là vừa rồi thôi diễn kết quả vị trí. "Giày, giày." An Dở Dê kỳ quái môi quan tâm, để huấn luyện viên Lưu có chút ngây người, Từ Nhị Hoa càng là triệt để hoảng hồn. Từ Nhị Hoa con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn giờ phút này vô cùng ngoài ý muốn, hắn không rõ ràng An Dở Dê là làm sao biết hắn giày bên trong giấu đồ vật. Chương 236, trở tay xác nhận chương 236, trở tay xác nhận Từ Nhị Hoa, đem giày thoát ta, chẳng lẽ ngươi muốn để ta tự tay giúp ngươi thoát? Nhìn xem ngu ngơ tại chỗ hoảng hốt Từ Nhị Hoa, An Dở Dê thúc giục nói. Nghe đến An Dở Dê thúc giục, Từ Nhị Hoa nháy mắt có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Từ Nhị Hoa biểu lộ âm tình bất định biến hóa. Hắn hiểu được, lúc này nếu là không cởi giày, liền chứng minh hắn có vấn đề, nhưng nếu là cởi giày, vậy hắn cũng có vấn đề. Bị An Dở Dê sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú lên, kiên cường Từ Nhị Hoa mở miệng tính toán giải thích, "An Dở Dê, ta cam đoan giày bên trong không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc chủ loại, nếu như ngươi là vì chuyện tối ngày hôm qua trả thù ta, vậy ta nhận, ta nói xin lỗi với ngươi." Đối không Từ Nhị Hoa nói xin lỗi lời còn chưa nói hết, An Dở Dê liền đánh gậy hắn, "Ta không cần lời xin lỗi của ngươi, ta chỉ cần ngươi bây giờ đem giải thoát." "An Dở Dê, là người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện, khuyên ngươi không nên đem sự tình làm việc." An Dở Dê mềm không được cứng không xong, Từ Nhị Hoa có chút tức giận. Gặp Từ Nhị Hoa tức giận, An Dở Dê cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, hắn vẫn như cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, "Từ Nhị Hoa, giả như ta là ngươi, ta sẽ đem giày thoát, hoặc là đem giày bên trong đồ vật chủ động giao ra, dạng này mới có thể để cho người khác đối ngươi lau mắt mà nhìn." An Dở Dê đối Từ Nhị Hoa từng bước ép sát, Từ Nhị Hoa lại khẩn trương đến bàn tay đều nắm thật chặt ở cùng nhau. Từ Nhị Hoa hướng một bên huấn luyện viên Lưu truyền lại cầu cứu ánh mắt, có thể huấn luyện viên Lưu không những cố ý tránh ra hắn ánh mắt, còn lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì thần sắc. Cái này để Từ Nhị Hoa triệt để tuyệt vọng. Quả nhiên, dùng tiền duy trì đốt lót quan hệ, cũng có không dựa vào được thời điểm. Bầu không khí rằng có mấy phút, không có cách nào, tuyệt vọng Từ Nhị Hoa cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Từ Nhị Hoa cởi xuống giày, vò đã mẹ không sợ rơi giống như, đem giày bên trong đồ vật móc ra ném cho An Dở Dê. An Dở Dê tiếp lấy trong suốt bình thủy tinh nhỏ bên trong đồ vật, nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, "Thuốc ngủ? Ngươi cầm nhiều như thế thuốc ngủ làm cái gì?" Từ Nhị Hoa mạnh miệng hồi đáp, "Chị mất ngủ, không phải vậy còn có thể làm cái gì?" "Chị mất ngủ?" An Dở Dê cau mày nói, "Theo ta được biết, trường học trong phòng y tế dược đô là bị nghiêm ngặt quản khống, liền tính mất ngủ bác sĩ mẹ cũng không có khả năng đưa cho ngươi nguyên một bình thuốc ngủ. Nói đi, thứ này ngươi là từ đâu làm đến?" An Dở Dê tiếng nói vừa ra, Từ Nhị Hoa theo bản năng nhìn huấn luyện viên Lưu một cái, huấn luyện viên Lưu không nghĩ dẫn lửa thiêu thân, vội vàng nói sang chuyện khác, "Huynh đệ An Dở Dê, một bình thuốc ngủ mà thôi, khẳng định là Từ Nhị Hoa từ trong phòng y tế trộm cầm, đem thuốc giao cho ta xử lý à, việc này liền không cần quấy rầy hiệu trưởng Dương." Huấn luyện viên Lưu nói xong, liền muốn đến cầm An Dở Dê trong tay thuốc ngủ, An Dở Dê lại tay mắt lanh lẹ đem thuốc ngủ bỏ vào trong túi. An Dở Dê nói, "Huấn luyện viên Lưu, ngươi gấp gáp như vậy nghĩ xử lý chuyện này, chẳng lẽ chuyện này cùng ngươi có quan hệ?" "Ách, ta nói không có quan hệ ngươi tin không?" "Ta tin a." An Dở Dê biểu lộ chứng chặt đàng hoàng. Câu trả lời của hắn để huấn luyện viên Lưu cùng Từ Nhị Hoa đều sửng sốt. Huấn luyện viên Lưu không biết An Dở Dê là có ý gì, tranh thủ thời gian nhỏ giọng dò hỏi, "Huynh đệ An Dở Dê, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì?" "Ý tứ rất đơn giản." An Dở Dê cười nhẹ nhàng nói, "Huấn luyện viên Lưu, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không tại hiệu trưởng Dương trước mặt nhắc tới, không những như vậy,
ta còn có chút đồ vật muốn hiếu kính huấn luyện viên Lưu ngươi. An Dở Dê nói xong, lặng lẽ lấy ra tại Chu Kiểu dưới gối đầu lục soát phong thư, đem tràn đầy tiền mặt phong thư nhét vào huấn luyện viên Lưu trong tay, nói: "Huấn luyện viên Lưu, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá tất nhiên chúng ta ý nghĩ của mọi người đều như thế, vậy sau này ta còn dựa vào huấn luyện viên Lưu ngươi nhiều trông nom a ngươi." Nguyên lai huynh đệ An Dở Dê ngươi cũng An Dở Dê thái độ đột nhiên đảo ngược, để huấn luyện viên Lưu mừng rỡ, nặng nặng thật giấy phong thư, huấn luyện viên Lưu nháy mắt liền đem An Dở Dê trở thành người một nhà. Huấn luyện viên Lưu đối An Dở Dê kể vai sát cánh nói: "Huynh đệ An Dở Dê, cái kia thuốc ngủ cái gì thuốc ngủ?" An Dở Dê giả thành ngốc. Phản ứng của hắn, để huấn luyện viên Lưu thoải mái cười to: "Huynh đệ An Dở Dê, ngươi thật đủ ý tứ a." Huấn luyện viên Lưu vô vô An Dở Dê bả vai, sau đó lén lút đem phong thư nhét vào bên trong áo trong túi. Sau đó, hắn cùng An Dở Dê tiểu y dâng chào đi ra từ nhị oa ký túc xá. Ký túc xá bên trong, chỉ để lại không nghĩ ra từ nhị oa. Hai người này, tình huống gì? Hiệu trưởng Dương văn phòng bên trong, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, An Dở Dê cùng huấn luyện viên Lưu song song đứng liệt, bọn họ lục soát xong chứng cứ, hiện tại liền muốn cùng hiệu trưởng Dương hồi báo điều tra đến kết quả. Tại tiến vào hiệu trưởng Dương trước phòng làm việc, An Dở Dê đặc biệt chạy nằm nhà vệ sinh, vì chính là tiến hành vô hạn thôi diễn. Cho nên trong phòng làm việc kịch bản hướng đi, hiện tại cũng tại An Dở Dê khống chế bên trong. Quy tắc 4, hiệu trưởng Dương uy tín không cho khiêu khích, nếu như ngươi phát hiện có đồng học ở sau lưng giở trò, mời nhất định kịp thời báo cáo nhanh cho hiệu trưởng Dương. Liên quan tới hiệu trưởng Dương quy tắc 4 nói qua, nếu như phát hiện đồng học sau lưng giở trò muốn báo cáo nhanh cho hiệu trưởng Dương, nhưng An Dở Dê đồng thời không có ý định làm như vậy. Chính ngược lại, An Dở Dê chuẩn bị bạo điểm mãnh liệt liệu cho hiệu trưởng Dương. Trên ghế, một thân áo khoác trắng hiệu trưởng Dương khoanh tay để tại trên bàn làm việc, thật dày kính mắt cũng che không được hắn đa mưu túc trí ánh mắt. Hắn dùng tín nhiệm ánh mắt đánh giá An Dở Dê. "An Dở Dê, tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bắt đầu báo cáo à, cho tới chưa thời gian ngươi cùng huấn luyện viên Lưu đến cùng điều tra được cái gì?" Hiệu trưởng Dương mặt mỉm cười, loại kia mỉm cười có thể khiến người đáy lòng phát lạnh. Đối mặt hiệu trưởng Dương sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú, An Dở Dê không chút hoang mang, lấy ra tại Chu Kiểu dưới cái gối lục soát cái kia phần văn kiện. An Dở Dê đem văn kiện đặt tới hiệu trưởng Dương trên mặt bàn. Tại huấn luyện viên Lưu cái kia dị thường hiếu kỳ nhìn kỹ, An Dở Dê mở miệng chính là bạo kích. "Hiệu trưởng Dương, ta điều tra đến có người trong bóng tối tại giúp đỡ một số đồng học phản kháng ngài, mà hắn không là người khác, chính là ngài bên người huấn luyện viên Lưu." Phúc. Một bên, chính đáp ý nghĩ đến như thế nào hợp lý tiêu phí An Dở Dê hối lộ khoản tiền kia huấn luyện viên Lưu, nghe đến An Dở Dê hồi báo lúc ấy liền luôn. "Huấn luyện viên Lưu?" Huấn luyện viên Lưu con mắt trừng giống trung đồng. Hắn khỏe mắt chỉ vào An Dở Dê, "An Dở Dê, con mẹ nó ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta có phải là nói bậy, tin tưởng hiệu trưởng Dương nhìn xong phần văn kiện này sẽ tự có phân biệt." An Dở Dê đã sớm làm tốt hồ huấn luyện viên Lưu chuẩn bị, cho nên đối mặt huấn luyện viên Lưu như vậy lớn phản ứng, An Dở Dê căn bản không hề bị lay động. Văn kiện. Bị An Dở Dê đột nhiên trở tay xác nhận, huấn luyện viên Lưu có chút trở tay không kịp. Huấn luyện viên Lưu lòng sinh cảnh giác, hắn nhìn chăm chú lên hiệu trưởng Dương cầm ở trong tay cái kia phần văn kiện, trong lòng không nhịn được dâng lên một cố dự cảm bất thường. Lễ vật thuốc, cắt vừa cắt có thể nôn áo. Hoa A chương 237, huấn luyện viên Lưu gào thét chương 237, huấn luyện viên Lưu gào thét theo hiệu trưởng Dương không ngừng lật xem văn kiện trong tay, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm khó coi. Hiệu trưởng Dương mặc dù cực lực nhẫn mại lấy không có phát tác, nhưng không khó coi ra hắn răng hàm đều nhanh cắn nát. Hiệu trưởng Dương càng thêm băng lãnh biểu lộ, khiến huấn luyện viên Lưu lo lắng bất an, trán của hắn lúc này đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Một lát sau, hiệu trưởng Dương lật xem xong văn kiện, trên mặt của hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn cũng không có đối huấn luyện viên Lưu đương sư vấn tội, mà là nhìn hướng An Dở Dê hỏi: "An Dở Dê, trừ phần này ghi chép huấn luyện viên Lưu thu hối lộ văn kiện bên ngoài, ngươi còn có mặt khác chứng cứ sao?" "Thu hối lộ? Ta không có a." "Hiệu trưởng Dương, ngươi phải tin tưởng ta, chuyện này ta có thể cùng ngài giải thích một bên." Huấn luyện viên Lưu cũng lên. Hắn cực lực nghĩ tự chứng nhận trong sạch. Không ngờ, hiệu trưởng Dương lại hướng hắn xoa tay: "Huấn luyện viên Lưu, ngươi gấp làm gì à? Giải thích của ngươi ta đợi chút nữa lại nghe, hiện tại vẫn là trước nghe một chút An Dở Dê nói thế nào." Hiệu trưởng Dương không nghe giải thích, huấn luyện viên Lưu trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc ấy tâm liền lạnh một nửa. Hiệu trưởng Dương rõ ràng là hoài nghi hắn a. Huấn luyện viên Lưu lúc này giống như là xương đánh quả cả, hiểu xỉu. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới An Dở Dê sẽ ra tay với hắn, cái này lão lục, hắn đều phục. Nhìn xem huấn luyện viên Lưu trên mặt đặc sắc biểu lộ, một bên An Dở Dê trong lòng đều nhanh cười điên, bất quá hắn cũng không có lý do đồng tình huấn luyện viên Lưu, nếu như nhất định muốn chọn một cái người đến có hắc qua, cái kia huấn luyện viên Lưu là không có gì thích hợp bằng. An Dở Dê không để ý đến huấn luyện viên Lưu cái kia phảng phất ánh mắt muốn giết người, hắn tự mình báo cáo: "Hiệu trưởng Dương, chỉ bằng vào phần văn kiện này, ta biết ngài khẳng định không tin huấn luyện viên Lưu sẽ phản bội, nhưng theo ta được biết, huấn luyện viên Lưu trên người bây giờ liền cất giấu một bút hối lộ." An Dở Dê nói xong, trực tiếp đi đến huấn luyện viên Lưu trước mặt, tại huấn luyện viên Lưu cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đem vừa bản kín đáo cho hắn phong thư cho cứ thế mà đoạt lại. An Dở Dê động tác, huấn luyện viên Lưu đều kinh hãi, huấn luyện viên Lưu lúc ấy con mắt liền đỏ lên, "Mù hắn, tình cảm tiểu tử ngươi là tại cho ta gài bẫy?" "Cái gì gài bẫy?" "Huấn luyện viên Lưu, ngươi nói ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu a?" An Dở Dê cũng sẽ không ngốc đến chủ động thừa nhận phong thư là chính mình cho huấn luyện viên Lưu. An Dở Dê đem phong thư giao đến hiệu trưởng Dương trước mặt, "Hiệu trưởng Dương, huấn luyện viên Lưu thu hối lộ chứng cứ vô cùng xác thực. Bất quá so với cái này, ta còn có càng quan trọng hơn muốn hồi báo." "Càng quan trọng hơn?" Hiệu trưởng Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hiệu trưởng Dương, ngài xem trước một chút cái này." An Dở Dê đem cái kia nguyên một bình thuốc ngủ để ở trên bàn làm việc, nói: đây là ta tại ký túc xá bên trong điều tra đến, mà cái này nguyên một bình thuốc ngủ chính là thông qua huấn luyện viên lưu giao dịch đến một vị nào đó đồng học trong tay.
Thuốc ngủ?
Hiệu trưởng Dương kinh ngạc cầm lấy bình thuốc nhìn một chút, sau đó thần sắc cổ quái nói, loại này thuốc là phòng y tế bác sĩ Mễ tại ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo, huấn luyện viên lưu làm sao có thể làm tới?
Hiệu trưởng Dương, cái này liền dính đến một cái vấn đề khác, đó chính là huấn luyện viên lưu cùng bác sĩ Mễ vấn đề.
Huấn luyện viên lưu cùng bác sĩ Mễ?
Ừ, theo ta được biết, huấn luyện viên lưu một mực thầm mến bác sĩ Mễ, chuyện này tất cả nữ đồng học đều có thể làm chứng.
Huấn luyện viên lưu thầm mến bác sĩ Mễ?
Hiệu trưởng Dương nhìn thoáng qua sắc mặt xanh xám huấn luyện viên lưu, nghi ngờ nói, có thể cái này cùng thuốc ngủ có liên hệ gì?
Có liên hệ, theo ta thu thập tình báo, huấn luyện viên lưu thường xuyên sẽ cùng bác sĩ Mễ thỉnh giáo dùng phương thuốc mặt vấn đề.
Dùng phương thuốc mặt vấn đề?
Hiệu trưởng Dương đầy mặt nghi ngờ nói, cái này mấy người ở giữa có quan hệ sao?
An Dở Dê gật gật đầu, huấn luyện viên lưu thu hối lộ chứng minh hắn 10 phần cần tiền, mà hắn thỉnh giáo dùng thuốc vấn đề, chứng minh hắn đồng thời không chỉ là muốn đuổi theo bác sĩ Mễ đơn giản như vậy.
An Dở Dê, ngươi muốn nói cái gì?
Hiệu trưởng Dương, ta muốn nói là, cái này vài sự kiện không khó coi ra huấn luyện viên lưu kỳ thật có một cái mục đích cuối cùng nhất.
Cái gì mục đích cuối cùng nhất?
Tại trả lời hiệu trưởng Dương vấn đề phía trước, An Dở Dê ánh mắt lạnh lùng từ huấn luyện viên lưu trên thân quét qua, huấn luyện viên lưu mục đích cuối cùng nhất chính là vì thay thế ngài.
An Dở Dê vừa dứt lời, hiệu trưởng Dương vừa vặn nhíu mày, huấn luyện viên lưu liền gào lên.
Nếu không phải văn phòng bên trong có mặt khác hai cái huấn luyện viên đè xuống hắn, đoán chừng hắn đều muốn xông lên đến cắn An Dở Dê.
An Dở Dê, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi.
Con mẹ nó ngươi là đang nói xấu ta.
Nói xấu ngươi?
An Dở Dê không sợ chút nào huấn luyện viên lưu, huấn luyện viên lưu, ngươi cho rằng hiệu trưởng Dương không biết ngươi thu hối lộ sự tình?
Hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút sẽ tham lam tới trình độ nào, thật không nghĩ đến, ngươi điên cuồng vơ vét của cải lại là vọng muốn thay thế hiệu trưởng Dương.
Ngươi đánh rắm?
Ta không có.
Ta không có.
Bị hai cái huấn luyện viên đè xuống, huấn luyện viên lưu ra sức gào thét, có thể hắn giải thích là như thế bất lực.
Nhìn xem huấn luyện viên lưu khàn giọng kiệt lực giáng dấp, An Dở Dê quay đầu đối mặt hiệu trưởng Dương tiếp tục gia tăng hỏa lực.
Hiệu trưởng Dương, huấn luyện viên lưu trừ những sự tình này, kỳ thật hắn còn trong bóng tối điều tra điện giật thiết bị cùng trường học nước chảy.
Huấn luyện viên lưu hắn điều tra điện giật thiết bị làm cái gì?
Huấn luyện viên lưu nghĩ tự lập môn hộ, tất nhiên muốn đối điện giật thiết bị đầy đủ hiểu rõ, dù sao hắn gà mở lên đường, so ra kém ngài là chuyên nghiệp.
Nghe lấy hiệu trưởng Dương cùng An Dở Dê đối thoại, huấn luyện viên lưu lúc này trợn mắt tròn xoe, hắn không nghĩ tới chính mình nội tình đều bị An Dở Dê bán sạch sẽ.
Huấn luyện viên lưu cực lực tranh luận, hiệu trưởng Dương, ngài là biết ta đối với ngài có thể là một mực trung thành tuyệt đối a.
Tốt một cái trung thành tuyệt đối.
Nghe xong An Dở Dê hồi báo, hiệu trưởng Dương lúc này đã là giận đến cực hạn, huấn luyện viên lưu, ngươi trong bóng tối điều tra trường học nước chảy làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ ta cho ngươi phát không lên tiền lương sao?
Hiệu trưởng Dương rất tức giận, sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng.
Hiệu trưởng Dương không nghĩ lại nghe huấn luyện viên Lưu giải thích, tại là để phân phó hai tên đệ xuống huấn luyện viên, trước đem huấn luyện viên Lưu dẫn đi giam lại, chờ chút ta lại thu thập hắn.
Là
hai tên huấn luyện viên lên tiếng, kéo lấy huấn luyện viên Lưu liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến.
Mà huấn luyện viên Lưu lúc này còn tại khàn giọng kiệt lực gào thét, bất quá theo hắn bị hai vị huấn luyện viên áp đi ra, hắn gào thét cũng biến thành giận mắng.
Dương Vĩnh Tân,
con mẹ nó ngươi không phải người.
Dương Vĩnh Tân, ngươi chết không yên lành.
Theo huấn luyện viên Lưu bị mang rời khỏi văn phòng, An Dở Dê bên thai cuối cùng thanh tịnh.
Mà lúc này, ngồi ở chỗ ngồi hiệu trưởng Dương mở miệng nói, "An Dở Dê, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, không nghĩ tới huấn luyện viên Lưu mới là ẩn tàng ở bên cạnh ta tai họa ngầm lớn nhất."
Nói đến đây, hiệu trưởng Dương từ chỗ ngồi đứng dậy, hắn đi đến An Dở Dê trước mặt, dùng tay vui mừng vô vô An Dở Dê bả vai.
"An Dở Dê, ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp."
Cảm tạ hiệu trưởng Dương tài bồi.
An Dở Dê hết sức phối hợp nói.
An Dở Dê vừa dứt lời, một đạo nhắc nhở đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên.
"Xin chú ý, đồng học hiện nay đối ngươi điểm ấn tượng là 100, ngươi đem phát động giải tỏa mới kịch bản."
Chương 238, gia nhập phản kháng tiểu đội. Chương 238, gia nhập phản kháng tiểu đội. Lúc này, phòng trị liệu số 13 bên ngoài.
Trương Viễn, Chu Kiều, Từ Nhị Hoa, Tô Nam Nam cùng cấp học, nhìn tận mắt bị áp giải hướng tiểu Hắc Úc phương hướng huấn luyện viên Lưu, đều biểu hiện bất khả tư nghị.
"Chu Kiều, đây là tình huống như thế nào? An Dở Dê không phải đến ký túc xá thu thập chứng cứ muốn bạch trần chúng ta sao?"
"Trương Viễn, xem ra chúng ta nghĩ sai, sự tình hình như bắt đầu thay đổi đến thú vị."
Tô Nam Nam, huấn luyện viên Lưu cùng hiệu trưởng Dương quyết liệt, "Vậy chúng ta còn cần trước thời hạn làm chuẩn bị sao?"
"Trương Viễn, không cần trước thời hạn động thủ, chúng ta có lẽ nghĩ sai An Dở Dê, bản ý của hắn không phải vạch trần chúng ta, vừa bắt đầu hắn hẳn là nghĩ vạch trần huấn luyện viên Lưu."
Chu Kiều cùng Tô Nam Nam, "Vạch trần huấn luyện viên Lưu."
"Trương Viễn, không sai, cho tới bây giờ hiệu trưởng Dương cũng không có để người đến bắt chúng ta, cái này liền chứng minh An Dở Dê cũng không có đem đối chúng ta bất lợi chứng cứ lấy ra."
"Chu Kiều, ta cũng kỳ quái, tại ký túc xá lúc rõ ràng An Dở Dê lấy được đối chúng ta bất lợi chứng cứ, mà còn hẳn là cũng đoán được chúng ta muốn làm cái gì.
Theo lý mà nói, hẳn là hiệu trưởng Dương phái tín nhiệm nhất huấn luyện viên Lưu dẫn đầu đến bắt chúng ta.
Mà bây giờ huấn luyện viên Lưu lại bị áp đi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng hiệu trưởng Dương lên xung đột, cái này đủ để chứng minh phòng trị liệu bên trong ra chúng ta ngoài ý liệu biến cố."
Từ Nhị Hoa, "Hô,
khó trách ta cảm giác An Dở Dê cử động lạ, nguyên lai hắn không phải trả thù ta, hắn là một mực tại cho huấn luyện viên Lưu gài bẫy a.
Hắn hẳn là không có đem ta nhấc lên a.
Nếu là hiệu trưởng Dương truy hỏi ta thuốc ngủ sự tình, ta nhảy vào hoàng hà cũng giải thích không rõ." Từ Nhị Hoa còn có chút bận tâm An Dở Dê bán hắn đi, có thể Trương Viễn lời nói lại làm cho hắn yên tâm lại. Trương Viễn, An Dở Dê sẽ không bán đứng chúng ta. Từ Nhị Hoa, Trương Viễn, ngươi xác định như vậy?
Trương Viễn, đương nhiên xác định, nếu là hắn thật làm như vậy, chúng ta bây giờ cũng không có khả năng bình yên vô sự.
Chu Kiểu tự hỏi gật gật đầu, nếu không chúng ta kéo An Dở Dê tiến vào kế hoạch ta.
Ta cảm thấy, An Dở Dê sẽ là kế hoạch chúng ta bên trong không thể thiếu một vòng.
Tô Nam Nam, ta cũng cảm thấy, bằng hắn đơn thương độc mã vận ngã huấn luyện viên Lưu, liền đã chứng minh đầu óc của hắn chính là chấp hành kế hoạch chúng ta không có hai nhân tuyển.
Chu Kiểu cùng Tô Nam Nam đối An Dở Dê cực lực đề cử, để Trương Viễn cùng với những bạn học khác đều như có điều suy nghĩ.
Một lát phía sau, nhìn qua những bạn học khác một mặt ánh mắt kiên định, Trương Viễn cũng cuối cùng đối An Dở Dê buông xuống cảnh giác.
Trương Viễn trùng điệp gật đầu, đi.
Tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy An Dở Dê có thể tin, vậy chúng ta liền kéo hắn nhập hội.
Trương Viễn tiếng nói vừa ra, những bạn học khác cũng không khỏi nhộn nhịp nhỏ giọng hoan hô lên, bởi vì bọn họ trong kế hoạch đang thiếu An Dở Dê sâu như vậy đến hiệu trưởng Dương tín nhiệm người.
Nếu quả thật có thể đem An Dở Dê thay đổi là người mình, như vậy bọn họ kế hoạch tỷ lệ thành công ít nhất sẽ tại 8 thành trở lên.
Tại Trương Viễn cùng cấp học chuẩn bị kéo An Dở Dê tiến vào kế hoạch lúc, một mực bảo trì trung lập Từ Nhị Hoa cũng mở miệng nói, "Trương Viễn, ta cũng muốn gia nhập các ngươi kế hoạch."
Ra phòng trị liệu, An Dở Dê lúc này còn rất mơ mịt, hắn không biết đồng học đối với chính mình điểm ấn tượng, vì cái gì đột nhiên liền đã tăng tới 100.
Tại phòng trị liệu bên ngoài trên tường, An Dở Dê cũng nhìn thấy liên quan tới đồng học quy tắc. Những quy tắc này chỉ có An Dở Dê có thể thấy được, mà hắn nhìn xong những quy tắc này, quy tắc liền bị quỷ dị tự động xóa đi.
Đứng tại phòng trị liệu bên ngoài, nhớ xong quy tắc, An Dở Dê ngăn cách thật xa liền thấy Trương Viễn tại hướng hắn vẫy chào.
Tại An Dở Dê cảm giác bên trong, những bạn học kia tựa hồ cũng đối hắn vẻ mặt ôn hòa.
Đây chính là 100 điểm ấn tượng chỗ tốt.
An Dở Dê thoáng do dự, sau đó nhấc chân đi tới Trương Viễn cùng cấp học trước mặt.
Góc hẻo lánh bên trong, Trương Viễn cùng cấp học chân thành mời An Dở Dê gia nhập phản kháng hiệu trưởng Dương kế hoạch, nghe xong Trương Viễn mời, An Dở Dê không hề nghĩ ngợi liền gia nhập.
Quy tắc 2, đại bộ phận đồng học lựa chọn khuất phục, nhưng cũng có một phần nhỏ lựa chọn phản kháng, nếu có đồng học bí mật mời ngươi gia nhập phản kháng đội ngũ, mời đồng ý, bởi vì cái này sẽ là một cái không sai kết quả.
Kỳ thật, đây cũng là An Dở Dê bản ý, phía trước nói qua An Dở Dê điều tra ký túc xá là một mũi tên trúng ba con chim.
Đệ nhất, hắn là vì tìm kiếm chứng cứ, và ngã hiệu trưởng Dương tín nhiệm nhất huấn luyện viên Lưu, để huấn luyện viên Lưu thay Trương Viễn cùng cấp học đỉnh nổi, từ đó dùng hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên Lưu quyết liệt.
Thứ hai, vạch trần huấn luyện viên Lưu tội ác phía sau, An Dở Dê tất nhiên sẽ thay mặt huấn luyện viên Lưu vị trí, lấy được hiệu trưởng Dương lớn nhất tín nhiệm.
Thứ ba, điều tra ký túc xá, biết đồng học bí mật lại không vạch trần, An Dở Dê nhờ vào đó thắng được các bạn học tín nhiệm, cái này cũng tương đương với gia nhập phản kháng tổ chức nhập đội.
Trở lên ba điểm, chính là cái gọi là một mũi tên trúng ba con chim.
Mặc dù sự tình làm đến không hết hoàn mỹ, nhưng An Dở Dê mục đích không thể nghi ngờ là đã tới.
An Dở Dê thuận lợi gia nhập phản kháng tiểu đội.
Nhưng phản kháng tiểu đội người còn chưa kịp thương lượng kế hoạch tiếp theo, một kiện ngoài ý liệu sự tình phát sinh.
Lúc chiều, Trương Viễn bị hiệu trưởng Dương bắt đi.
Không sai, Triệu Lệ tố cáo hắn.
Tôi hiểu bên này.
Từ khi Triệu Lệ tự nguyện đi ngồi xổm tiểu Hắc Úc, tới gần giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Triệu Lệ mới từ tiểu Hắc Úc số 3 bên trong bị thả ra ngoài.
Lúc này, đứng tại Tô Hiểu trước mặt Triệu Lệ nhìn qua mặt tủ mày chau, bởi vì hắn ngày hôm qua cả đêm không ngủ, hắn đều tại cái kia nổ gai trong mắt, không sai, chính là dùng dây kém rút.
Triệu Lệ cũng không nghĩ tới tiểu Hắc Úc số 3 duy nhất cửa sổ sẽ bị tấm bán gỗ đóng đinh, tốt tại hắn phía trước lưu lại một đoạn nhỏ dây kém ở bên trong, không phải vậy hắn đều không thể cậy mở cây đinh.
Vì đua giả làm thật, Triệu Lệ cũng là bỏ hết cả tiền vốn, không dạng này hắn liền sợ Tô Hiểu sẽ nghi ngờ.
Chỉ cần có thể đi ra,
bị điện giật điều trị đáng là gì?
Hai tay nổi bóng lại đáng là gì?
Nhìn xem đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm Triệu Lệ, Tô Hiểu không cần nghĩ cũng biết hắn tối hôm qua kinh lịch cái gì.
Triệu Lệ càng thê thảm hơn, Tô Hiểu càng là sảng khoái.
Đối phó lao lục, chính là muốn dùng phi thường quy thủ đoạn.
Tô Hiểu giả bộ ngu nói, "Triệu Lệ, ngươi thành thật khai báo, ngươi tối hôm qua là không phải tại tiểu Hắc Úc bên trong chơi một đêm dương cái dương?"
Triệu Lệ im lặng, "Ha ha, ngươi thấy ta giống là có thể thông qua cửa thứ hai người sao?"
Tô Hiểu lắc đầu, "Không giống."
Triệu Lệ, nói chút nghiêm chỉnh, ta đã dò thăm xe tải ra vào thời gian chính xác.
Xe tải sẽ tại buổi tối 10 chừng 1 giờ 20 phút lái vào nhà ăn cửa sau, mà vậy liền là cơ hội của chúng ta cần chờ nhà ăn nhân viên chuyển xong hàng hóa, sau đó nghĩ biện pháp nhảy vào trong xe ở nút. Chúng ta muốn một mực trốn đến ngày thứ 2 rạng sáng 6 điểm.
Bởi vì tại thời gian này, xe tải sẽ rời đi nhà ăn, cũng chính là rời đi trường học, dạng này, chúng ta cũng liền có thể đi theo xe tải chạy khỏi nơi này.
Trốn đến trong xe vận tải, chờ tới ngày thứ 2 thoát đi.
Tôi hiểu những mày, Triệu Lệ, ngươi xác định đây chính là xe tải ra vào thời gian chính xác.
Bất quá ta có một vấn đề, lấy ngươi cái này khốn đốn trạng thái, ngươi có thể chấp hành tốt buổi tối kế hoạch chạy trốn sao?
Chương 239, chạy chậm.
Nhìn ta cho ngươi nâng nhanh chương 239, chạy chậm.
Nhìn ta cho ngươi nâng nhanh, ngươi không cần lo lắng ta, quản tốt chính ngươi liền được, đến lúc đó cũng đừng kéo ta chân sau. Triệu Lệ lúc này còn diễn bên trên, làm đến giống như thật muốn cùng Tô Hiểu cùng một chỗ chạy trốn đồng dạng.
Tô Hiểu cũng không vạch trần hắn.
Tô Hiểu tiếp tục nói, ngươi xác định chúng ta tối nay liền muốn chạy trốn?
Ngày mai không phải cảm ơn gia trưởng hội gặp mà sao?
Ngày mai đi theo gia trưởng rời đi chẳng phải là càng tốt?
Tốt cái rắm.
Triệu Lệ tức giận nói, cha ta không thể lại đến, ta đã sớm không trông chờ hắn tới cứu ta, hắn mỗi lần gặp ta đều hận không thể đánh gãy chân của ta.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là từ phụ kiếm trong tay, người xa quê trên thân bổ?
Triệu Lệ vừa bạn nói câu nói này hẳn là thật,
bởi vì Tô Hiểu chú ý tới hắn lúc nói những lời này tâm tình chập chờn rất lớn, cho nên nói dối khả năng rất nhỏ. Cũng không biết Triệu Lệ là làm ít nhiều khiến người nhà hắn thất vọng đau khổ sự tình, quan hệ thế mà ác liệt đến loại này trình độ. Tô Hiểu ngược lại cũng không phải đồng tình Triệu Lệ, dù sao từ Triệu Lệ loại này lão lục hành động đến xem, nếu là Tô Hiểu là cha hắn, Tô Hiểu cũng sẽ đánh gãy chân hắn. Làm cái gì không tốt, mà lại học nhân ra làm lão lục. Triệu Lệ, ta rất đồng tình ngươi, cha ngươi họ gì? Đương nhiên là họ Triệu A. Cùng ta một cái họ. Cái kia không nhất định, vạn nhất ngươi theo mụ họ đâu. Triệu Lệ. Triệu Lệ nội tâm, mẹ nó, ngươi lễ phép sao? Triệu Lệ một mặt không vui, hỏi thăm cha ta làm gì? Không có cái gì, chính là nghĩ tiến hắn một đầu thất thất lang. Triệu Lệ, cùng Triệu Lệ vui sướng tán gẫu kết thúc, Triệu Lệ trước khi đi cũng còn hùng hùng hổ hổ. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Trong sáng ánh trăng chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, lại duy chỉ có không chiếu sáng đứng bước tại trong bóng tối trung tâm giáo dục cảm ơn. Trường học tựa như một mảnh không tiếng động nhà giam, khốn thủ rất nhiều người nội tâm, bọn họ hy vọng bị chôn vùi, liền giống như cái kia lung lay sắp đổ còn sót lại bất tỉnh ngọn đèn vàng. 11 giờ 40 phút. Đây là Tô Hiểu cùng Triệu Lệ ước định chạy trốn thời gian. Ký túc xá đã tắt đèn, mở nhạt ánh đèn tại ký túc xá trong hành lang lóe ra, ban đêm ký túc xá trông coi rất nghiêm, mỗi tầng lầu đều có huấn luyện viên bảo vệ. Đây là hiệu trưởng Dương vì dự phòng có người chạy trốn, chỗ trước thời hạn làm dự phòng chuẩn bị. Tầng 3, Tô Hiểu cùng Triệu Lệ ngồi xổm ở trong góc, mượn đỉnh đầu ánh đèn lờ mờ Triệu Lệ lấy ra tấm kia vẽ tay bản đồ. Triệu Lệ chỉ lấy địa đồ bên trên cái nào đó tiêu ký điểm, nói, nơi này là từ ký túc xá nhất xuyên nhanh cắm đến nhà ăn cửa sau lộ tuyến, mà còn từ nơi này đi ra, ven đường bảo vệ huấn luyện viên ít nhất, cũng nhất không dễ dàng bị phát hiện. Đi theo ta. Triệu Lệ thu hồi vẽ tay bản đồ, mang theo Tô Hiểu liền hướng trên bản đồ vẽ con đường kia dây chạy đi. Tô Hiểu thấy thế, cũng thần tốc đi theo. Tại trong hành lang, Triệu Lệ mang theo Tô Hiểu chạy thật lâu đều không có gặp phải tuần tra huấn luyện viên, xem ra Triệu Lệ vì chạy trốn thật đúng là hạ công phu. Chi tiết, hắn làm những này cũng không phải là thật vì chạy trốn. Khả năng là hắn cũng biết, liền tính đi theo xe tải chạy đi cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngồi xổm xuống. Khi đi ngang qua một cái hành lang chỗ góc cua, Triệu Lệ đột nhiên lôi kéo Tô Hiểu ngồi xổm xuống, Tô Hiểu hiếu kỳ thò đầu ra, lại nhìn thấy một tên huấn luyện viên cầm đèn tin ngay tại tuần sát. Tô Hiểu giả bộ ngu nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chờ hắn đi qua, chúng ta ra tốc vọt tới một bên khác. Triệu Lệ lúc này diễn kỹ là giống y như thật, nếu không phải Tô Hiểu biết hắn là cái lão lục, kém chút liền tin. Chờ huấn luyện viên cầm đèn tin đi đến cuối hành lang, Triệu Lệ mang theo Tô Hiểu trực tiếp liền hướng một cái khác đầu hành lang chạy đi. Hữu kinh vô hiểm. Tô Hiểu cùng Triệu Lệ không có bị huấn luyện viên phát hiện. Theo càng ngày càng tiếp cận nhà ăn, phía trước tuần sát huấn luyện viên cũng càng thêm dày đặc. Triệu Lệ mang theo Tô Hiểu tránh thoát mấy lần tuần sát, mãi đến tại nhanh đến phòng ngăn cửa sau lúc, một mực chú ý cẩn thận Triệu Lệ không cẩn thận làm ra một chút động tĩnh. Người nào tại nơi đó? Hai tên tuần sát huấn luyện viên bị động yên tĩnh hấp dẫn, bọn họ một tay nâng đèn tin, một tay lấy ra dấu ở phía sau gậy cảnh sát, chậm rãi hướng Triệu Lệ cùng Tô Hiểu nhích lại gần. Loại này thời điểm, cần diễn kỹ thời khắc đến. Chỉ thấy Triệu Lệ mặt bên trên lập tức tràn đầy tự trách, đưa trong tay vẽ bản đồ giao đến Tô Hiểu trong tay, đại nghĩa lâm nhiên nói, huynh đệ Tô Hiểu, là ta liên lụy ngươi, ta đi không được, ngươi tranh thủ thời gian đi, ta tới giúp ngươi dẫn ra bọn họ. Triệu Lệ nói xong liền chuẩn bị lao ra dẫn ra huấn luyện viên, nhưng bị Tô Hiểu một cái cho lôi trở về. Triệu Lệ một mặt một bức. Tô Hiểu nói, như vậy sao được, kế hoạch này nguyên bản là ngươi, hiện tại ngươi còn muốn vì hiểm hộ ta lưu lại, này làm sao xứng đáng ngươi. Tô Hiểu đầy mặt cảm động đem vẽ tay bản đồ nhét về Triệu Lệ trong tay, nói, Triệu Lệ, loại này gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho ta đi, ta đến dẫn ra bọn họ, ngươi mau trốn. Triệu Lệ sửng sốt một giây, không được à, vẫn là ta đi dẫn ra bọn họ, ta chạy chậm, ngươi so ta có ưu thế. Ấy, Triệu Lệ, ai nói ngươi chạy chậm, nhìn ta cho ngươi nâng nâng nhanh. Nói đến đây, Tô Hiểu khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vẻ quỷ dị đủ cười, vừa dứt lời hắn liền đã lao ra ngoài. Nhìn qua Tô Hiểu động tác, Triệu Lệ trực tiếp liền sửng sốt. Mẹ nó, cái này cùng tưởng tượng làm sao không giống. Tô Hiểu không theo sáo lộ ra bài, Triệu Lệ muốn làm lão lục kế hoạch tự nhiên là không thể nào áp dụng. Thật mụ hắn là cái xóa bức. Để ngươi chạy ngươi đều không chạy. Triệu Lệ xem xét kế hoạch loạn, lúc này cũng không định chạy, trực tiếp liền chuẩn bị ngả bài, nhưng vào lúc này, Triệu Lệ lại đột nhiên cảm giác chính mình bị thứ gì giơ lên. Triệu Lệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cái gấu trắng khiêng hắn liền hướng nhà ăn cửa sau lao nhanh. Trong chốc lát, trong hành lang đều thổi lên một trận gió lốc. Chờ đầu váng mắt hoa Triệu Lệ kịp phản ứng, nhìn xem xa lạ nhà ăn, hắn lúc ấy trong dạ dày liền buồn nôn nôn. Bất quá, cũng không đợi Triệu Lệ mở miệng, Tiểu Bạch Hùng cầm một cây gậy trực tiếp liền đập vào Triệu Lệ trên đầu. Triệu Lệ hai mắt một phen, lúc ấy đi ngủ. Nhìn Triệu Lệ đã ngủ, Tiểu Bạch Hùng còn chi kỷ đem hắn ném tới đưa hàng xe tại bên trên, làm xong tất cả những thứ này, Tiểu Bạch Hùng vui sướng trở về tìm Tô Hiểu đi. Phi Khâu Quốc Mạc Bồ Đề bên này. Mạc Bồ Đề cũng là tại giữa trưa, bị huấn luyện viên từ tiểu hắc ốc số 3 bên trong phong thích. Lúc này, Mạc Bồ Đề ngay tại trình diễn cùng Tô Hiểu đồng dạng tiết mục. Chỉ bất quá không giống nhau lắm chính là, Mạc Bồ Đề tại lão lục Triệu Lệ trợ giúp bên dưới, thành công thoát khỏi huấn luyện viên, sau đó thuận lợi núp ở rừng ở nhà ăn cửa sau trong xe vận tải. Mạc Bồ Đề lúc này là trong lòng run sợ, đồng thời hắn cũng là hưng phấn dị thường, bởi vì hắn kế hoạch chạy trốn sắp thực hiện. Một khi hắn thành công trốn cách trường học, hắn tin tưởng mình liền có thể thuận lợi thông quan. Triệu Lệ vừa rồi diễn kỹ không có chút nào sơ hở, ít nhất tại giờ khắc này hắn còn tin tưởng Triệu Lệ. Trong xe vận tải, Mạc Bồ Đề đã bắt đầu ảo tưởng chính mình thông quan phía sau tình cảnh. Hắc hắc, chính mình thông quan phía sau, nhất định sẽ hưởng thụ cùng Angola đồng dạng đãi ngộ a.
Chương 240, ngươi cảm ơn a, cảm ơn cũng vô dụng. Chương 240, ngươi cảm ơn a, cảm ơn cũng vô dụng. Thời gian, ngày thứ 3, rạng sáng 6 điểm. Theo một trận chói hai tiếng nổ chậm rãi phát động, lưu lại tại nhà ăn cửa sau xe tải thần tốc nhanh chóng cách rời trường học. Chờ xe tải một lần nữa dừng lại, đã sau 2 giờ, Mạc Bồ Đề phát hiện mình tới một cái xa lạ tiểu trấn. Nói là tiểu trấn, nhưng tiểu trấn kiến trúc cơ sở đều tương đối là hậu. Mạc Bồ Đề thừa dịp bốn bề vắng lặng, thần tốc nhảy xuống xe tải chuẩn bị chạy trốn, nhưng để hắn sụp đổ chính là, đi vòng nửa ngày, hắn cũng còn ở trong trấn nhỏ, mà còn hắn tựa hồ còn lạc đường. Ô hát mi gột, thế mà không có thông quan nhắc nhở, chẳng lẽ ta còn không tính hoàn toàn rời đi? Ta hiện tại phải làm gì? Tại lạc đường đồng thời, Mạc Bồ Đề còn phát hiện người nơi này đều nói một loại hắn nghe không hiểu lời nói. Tốt tại Mạc Bồ Đề thiên phú có khả năng phân tích loại này lời nói, vì vậy trên đường đi dạo đường này, lại đói vừa khát, Mạc Bồ Đề bị một cái quầy bán quà vật lão bản mời vào trong nhà. Mạc Bồ Đề vốn cho rằng cười nhẹ nhàng lão bản sẽ là người tốt, thật không nghĩ đến 20 phút không đến, hắn liền bị đột nhiên từ cửa lớn xông tới hai cái huấn luyện viên theo trên mặt đất. Mạc Bồ Đề còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một mặt âm hiểm cười hiệu trưởng Dương cũng xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Hiệu trưởng Dương cùng lão bản kia nhỏ giọng trao đổi cái gì, giao lưu xong, hiệu trưởng Dương liền một mặt âm lãnh đi tới Mạc Bồ Đề trước mặt. Hiệu trưởng Dương đầy mặt khinh thường cùng đắc ý, tiểu tử, thế mà còn dám chạy trốn. Ngươi có biết hay không, cái này toàn bộ tiểu trấn toàn bộ đều là người của ta. Bọn họ đều muốn dựa vào ta nuôi sống, muốn cùng ta đấu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hiệu trưởng Dương, Mạc Bồ Đề lúc này đầu góc trống rỗng, Mạc Bồ Đề không hiểu hiệu trưởng Dương vì sao lại xuất hiện đến như thế kịp thời. Càng nghĩ, Mạc Bồ Đề chỉ muốn đến một loại khả năng. Đó chính là, hắn bị người bán đi. Phải nói, hắn chân trước vừa đi, chân sau liền đã có người đem hắn cho bán. Mà biết kế hoạch chạy trốn, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có Triệu Lệ. Suy nghĩ minh bạch tất cả, Mạc Bồ Đề nội tâm đã lòng như cho nguội, hắn hận lão Lục, hắn hận Triệu Lệ, hắn xin thể trở về nhất định muốn dùng nhất nhọn giày ra đá nát Triệu Lệ cái mông. Triệu Lệ, con mẹ nó ngươi cái chết lão Lục, thượng đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tử sẽ hung hăng đá nát cái mông của ngươi. Lừa gạt lão tử tình cảm, cho lão tử chờ lấy. Mạc Bồ Đề lúc này mắng 10 phần khó nghe. Quan sát phát sóng trực tiếp Phi Khâu Quốc cao tầng, nhìn xem bị hiệu trưởng Dương bắt lấy Mạc Bồ Đề, loại này thời điểm mới nghĩ đến cho Mạc Bồ Đề gửi đi nhắc nhở. Nhưng hiển nhiên, bại cục đã định Mạc Bồ Đề, đã triệt để không có lật bàn cơ hội. Chờ đợi hắn, chính là tàn nhẫn nhất trị liệu cảm ơn. Trung tâm giáo dục cảm ơn. 13 hảo trị liệu cảm ơn trong phòng. Mạc Bồ Đề lại một lần bị trói tại trên ghế, lần này hiệu trưởng Dương tự thân vì hắn đeo lên điều trị dùng cái mũ. Hiệu trưởng Dương kiên nhẫn rửa tay, yên tĩnh mang tốt bạch thủ sáo, chờ hắn quay đầu, trên mặt sớm đã viết đầy lạnh lùng. Mạc Bồ Đề, ta không nghĩ tới ngươi thế mà thật sẽ công nhiên phản kháng khiêu khích ta, ngươi rất dũng cảm, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Nếu không phải nhận đến Triệu Lệ tố cáo, ta còn thực sự bị ngươi cho chạy ra ngoài, bất quá, ngươi thật sự cho rằng không có Triệu Lệ, ngươi liền có thể bằng vào chính mình lực lượng chạy đi. Ngây thơ, ngươi quả thực ngây thơ. Ngươi cho rằng những gia trưởng kia dựa vào cái gì tín nhiệm ta, dựa vào cái gì đem các ngươi đưa đến nơi đây giao cho ta. Nếu là thật bị ngươi cho chạy trốn, vậy ta cái này vị trí của hiệu trưởng cũng không cần ngồi. Hiệu trưởng Dương nói xong, thuần thục ngồi xuống điều trị máy móc nguồn điện chốt mở phía trước. Mạc Bồ Đề, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng à, xem ra mấy lần trước điều trị không thể căn bản loại bỏ ngươi thói hư tật xấu, tới đi, để ta đối ngươi mở ra một vòng mới điều trị. Hiệu trưởng Dương tiếng nói vừa ra, trực tiếp liền vặn mở tay ra một bên nguồn điện chốt mở, mà theo điều trị bắt đầu, không nói một lời Mạc Bồ Đề thân thể cũng dần dần bắt đầu run rẩy. A, Mạc Bồ Đề nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Thưởng thức Mạc Bồ Đề thống khổ vặn mẹo biểu lộ, hiệu trưởng Dương lúc này đủ cười lộ ra 10 phần biến thái. Mạc Bồ Đề, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Ngươi cầu ta a, cầu ta cũng vô ích. Ngươi cảm ơn a, cảm ơn cũng vô dụng. Hiệu trưởng Dương biến thái lẩm bẩm, đang lúc nói chuyện, hắn cũng yên lặng ra tăng lượng điện. Thời gian không biết qua bao lâu, hiệu trưởng Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán từ phòng trị liệu bên trong đi ra. Hắn đôi đứng tại cửa ra vào hai tên huấn luyện viên mịt mở nói, đem bên trong xử lý một chút, ghi nhớ, ẩn nấp một điểm. Văn phòng bên trong, lão Lục Triệu Lệ bởi vì tố cáo Mạc Bồ Đề có công, cho nên hiệu trưởng Dương phê chuẩn hắn trước thời hạn tốt nghiệp, để hắn rời đi trường học. Tại Triệu Lệ bước ra trường học một khắc này, Triệu Lệ khoe miệng cũng cuối cùng lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Tại cái kia lau quỷ dị mỉm cười bên trong, Mạc Bồ Đề phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng đột nhiên xông lên máu tươi bao trùm toàn bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh, băng lanh thông báo vang lên theo Phi Khâu Quốc người được chọn Mạc Bồ Đề bị quỷ dị thôn vệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đến ngược 10, 9, 8, 7, 6 toàn cầu trên không, đột nhiên vang lên băng lanh thông báo, để ngoại giới vô số dân mạng cũng vì đó kinh ngạc. Dân mạng vốn cho rằng điều trị sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng Mạc Bồ Đề gặp phải nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác tê cả da đầu. Đậu phộng, Mạc Bồ Đề thế mà không có. Hiệu trưởng Dương trị liệu cảm ơn thế mà đem người cho điều trị không có. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ à, hiệu trưởng Dương đi ra phòng trị liệu nói câu nói sau cùng kia lúc ta liền đã dự cảm được không đối. Lôi điện pháp vương Dương Vĩnh Tân còn nói không là ác ma. Mẹ nó, liền bởi vì cái này ác ma, bao nhiêu hải tử đều đần độn, cho tới bây giờ, cũng còn có gia trưởng chấp mê bất ngộ đem hải tử đưa đến loại này đơn vị. Trở lại Tô Hiểu bên này. Bởi vì Tô Hiểu tố cáo, chạy trốn lão Lục Triệu Lệ rất nhanh liền bị hiệu trưởng Dương nắm lấy trở về. Đương nhiên, Tô Hiểu là giấu tên tố cáo, chủ yếu là Tô Hiểu ở trước mặt tố cáo hiệu trưởng Dương căn bản sẽ không tin tưởng hắn lời nói.
hiệu trưởng Dương cũng sẽ chỉ coi hắn xem như đệ nhất uy hiếp, Triệu Lệ chạy trốn gì đó, đoán chừng hiệu trưởng Dương đều chẳng muốn quản. Nhìn xem bị hiệu trưởng Dương bắt trở lại Triệu Lệ, Tô Hiểu đi đến Triệu Lệ trước mặt, giả bộ ngu nói, "Nha, đây không phải là Triệu Lệ nha, ta nhớ kỹ ngươi không phải chạy trốn sao, làm sao còn bị bắt về tới? Ngươi, con mẹ nó ngươi còn dám xuất hiện." Nhìn thấy Tô Hiểu, sớm đã minh bạch chuyện gì xảy ra, Triệu Lệ trực tiếp chửi ầm lên, "Ngươi cái lao lục, thế mà để gấu đem ta đánh ngất xỉu ném tới trong xe vận tải, còn tố cáo ta. Con mẹ nó ngươi không phải người." "Triệu Lệ, ngươi làm sao có thể nói xấu ta đây? Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi thế mà còn đối ta bị cắn ngược lại một cái, ta rất khó chịu, ngươi chó cắn lữ độc thân, không biết nhân tâm tốt à?" Tô Hiểu một mặt vô tội, người vật vô hại. Gặp hắn bộ dáng này, Triệu Lệ càng tức giận, "Cắn ngươi, lao tử hiện tại hận không giết được ngươi." Triệu Lệ điên cuồng kêu gào. Nhưng thân thể của hắn bị hai cái huấn luyện viên mang lấy, hắn căn bản dễ rùa không ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể khẩu hại. Mà tại Triệu Lệ khàn giọng kiệt lực trong tiếng giống giận dữ, một đạo nhắc nhở cũng tại Tô Hiểu bên tai vang lên. "Xin chú ý, đồng học hiện nay đối ngươi điểm ấn tượng là, không, ngươi đem phát động giải tỏa mới kịch bản." Chương 241, bốc xuyên khổ trà hắc hóa. Chương 241, bốc xuyên khổ trà hắc hóa. Nghe lấy bên tai nhắc nhở, Tô Hiểu nhíu mày, bởi vì đem điểm ấn tượng xuống đến không hoàn toàn không phải bản ý của hắn. A, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới, Triệu Lệ vậy mà có thể bằng sức một mình đem hắn điểm ấn tượng kéo là không. Cái này lão lục, sắp chết đến nơi thế mà còn có thể âm ta một cái. Tô Hiểu cuối cùng kiến thức đến lão lục uy lực. Bất quá, tốt tại tình thế trước mắt, liền tính Tô Hiểu cầm tới đồng học 100 điểm ấn tượng cũng không có cái gì dùng. Hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên đều đã hắc hóa, đều đối hắn tràn đầy ác ý, cho dù có đồng học trợ giúp, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, đồng học bất lực cùng hắc hóa hiệu trưởng Dương chống lại. Tất nhiên không thể bình thường thông quan, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nếu như kéo căng tất cả điểm ấn tượng là chính xác lựa chọn, cái kia giảm xuống điểm ấn tượng cũng có thể là một loại khác đường ra. Sự tình đã không cách nào nghịch chuyển, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, quả quyết quyết định đi một đầu hoàn toàn ngược lại đường. Đông đảo quốc bốc xuyên khổ trà bên này. Bốc xuyên khổ trà thường xuyên không có việc gì liền hướng phòng y tế lắc lư, cái này không những không có gia tăng bác sĩ mẹ đối hắn điểm ấn tượng, ngược lại để bác sĩ mẹ đối hắn sinh ra phản cảm. Bốc xuyên khổ trà một điểm không có tự mình hiểu lấy, vì vậy hắn lấy các loại phương thức dẫn đầu giải tỏa bác sĩ mẹ quy tắc. "Xin chú ý, bác sĩ mẹ hiện nay đối ngươi điểm ấn tượng là, không, ngươi đem phát động giải tỏa mới kịch bản. Quy tắc 1, bác sĩ mẹ từ đầu tới cuối duy trì trung lập, hiệu trưởng Dương đều không thể triệt để thuyết phục nàng, cho nên ngươi cũng không muốn tính toán đi lôi kéo nàng. Quy tắc 2, bác sĩ mẹ có cơ bản tố dưỡng, nàng chủ yếu nghề nghiệp là trị liệu trong trường học đồng học, trừ bỏ bản chức nghề bên ngoài, nàng sẽ lại không đối cái khác sự tình để bụng. Quy tắc 3, bác sĩ mẹ tâm lý kiểm tra mời cẩn thận trả lời, bởi vì đó cũng không phải đơn giản tâm lý kiểm tra. Quy tắc 4, ngươi không cách nào từ bác sĩ mẹ trong tay lấy đi càng nhiều làm trái quy tắc dược phẩm, căn cứ đối mọi người phụ trách thái độ, bác sĩ mẹ sẽ không tham dự trong trường học bất cứ chuyện gì. Quy tắc 5, tăng lên bác sĩ mẹ đối ngươi điểm ấn tượng, có lẽ thời khắc mấu chốt, bác sĩ mẹ sẽ mang lại cho ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ. Quy tắc 6, tin tưởng bác sĩ mẹ lại trợ giúp ngươi rời đi. Đây là liên quan tới bác sĩ mẹ quy tắc. Bốc xuyên khổ trà cuối cùng giải tỏa cái thứ nhất quy tắc mới, cho nên hắn không khỏi có chút hưng phấn. Hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai cái này phó bản là dạng này chơi. Bất quá, hưng phấn sau khi, bốc xuyên khổ trà đột nhiên nhớ tới nhắc nhở thảo luận, bác sĩ mẹ đối hắn điểm ấn tượng là không, bốc xuyên khổ trà lúc ấy lại có chút tức giận. Hắn như thế quét tồn tại cảm, đó là bởi vì hắn ý thức được bác sĩ mẹ có lẽ là cái điểm đột phá. Chỉ cần cùng bác sĩ mẹ phối hợp, từ nàng cái này làm điểm loạn thất bát tao thuốc, chạy ra trường học còn không phải dễ như trở bàn tay. Bốc xuyên khổ trà lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực lại rất toàn xương, hiện thực chính là bác sĩ mẹ sẽ không đem loạn thất bát tao thuốc giao cho hắn, không quản hắn là dùng để đối phó người nào. Bác sĩ mẹ nguyên tắc tính rất mạnh. Cho dù nàng biết hiệu trưởng Dương bị gắt, nhưng nàng cũng sẽ không trợ giúp đồng học dùng phi pháp thủ đoạn đi chế tài hiệu trưởng Dương. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, nếu là bác sĩ mẹ tùy tiện liền có thể ngã qua, cái kia hiệu trưởng Dương cũng sẽ không đem phòng y tế giao cho nàng một người quản lý. Nếu là bốc xuyên khổ trà ý nghĩ đi đến thông, các bạn học sớm liền thành công thoát đi, còn có bốc xuyên khổ trà chuyện gì? Tại bốc xuyên khổ trà đều nhanh hoài nghi nhân sinh lúc này, bốc xuyên khổ trà cuối cùng trông mong đến đông đảo quốc cao tầng nhắc nhở. Nhìn xong nhắc nhở, bốc xuyên khổ trà trong mắt hiện lên một tia hàn mang, bạc ạ. Bác sĩ mễ thế mà không biết tốt xấu. Tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, cái kia cũng đừng trách ta. Nhận đến nhắc nhở bốc xuyên khổ trà, quả quyết thay đổi sách lược phương hướng, hắn chủ động hướng hiệu trưởng Dương văn phòng chạy đi. Tại hiệu trưởng Dương văn phòng bên trong, bốc xuyên khổ trà chủ động lấy lòng hiệu trưởng Dương, mở ra hắn con đường hắc hóa. Không bao lâu, bốc xuyên khổ trà liền mang theo hiệu trưởng Dương mệnh lệnh điều tra ký túc xá, lục soát xong, hắn đem tất cả đối đồng học bất lợi chứng cứ toàn bộ giao cho hiệu trưởng Dương. Trong lúc nhất thời, Trương Viễn, Chu Kiểu, Tô Nam Nam, Từ Nhị Hoa cùng cấp học bị bắt vào tiểu hắc ốc. Đồng học đối hắn điểm ấn tượng cũng hạ thấp không phần. Giảm xuống đồng học điểm ấn tượng, cái kia tương đối, bốc xuyên khổ trà bởi vậy thu được hiệu trưởng Dương tín nhiệm, hiệu trưởng Dương đối hắn điểm ấn tượng cũng thuận lợi tăng lên tới 100. Tăng lên xong hiệu trưởng Dương điểm ấn tượng, bốc xuyên khổ trà còn cần phong thư hối lộ huấn luyện viên Lưu, sau đó cũng đem huấn luyện viên Lưu điểm ấn tượng tăng lên tới 100. Làm xong tất cả những thứ này, bốc xuyên khổ trà đã giải tỏa xong tất cả mới kịch bản cùng quy tắc mới. Hắn hiện tại thu được hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên tín nhiệm, nhưng cũng bởi vậy đắc tội đồng học cùng bác sĩ Mễ. Giữa trưa, văn phòng bên trong, bốc xuyên khổ trà, ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Dương một câu thuận lợi tốt nghiệp, để Bốc Xuyên Khổ Trà cảm động đến rơi nước mắt, Bốc Xuyên Khổ Trà kém chút liền coi chính mình muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cảm tạ hiệu trưởng Dương để ta tốt nghiệp. Bốc Xuyên Khổ Trà lau nước mắt, hắn rất vui mừng, còn tốt chính mình nghe Đông Đảo Quốc cao tầng nhắc nhở, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến phương pháp qua cửa. Bốc Xuyên Khổ Trà nội tâm kích động, hưng phấn, hắn đối hiệu trưởng Dương lại lần nữa bày tỏ cảm tạ phía sau, liền chuẩn bị rời phòng làm việc, rời đi trường học hoàn thành thông quan. Nhìn qua Bốc Xuyên Khổ Trà biểu hiện, ngoại giới Đông Đảo Quốc cao tầng nhộn nhịp vỗ tay bày tỏ chúc mừng. Còn tốt Bốc Xuyên Khổ Trà cái này liếm cho kịp thời tình ngộ, lần này thông quan cơ hội đối với Đông Đảo Quốc đến nói đầy đủ chân quý. Đông Đảo Quốc cao tầng đều cảm động khóc, bọn họ đã không nhớ ra được cùng thông quan cơ hội gặp thoáng qua bao nhiêu lần. Chỉ cần Bốc Xuyên Khổ Trà đi ra cái kia phiến đại môn, hẳn là có thể thông quan, giờ khắc này chúng ta đợi quá lâu dài. May mà chúng ta tham khảo An Giờ Dê cùng Long Quốc Tô hiểu xáo lộ cùng kinh nghiệm, cái này mới có thể để cho Bốc Xuyên Khổ Trà thần tốc tìm tới phương pháp qua cửa, còn phải dựa vào chúng ta a. Chúng ta Đông Đảo Quốc cần một lần thắng lợi. Chỉ cần có thể thông quan, chúng ta Đông Đảo Quốc quốc dân liền có thể lại lần nữa nhìn thấy hy vọng sống sót. Mau chóng rời đi à, Bốc Xuyên Khổ Trà, mang theo chúng ta tất cả quốc dân hy vọng đi ra cái kia phiến đại môn a. Giờ phút này, Đông Đảo Quốc cả nước trên dưới đều hô hấp dồn dập, bọn họ đều đang chờ mong Bốc Xuyên Khổ Trà có thể thuận lợi thông quan. Từ Tô Hiểu tham gia quái đàm khiêu chiến đến nay, Đông Đảo Quốc liền bắt đầu liên tục thất bại, quá nhiều lần. Liên tục thất bại dẫn đến Đông Đảo Quốc cảnh hoang tàn khắp nơi, nếu không phải dựa vào mặt khác quốc cứu tế cùng chi viện, Đông Đảo Quốc đã sớm không tồn tại nữa. Tô Hiểu bị coi là Đông Đảo Quốc khắc tinh, cho nên bọn họ nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến đánh vỡ ma chú. Tại vạn chúng chờ mong chú mục chờ mong bên dưới, tại vô số Đông Đảo Quốc dân chúng chờ mong chờ đợi bên trong, phát sóng trực tiếp trong tấm hình Bốc Xuyên Khổ Trà cuối cùng nhấc chân hướng trường học rộng mở cửa lớn đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này ngoài ý muốn lại phát sinh. Mấy tên huấn luyện viên đội vàng chạy đến hiệu trưởng Dương văn phòng. Không tốt hiệu trưởng Dương, đám kia học sinh tạo phản. Bọn họ cầm điếu thuốc xương mù tốt, toàn bộ hướng tiểu Hắc Úc phương hướng phóng đi VS, không có lưu lượng. Lưu lượng, không có ngươi ta sống thế nào a? A a a a a a. Lễ bắt đầu. Chương 242, tại chỗ qua đời chương 242, tại chỗ qua đời cái gì? Hai tên huấn luyện viên hồi báo để hiệu trưởng Dương lên cơn giận dữ. Hiệu trưởng Dương đột nhiên nhớ tới lúc này trường học cửa lớn vẫn là rộng mở, vì vậy quả quyết hạ lệnh, tranh thủ thời gian đóng lại trường học cửa lớn, một con rồi cũng không thể cho ta thả ra. Là huấn luyện viên nhận đến mệnh lệnh, thần tốc hướng thao trường lao nhanh. Giờ phút này, trên thao trường, nhìn qua nâng khói tốt rơi vào nổi khung đồng học, Bốc Xuyên Khổ Trà ý thức được trường học là cái không thể đợi lâu địa phương, hắn không khỏi tăng nhanh bước chân hướng trường học chỗ cửa lớn chạy đi. Chạy không bao lâu, cửa lớn đang ở trước mắt, Bốc Xuyên Khổ Trà khoảng cách cửa lớn cũng liền gang tấc khoảng cách. Nhưng mà, liền tại Bốc Xuyên Khổ Trà chuẩn bị rời đi trường học lúc, một thân ảnh lại đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. "Mẹ, bác sĩ Mễ." Nhìn qua ngăn lại chính mình đường đi người, Bốc Xuyên Khổ Trà đầy mặt nghi ngờ nói, "Bác sĩ Mễ, ngươi đây là làm cái gì?" Bác sĩ Mễ giang hai tay ra, biểu lộ lạnh lùng, "Ngươi không thể cứ như vậy rời đi." "Ân." Bác sĩ Mễ động tác để Bốc Xuyên Khổ Trà ngẩn người. Bốc Xuyên Khổ Trà vừa mới chuẩn bị lách qua bác sĩ Mễ, lại nghe được bác sĩ Mễ còn nói thêm, "Ngươi dựa vào bán đồng học đổi lấy rời đi cơ hội, lương tâm của ngươi sẽ không nhận khiển trách sao?" "Khiển trách? Ta không có lương tâm vì sao lại nhận đến khiển trách?" Bốc Xuyên Khổ Trà cho mày, hắn cũng không có ý định cùng bác sĩ Mễ dây dưa, đem bác sĩ Mễ đẩy đến trên mặt đất, sau đó liền chuẩn bị rời đi trường học. Nhưng liền tại Bốc Xuyên Khổ Trà chuẩn bị đi ra trường học cửa lớn lúc, hai cái một đường lao nhanh huấn luyện viên vượt qua hắn, hai cái huấn luyện viên cướp tại Bốc Xuyên Khổ Trà phía trước, trực tiếp liền đem trường học cửa lớn cho khóa lại. Động tác cái kia kêu một cái chân chu, hành vân nước chảy. Bốc Xuyên Khổ Trà đều sửng sốt. Sửng sốt một giây phía sau, Bốc Xuyên Khổ Trà gầm hết lên, "Các ngươi làm cái gì vậy?" Hiệu trưởng Dương đáp ứng thả ta rời đi, hắn không thể lật lọng. "Xin lỗi, hiệu trưởng Dương nói đóng lại trường học cửa lớn, cho nên ngươi tạm thời còn không thể rời đi trường học." "Không thể rời đi?" Nghe đến không thể rời đi, Bốc Xuyên Khổ Trà hỏng mất. Trường học cửa lớn đều là thông điện, Bốc Xuyên Khổ Trà không dám cưỡng ép vượt qua. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt phẫn nộ nhìn hướng bác sĩ Mễ, nếu không phải bác sĩ Mễ ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm liền rời đi. Hỗn đản. Quả nhiên, nữ nhân ảnh bang ta rút đao tốc độ. Chết tiệt. Nữ nhân đáng chết. Thông quan cơ hội cứ như vậy bị bạch bạch chôn vùi, Bốc Xuyên Khổ Trà cực đoan phẫn nộ đi lên trước, lúc ấy liền chuẩn bị dạy dỗ bác sĩ Mễ, nhưng vào lúc này, huấn luyện viên Lưu xuất hiện. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" "Dám động bác sĩ Mễ, con mẹ nó ngươi chán sống rồi." Huấn luyện viên Lưu không nói hai lời, lấy ra gậy cảnh sát đối với Bốc Xuyên Khổ Trà chính là một trận đánh đập. Bốc Xuyên Khổ Trà đầy ngập lửa giận không thể nào phát tiết, vì vậy phấn khởi phản kháng, có thể phản kháng tiến hành đến một nửa, Bốc Xuyên Khổ Trà cả người lại đột nhiên thần sắc cảm đạm sủi lơ trên mặt đất. Thân thể tại kịch liệt co quắp mấy lần phía sau, Bốc Xuyên Khổ Trà cả người đột nhiên lưỡn một cái, trực tiếp tại chỗ qua đời. Thấy thế, còn lại hai tên huấn luyện viên tiến lên thăm dò Bốc Xuyên Khổ Trà hơi thở, lắc đầu nói, "Chết." "Cái gì?" "Chết." "Chết." Nhìn thấy Bốc Xuyên Khổ Trà không động đậy, huấn luyện viên Lưu một mặt bối rối, hắn ném đi trong tay gậy cảnh sát, trốn tránh trách nhiệm nói, "Các ngươi đều thấy được, là chính hắn đụng vào ta gậy cảnh sát đi lên, cũng không phải là ta đánh hắn." Nhìn xem hốt hoảng huấn luyện viên Lưu, bác sĩ Mễ nhíu nhíu mày tỉnh táo phân tích nói, "Xem ra hẳn là đột phát tính bệnh tim loại hình." Bác sĩ Mễ tiếng nói vừa ra, Đông Đảo Quốc Bốc Xuyên Khổ Trà phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng nháy mắt dừng lại. Máu tươi xông lên phát sóng trực tiếp hình ảnh, vang lên thông báo cũng tại toàn cầu bên trên bầu trời vang lên. Đông Đảo Quốc người được chọn Bốc Xuyên Khổ Trà bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6 Đông Đảo Quốc. Nhìn chăm chú lên bút xuyên khổ trà phòng trực tiếp, nghe lấy bên tai vang lên quỷ dị thông báo âm thanh, nguyên lai nhìn thấy thông quan hy vọng Đông Đảo Quốc trên dưới, toàn bộ khóc ròng ròng. Bọn họ không nghĩ tới gần trong gang tấc thắng lợi, thế mà lại lấy loại này buồn cười phương thức kết thúc. Bọn họ không thể nào tiếp thu được, không cách nào nhìn thẳng. Chết tiệt a. Trời không sinh ta Đông Đảo Quốc, quái đảm vạn cổ như đêm dài a, liền kém một chút, liền kém một chút liền có thể thông quan, bước xuyên khổ trả vì cái gì thua ở một cái nữ nhân trong tay. Chết tiệt. Bệnh tim sớm không phát tác muộn không phát tác, mà lại lúc này phát tác, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thượng thiên an bài? Hủy diệt ta mệt mỏi giờ phút này, toàn bộ Đông Đảo Quốc đều đắm chìm tại trong thống khổ, bất quá bọn họ căn bản không có quá nhiều bi thương thời gian, bởi vì bọn họ tiếp xuống sẽ nên đón quái đảm thế giới tẩy lễ. Đông Đảo Quốc có thể nói đã tràn ngập nguy hiểm. Quái đàm thế giới liên tục giáng lâm, để Đông Đảo Quốc sớm đã sụp đổ không còn lúc trước rầm rộ, phản phất sau một khắc liền muốn từ trên thế giới bốc hơi. Bất quá, cái này lại quan Long Quốc chuyện gì chứ? An giờ dê hôi hùng quốc bên này, từ khi bị lão Lục Triệu Lệ tố cáo, Trương Viễn liền bị hiệu trưởng Dương cho tóm lấy. Phòng trị liệu số 13 bên trong, Trương Viễn mang theo đặc chế cái mũ, thân thể bị trói tại đặc chế trên ghế, mà An giờ dê liền đứng tại ghế tựa bên cạnh. An giờ dê đứng phía sau hai tên huấn luyện viên, Trương Viễn phía trước hiệu trưởng Dương đang ngồi ở nguồn điện chốt mở trước mặt. Hiệu trưởng Dương lộ ra làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh mỉm cười. Đồng học Trương Viễn, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Ta mới vừa xử lý xong huấn luyện viên Lưu, ngươi mà lại cũng tại cái này trong lúc mấu chốt đụng vào, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt bởi vì huấn luyện viên Lưu sự tình. Hiệu trưởng Dương thời khắc này nội tâm nhẫn nhịn một bụng lửa giận, đang lo không chỗ phát tiết. Trương Viễn bại lộ không thể nghi ngờ thành tốt nhất phát tiết đối tượng. Hiệu trưởng Dương mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Trương Viễn, không nghĩ tới à, cho tới nay phối hợp huấn luyện viên Lưu dẫn đầu phản kháng ta vậy mà là ngươi, ẩn tàng đủ sâu à? Bất quá, tất nhiên rơi xuống trong tay ta sẽ cho ngươi biết ta thủ đoạn. Hiện tại lên, ngươi cần phải học được làm sao cảm ơn, chỉ có dạng này ngươi mới có thể đi ra phòng trị liệu. Hiệu trưởng Dương nói xong, quả quyết mở ra nguồn điện chốt mở, đối Trương Viễn bắt đầu trị liệu cảm ơn. Một vòng trị liệu xong đến, Trương Viễn đã bị dày vò đến thống khổ không chịu nổi. Hiệu trưởng Dương thừa cơ nói, Trương Viễn, ta biết ngươi ở trường học còn có đồng bọn, chiêu à, khai ra bọn họ mới có thể chậm lại ngươi thống khổ. Tại hiệu trưởng Dương nhìn kỹ, được chữa trị đến tinh thần hề bại, Trương Viễn đột nhiên gắt một cái. Hừ, thống khổ, ngươi cái này cũng kêu đau khổ. Dương Vĩnh Tân, ngươi chính là cái đồ biến thái. Trị liệu cảm ơn cũng chẳng qua là ngươi ngụy trang, ngươi mục đích thực sự chỉ là thông qua ngược đãi cùng tra tấn đến thỏa mãn chính mình tâm lý thay đổi. Muốn ta nói, tâm lý có bệnh, nhất nên tiếp thu trị liệu cảm ơn chính là ngươi, mà không phải chúng ta. Trương Viễn lời nói ăn nói mạnh mẽ. Hắn lời nói để hiệu trưởng Dương nháy mắt thay đổi mặt, dùng hiệu trưởng Dương nguyên bản liền tâm tình hỏng bét đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngươi im ngay, ta điện giật chết ngươi. Chương 243, Lucas, thông quan chương 243, Lucas, thông quan đứng tại Trương Viễn bên cạnh, nghe lấy Trương Viễn cùng hiệu trưởng Dương đối thoại, An giờ dê mặt không hề cảm xúc. Nhưng lúc này, An Dở Dê trong tay lại nắm một cái mê người bút ghi âm, cũng chính là nói, vừa vặn Trương Viễn cùng hiệu trưởng Dương nói tất cả lời nói đều bị An Dở Dê cho ghi lại. Kỳ thật, Trương Viễn xem như là có đầu óc, hắn sớm tại lôi kéo An Dở Dê tiến vào phản kháng tiểu đội lúc, liền cùng An Dở Dê nói qua kế hoạch này. Kế hoạch này rất đơn giản. Trương Viễn cố ý lộ ra tin tức cho Triệu Lệ, sau đó để Triệu Lệ cầm những tin tức này đi tố cáo hắn. Tố cáo thành công về sau, tại tiếp nhận điều trị quá trình bên trong, Trương Viễn lại cố ý khích giận hiệu trưởng Dương. Sau đó rất được hiệu trưởng Dương tín nhiệm, An Dở Dê liền phụ trách ghi âm ghi chép chứng cứ. Cứ như vậy, chờ đến xế chiều phóng viên cùng gia trưởng trình diện, bọn họ liền có đầy đủ chứng cứ tố giác vạch trần hiệu trưởng Dương bộ mặt thật. Kế hoạch này không tính chu toàn, bởi vì Trương Viễn cần lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm, nhưng thời gian cấp bách, Trương Viễn mấy người cũng không có thời gian chế định càng kế hoạch hoàn mỹ. Trải qua thôi diễn, An Dở Dê phát hiện kế hoạch này mặc dù không tính hoàn mỹ, nhưng là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất. Cho nên, An Dở Dê mới sẽ phối hợp Trương Viễn tiến hành một tràng nhằm vào hiệu trưởng Dương biểu diễn. Giờ phút này, An Dở Dê cũng coi là cảm nhận được, điểm ấn tượng 100 mang đến chỗ tốt. Tất cả mọi người nguyện ý phối hợp hắn, hắn muốn chấp hành kế hoạch gì tự nhiên cũng là làm ít công to. Phòng trị liệu bên trong. Ngươi im ngay, ta điện giật chết ngươi. Hiệu trưởng Dương bị Trương Viễn dăm ba câu tức giận đến mất khống chế, trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, hắn đầy mặt dữ tợn liền muốn điện giật chết Trương Viễn, nhưng tốt tại bị hai tên huấn luyện viên cho ngăn lại. Đương nhiên, hai tên huấn luyện viên cũng không phải là hảo tâm trợ giúp Trương Viễn. Bọn họ thuần túy là không nghĩ gây phiền toái. Nếu là Trương Viễn xảy ra chuyện, vậy bọn hắn hai tên ở đây huấn luyện viên cũng thoát không khỏi liên quan. Nói trắng ra, bọn họ là không muốn vì hiệu trưởng Dương xúc động trả tiền. Trải qua hai tên huấn luyện viên quên can, hiệu trưởng Dương dần dần bình tĩnh lại, hắn lặng lẽ nhìn Trương Viễn một cái, kiềm nén lửa giận nói, đem hắn đưa đến tiểu hắc ốc giam lại. Hiệu trưởng Dương tiếng nói vừa ra, hai tên huấn luyện viên hiểu chuyện đem trên ghế tinh thần hệ bại Trương Viễn mở trói, sau đó mang ra phòng trị liệu. Mà theo Trương Viễn bị mang ra phòng trị liệu, Trương Viễn sự tình cũng coi là kiện một cái đoạn. Giữ gìn tốt bút ghi âm bên trong chứng cứ, An Dở Dê rất bình tĩnh đi ra phòng trị liệu. Vừa ra phòng trị liệu, An Dở Dê liền nhận đến cao tầng Hôi Hùng Quốc nhắc nhở. Nhìn xong nhắc nhở, An Dở Dê cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền chạy về phía bác sĩ Mễ phòng y tế. Tại trong phòng y tế, không có gì bất ngờ xảy ra, An Dở Dê thuận lợi thông qua bác sĩ Mễ tâm lý kiểm tra, bác sĩ Mễ đối hắn điểm ấn tượng cũng tăng lên tới 100. Mặc dù An Dở Dê không biết bác sĩ Mễ điểm ấn tượng sẽ có làm được cái gì, nhưng tồn tại chính là hợp lý, liền tính vô dụng An Dở Dê cũng không thể coi nhẹ. Lucas Mỹ Quốc bên này, An Dở Dê giải tỏa tất cả mới kịch bản cùng quy tắc mới lúc, Lucas cũng giải tỏa tất cả mới kịch bản cùng quy tắc mới. nhưng tiếc nuối là bởi vì Triệu Lệ nguyên nhân, các bạn học đối Lucas điểm ấn tượng trực tiếp ngã xuống không. Mặc dù Lucas bản ý là khắc chế chính mình, tận lực để tất cả điểm ấn tượng đều đạt tới 100. Có thể Triệu Lệ khiêu khích, để hắn nguyên bản liền không ổn định tinh thần lâm vào thời gian ngắn trạng thái mất khống chế. Tại tất cả tham dự quái đàm khiêu chiến người được chọn bên trong, hắn nghĩ bảo trì thời khắc thanh tỉnh, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Chết tiệt Triệu Lệ, ta lúc ấy nên trực tiếp giết hắn. Trải qua Triệu Lệ sự kiện, Lucas đối đại hiệu Triệu Dương, huấn luyện viên cùng với bác sĩ Mễ lúc đều đặc biệt cẩn thận. Mặc dù hắn tinh thần rất điên cuồng, nhưng đầu óc của hắn vốn là không kém hơn bất luận kẻ nào. Thiên tài cùng người điên nguyên bản cũng chỉ có cách nhau một đường. Thiên tài tại bên trái, người điên bên phải. Lucas cố gắng áp chế trong đầu sao động điên cuồng, hắn thành công đem hiệu Triệu Dương, huấn luyện viên cùng bác sĩ Mễ điểm ấn tượng quét đến 100. Mặc dù đồng học điểm ấn tượng có chút tiếc nuối, nhưng không có lựa chọn nào khác, Lucas cũng quả quyết lựa chọn cùng Đông Đảo Quốc Bốc xuyên khổ trà đồng dạng con đường hắc hóa. Tất nhiên đồng học đều đã không cách nào tín nhiệm, vậy hắn cần gì phải lại đi xoắn xuýt đồng học, đem bọn họ làm văn cầu, là Lucas hiện nay lựa chọn tốt nhất. Văn phòng bên trong, hiệu trưởng Dương một mặt vui mừng nhìn xem Lucas, "Lucas, ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp." Cười nhẹ nhàng hiệu trưởng Dương, tự thân vì Lucas đeo lên ưu tú học sinh khen ngợi giải lụa, sau đó đích thân đem Lucas đưa đến cửa phòng làm việc. Theo trường học cửa lớn từ từ mở ra, Lucas cũng nhấc chân hướng trường học thao trường chỗ cửa lớn đi đến. Buổi chiều phóng viên cùng cảm ơn hội phụ huynh cùng Lucas không có quan hệ, bởi vì hắn rõ ràng, nơi này là quái đàm thế giới, gia trưởng bên trong đồng thời sẽ không xuất hiện người nhà của hắn. Cái này phó bản cũng không khó, nhưng đối với Lucas đến nói phát huy không gian cũng không lớn, hắn không có hy sinh thân thể đem đổi lấy lực lượng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cô độc đi tại trên thao trường, Lucas vừa muốn tiếp cận cửa lớn lúc liền nghe đến một trận ồn ào âm thanh. Lucas có chút quay đầu, nhìn xem cầm điếu thuốc sương mù tốt hướng tiểu Hắc Úc phương hướng phóng đi các bạn học, nhíu nhíu mày, lập tức cũng không quay đầu lại nhấc chân hướng ngoài cửa lớn đi đến. Chỗ cửa lớn, một thân trắng bác sĩ Mễ nhìn chăm chú lên Lucas rời đi, nàng cũng không có ngăn cản, có lẽ là nàng đối Lucas ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên cũng không có ngăn trở lý do. Theo Lucas đi ra trường học cửa lớn, chạy tới hai tên huấn luyện viên cũng không để ý hắn, mà là trở tay đem cửa lớn khóa kín. Cứ như vậy, Lucas thành công rời đi trung tâm giáo dục cảm ơn, rời đi cái này vô số người xưng là ác mộng bắt đầu địa phương. Khập khiễng đi ở trường học bên ngoài vũng bùn trên đường, Lucas bóng lưng lộ ra rất cô độc, đột nhiên, đi đến một khoảng cách hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn có chút quay đầu, xa xa phóng tầm mắt tới sau lưng trường học. "Vợ Jensen, có lẽ ngươi là đúng. Ta không cách nào làm đến như ngươi đồng dạng, ngươi có chính mình nghĩ bảo hộ đồ vật, hiện tại ta cũng có. Tất nhiên ngươi không cách nào tiếp tục bảo hộ bọn họ, như vậy liền để cho ta tới thay ngươi, tính toán ta thiếu ngươi." Lucas lời nói phiêu tán trong gió, gió đem những lời này đưa đến phương xa, địa phương rất xa rất xa. Theo Lucas xoay người lần nữa hướng về phía trước, một đạo quen thuộc thông quan nhắc nhở cũng đột ngột vang lên. "Ngươi được chọn, chúc mừng thông quan viện trị liệu cảm ơn, thông quan lựa chọn, con đường hắc hóa học sinh văn của hiệu trưởng Dương. Thông quan đánh giá, 5 sao. Thông quan khen thưởng, áo choàng trắng của hiệu trưởng Dương." Áo choàng trắng của hiệu trưởng Dương giới thiệu, "Ngươi cho rằng ngươi có bệnh sao?" "Ha ha ha ha. Đoán ngươi sẽ nói ngươi không có bệnh, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta biết ngươi có bệnh. Cái này phó bản chậm trễ quá lâu, chủ yếu là vai phụ nhiều phần diễn tự nhiên là nhiều, sau đó phó bản cũng là thuộc về kịch bản phức tạp, thế cho nên viết liền có chút dài dòng. Vì tận lực còn nguyên kịch bản, tận lực sẽ mau chóng viết xong cái này phó bản." Chương 244, hiệu trưởng Dương chuẩn bị ở sau chương 244, hiệu trưởng Dương chuẩn bị ở sau 2 giờ chiều. Theo từng chiếc xe con chạy vào trường học, tất cả học sinh ra trường cùng phóng viên cũng đến đúng giờ trường học. Lúc này, trường học thao trường, thang quốc kỳ đại cao bên trên sớm đã kéo hoạt động hành phi cùng màn sân khấu. Ra trường cùng phóng viên ngồi xuống, hiệu trưởng Dương cử hành cảm ơn hội phụ huynh hoạt động cũng chính thức bắt đầu. "Người được chọn A Tam quốc bên này." Hiệu trưởng Dương đơn giản tiến hành lời dạo đầu, sau đó liền đem sân khấu giao cho chư vị đồng học, mà đợi các bạn học biểu diễn xong tài nghệ, hiệu trưởng Dương liền tổ chức đồng học tiến hành cảm ơn. Cảm ơn nội dung rất đơn giản. Đơn giản chính là đang tại các vị gia trưởng cùng phóng viên mặt, khen ngợi trường học, khen ngợi hiệu trưởng Dương điều trị kết quả, cùng với nói một chút cảm ơn lời của phụ mẫu. Đương nhiên, những này phân đoạn đều là hiệu trưởng Dương trước thời hạn tập luyện tốt. Theo từng cái học sinh lên đài cảm ơn xong xuôi, A Tam quốc người được chọn cũng bị buộc bên trên đài cao. Tại vô số song thần sắc khác nhau ánh mắt bên trong, người được chọn A Tam quốc cũng không có dựa theo hiệu trưởng Dương viết kịch bản đi, hắn quả quyết tại phóng viên trước mặt tiết lộ hiệu trưởng Dương việc gắt. Kết quả chính là, hắn bị hiệu trưởng Dương trả đũa. Hiệu trưởng Dương cười giải thích hắn vẫn chưa hoàn thành điều trị, rất nhanh liền để mấy cái huấn luyện viên đem hắn kéo xuống. Kết cục của hắn có thể nghĩ, cũng không lâu lắm, toàn cầu trên không liền vang lên thông báo. Tại người được chọn A Tam quốc bị đào thải đồng thời, Tây Lan quốc cùng Ba Ha quốc người được chọn cũng thảm tao đào thải. Cùng A Tam quốc người được chọn đồng dạng, mà khác hai quốc người được chọn, cũng là muốn dựa vào phóng viên đến bạch trần hiệu trưởng Dương bộ mặt thật, nhưng bọn họ đánh giá thấp hiệu trưởng Dương năng lực. Hiệu trưởng Dương tẩy não năng lực cũng không phải thổi. Nếu là hiệu trưởng Dương đi làm chuyển tiêu, ít nhất cũng là bán hàng đa cấp thủ lĩnh cấp bậc tồn tại, nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều gia trưởng nguyện ý tin tưởng hắn. Hiệu trưởng Dương tùy tiện vài câu đổi trắng thay đen lời nói, trực tiếp liền vãn hồi hắn mặt trái hình tượng, có thể nói, loại này không có chút nào chứng cứ chỉ chứng, mảy may uy hiếp không được hiệu trưởng Dương. Mà người tố cáo không những sẽ không bị tin tưởng, ngược lại sẽ bởi vậy triệt để chọc giận hiệu trưởng Dương. Bọn họ nghĩ còn sống rời đi, hiệu trưởng Dương tự nhiên cũng sẽ không lại cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. An giờ dê hôi hùng quốc bên này, tại cảm ơn diễn thuyết bắt đầu phía trước, An Dở Dê liền đối từ nhị hoa Chu Kiều cùng cấp học liếc mắt ra hiệu, hiện tại bọn hắn khoảng cách triệt để vặn ngã hiệu trưởng Dương chỉ có một bước ngắn. Mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà Trương Viễn chính là cái gọi là gió đông. Nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn không thể tìm tới Trương Viễn, trường học chỗ có vị trí đều tìm khắp, liền tiểu Hắc Úc đều tìm qua, nhưng không có Trương Viễn thân ảnh. Không có Trương Viễn người bị hại này làm chứng, như vậy An Dở Dê lấy được tất cả chứng cứ đều sẽ có vẻ trắng sáng bất lực. Dù sao, mắt thấy mới là thật. Đây mới là có thể để cho phóng viên cùng gia trưởng tin tưởng đồ vật. Mắt thấy cảm ơn diễn thuyết lập tức liền muốn bắt đầu, An Dở Dê cũng minh bạch hiệu trưởng Dương nhất định sẽ để chính mình lên đài diễn thuyết, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Thoáng suy nghĩ, An Dở Dê tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh bắt đầu thôi diễn, theo thôi diễn tiến hành, An Dở Dê cũng ra sức tìm kiếm bất kỳ một cái nào có thể nơi hẻo lánh. Có thể kỳ quái là, An Dở Dê tìm tòi nửa ngày, ép căn bản không hề ở trường học phát hiện Trương Viễn. Trương Viễn tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. An Dở Dê lông mày nhăn thành con run. Chuyện gì xảy ra? Bị mang rời khỏi phòng trị liệu phía sau, Trương Viễn không phải bị nhốt vào tiểu hắc ốc sao? Hắn làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Cái này trong lúc mấu chốt, An Dở Dê biết hiệu trưởng Dương khẳng định không dám bí mật xử lý Trương Viễn, bài trừ cái này loại khả năng, như vậy còn lại có thể chính là Trương Viễn bị giấu đi. Trường học tổng cộng cũng cứ như vậy lớn, Trương Viễn sẽ bị giấu ở nơi nào đâu? Hiệu trưởng Dương chỗ giấu người nhất định cực kỳ ẩn nấp đến cũng không có bao nhiêu người biết nó tồn tại. Không hổ là lão hồ ly, hiệu trưởng Dương thế mà còn đối chúng ta lưu có chuẩn bị ở sau, xem ra là ta sơ ý chủ quan. Hiệu trưởng Dương đang lưu tốc trí, để An Dở Dê cũng không khỏi tán thưởng, nếu là thiếu Trương Viễn cái này có lợi nhất sống chứng nhận, như vậy trận này bạch trần hiệu trưởng Dương hành động, nhất định sẽ sinh ra một chút không ổn định nhân tố. Những yếu tố này, có khi đủ để đổi trắng thay đen. Xem như kế hoạch người chấp hành, An Dở Dê nhất không hy vọng trong kế hoạch tồn tại không xác định nhân tố, cho nên tìm tới Trương Viễn, cực kỳ trọng yếu lại lửa xém lông mày. Nhưng bây giờ vấn đề bày trước mắt là, bọn họ nên đi đâu mà tìm Trương Viễn? Bọn họ còn không thể trắng trợn tìm, còn phải bí mật tìm, dạng này không thể nghi ngờ là tăng lên độ khó. Tại An Dở Dê cảm thấy sức đầu mẹ chán lúc, một mực ngồi ở chỗ ngồi bác sĩ mẹ chú ý tới sắc mặt trắng bệnh An Dở Dê, đồng thời hướng An Dở Dê đi tới. Nơi hẻo lánh bên trong, bác sĩ mẹ tựa hồ nhìn thấu An Dở Dê tâm tư, bất quá bởi vì điểm ấn tượng 100 nguyên nhân, bác sĩ mẹ đối An Dở Dê đồng thời không ác ý. Bác sĩ mẹ mở miệng, "An Dở Dê, ta biết các ngươi muốn làm cái gì." "An Dở Dê, ha ha, ngươi muốn vạch trần ta." Bác sĩ mẹ khẽ lắc đầu, "Không, dạng này thời gian ta cũng chịu đủ, có lẽ trốn tránh không giải quyết được cái gì, ta cũng có thể nhìn thẳng vào chính mình vấn đề." Bác sĩ mẹ nói xong, nàng thoáng suy tư một hồi, vẫn là đối An Dở Dê nói, "Hiệu trưởng Dương văn phòng, có lẽ các ngươi có thể tìm đến cẩn thận hơn điểm." "Hiệu trưởng Dương văn phòng?" An Dở Dê nhíu mày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn chằm chằm bác sĩ mẹ, "Ngươi nói là phòng tối?" "Ta có thể không hề nói gì." Bước xuống câu này phía sau, bác sĩ mẹ nhún vai, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn qua bác sĩ mẹ rời đi bóng lưng, An Dở Dê đột nhiên nhớ tới liên quan tới bác sĩ mẹ quy tắc. Mặc dù mấy đầu quy tắc một lại nhấn mạnh bác sĩ mẹ sẽ chỉ bảo trì trung lập, nhưng nàng nhắc nhở không thể nghi ngờ đại biểu cho An Dở Dê thay đổi thái độ của nàng. Quy tắc 5, tăng lên bác sĩ mẹ đối ngươi điểm ấn tượng, có lẽ thời khắc mấu chốt, bác sĩ mẹ sẽ mang lại cho ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ. Chẳng lẽ đây chính là bác sĩ mẹ kinh hỉ? An Dở Dê không có trì hoãn, lập tức đem tin tức này tiết lộ cho Chu Kiều, Từ Nhị Hoa cùng cấp học. Chu Kiều, Từ Nhị Hoa cùng cấp học lập tức bí mật, ngựa không ngừng vó tiến hành lên tìm kiếm. Giờ phút này, trên đài hiệu trưởng Dương bởi vì nếu ứng nghiệm phó ra giải cùng phóng viên, cho nên hắn căn bản không thể phân thân, cũng không có thời gian quan sát dưới đài thiếu mấy cái đồng học. Cái này cũng cho An Dở Dê đầy đủ chuẩn bị cơ hội. Theo các bạn học tiết mục biểu diễn xong xuôi, hiệu trưởng Dương cũng bắt đầu rút học sinh lên đài diễn thuyết. Nói là ngẫu nhiên rút, kỳ thật cũng là trước đó an bài tốt. Hiệu trưởng Dương chọn đều là nhất nghe lời học sinh. Từng cái đồng học bị điểm tên lên đài, bọn họ nhìn qua gần tại chế thức phụ mẫu cùng phóng viên, sửng sốt che giấu lương tâm, dựa theo hiệu trưởng Dương kịch bản đi một lượt. Nhìn qua các bạn học phấn khích biểu hiện, đứng tại dưới đài hiệu trưởng Dương ngăn không được vỗ tay lên. Giờ phút này trên mặt của hắn đều cười nở hoa. Bởi vì có những bạn học này tuyên truyền, sang năm chắc chắn có càng nhiều vấn đề học sinh bị đưa đến trường học tiến hành điều trị. Chương 245, An Dở Dê biểu diễn cá nhân. Chương 245, An Dở Dê biểu diễn cá nhân. Chờ một đám đồng học trong mắt chứa nhiệt lệ diễn thuyết xong, hiệu trưởng Dương đầy mặt nụ cười nhấc chân đi lên đài cao. Nhìn qua hiệu trưởng Dương động tác, An Dở Dê nhíu mày, bởi vì sự tình phát triển tựa hồ vượt quá dự liệu của hắn. Hiệu trưởng Dương tựa hồ không muốn để cho hắn lên đài diễn thuyết. Tại An Dở Dê trong đầu thần tốc suy tư đối sách lúc, chỉ nghe đài cao bên trên hiệu trưởng Dương hơi mở miệng cười, "Các vị gia trưởng, các vị phóng viên bằng hữu, nghe xong các bạn học diễn thuyết, tin tưởng các ngươi đều hiểu rất rõ, trung tâm giáo dục cảm ơn cụ thể là cái dạng gì địa phương. Không sai, bất luận cái gì có vấn đề hài tử, các ngươi đều có thể đưa đến nơi đây tiến hành trị liệu cảm ơn, mà ta Dương Vĩnh Tân có thể bảo chứng đem những vấn đề này thiếu niên toàn bộ biến thành nghe lời bé ngoan. Tin tưởng ta, trên người bọn họ phản nghịch, không muốn phát triển, trầm mê nghiện nẹt chờ một hệ liệt vấn đề đều sẽ không còn tồn tại." Háng giọng một cái, hiệu trưởng Dương đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng An Dở Dê vị trí, hắn hơi có chút đắc ý nói, "Tiếp xuống, kỳ thật còn có một vị đồng học, vị bạn học này tại trị liệu cảm ơn trong đó đặc biệt ưu tú cùng nổi bật, nếu bàn về trị liệu cảm ơn hiệu quả vị bạn học này có quyền lên tiếng nhất. Phía dưới chúng ta cho mời vị bạn học này lên đài, để hắn cho chúng ta miêu tả một cái trường học đối hắn tài bồi, cùng với trường học là thế nào giáo hội hắn học được cảm ơn An Dở Dê, mời lên đài đến." Hiệu trưởng Dương tiếng nói vừa ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, những này tiếng vỗ tay có chút đến từ huấn luyện viên, có chút đến từ đồng học, nhưng càng nhiều đến từ gia trưởng cùng phóng viên. Giờ phút này, gia trưởng cùng phóng viên đối hiệu trưởng Dương lời nói tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là những gia trưởng kia, bọn họ xác thực nhìn thấy học được cảm ơn hài tử, cho nên đều cảm động đến không được. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến hài tử có thể thay đổi tốt, tất cả đều là trước mặt hiệu trưởng Dương công lao. Những gia trưởng này liền chỉ thấy một mặt giả cười, trái lương tâm tiến hành cảm ơn hài tử, lại không nhìn thấy những hài tử này trong ánh mắt băng lãnh cùng đần độn. Bọn họ có lẽ sớm đã không biết phản kháng, phục tùng chính là hiệu trưởng Dương dùng khắc sâu dạy dỗ dạy cho bọn họ đồ vật. Dưới đài, nơi hẻo lánh bên trong, đột nhiên bị hiệu trưởng Dương gọi tới danh tự, An Dở Dê bỗng nhiên ngẩn người, hắn muốn cho rằng hiệu trưởng Dương sẽ không gọi hắn lên đài, có thể sự tình lại xuất hiện đảo ngược. Tại An Dở Dê chuẩn bị quay người lên đài một khắc, hắn mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến, không lộ ra dấu vết trở về chỗ cũ Chu Kiều cùng Từ Nhị Hoa cùng cấp học. Chu Kiều hướng hắn truyền một cái giải quyết ánh mắt. Tiếp thu đến Chu Kiều ánh mắt tín hiệu, An Dở Dê không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại vừa rồi, An Dở Dê tiến hành qua mấy lần thôi diễn, nhưng mỗi lần đều thôi diễn kết quả đều không giống. Cái này nói rõ cách khác, tại không có Trương Viễn cái này có lợi nhất chứng cứ ở đây dưới tình huống, bọn họ kế hoạch tồn tại sát suất thất bại. Thôi diễn vốn là chỉ là thôi diễn ra đại khái phương hướng, thôi diễn kết quả cũng không nhất định liền sẽ hoàn toàn cố định. Tại hiệu trưởng Dương, đồng học, huấn luyện viên, gia trưởng cùng phóng viên nhìn kỹ, An Dở Dê đi lên đài cao. Đứng tại trên đài cao, An Dở Dê ánh mắt từ Tiếu Lý Tàng Đao hiệu trưởng Dương trên mặt bạch qua, từ thần sắc ung dung lạnh nhạt huấn luyện viên trên mặt bạch qua, từ tên liệt đồng học trên mặt bạch qua, từ tràn đầy phấn khởi gia trưởng trên mặt bạch qua, từ một mặt chờ mong ra tin tức bắt quái phóng viên trên mặt bạch qua, nên đón vô số ánh mắt, đứng tại cực nóng dưới ánh mặt trời, An Dở Dê thời khắc này nội tâm ngũ vị tạp trần. Tại những trong ánh mắt này, hắn chỉ ở Chu Kiều đám người trong mắt nhìn thấy khát vọng tự do dãy rủa. Có lẽ đúng và sai từ trước đến nay đều không phải đơn độc tồn tại, chỉ là có chút thời điểm, chúng ta đứng góc độ khác biệt, nhìn vấn đề ánh mắt tự nhiên cũng sẽ khác biệt. An Dở Dê có chút nhắm lại mắt, sau đó mở ra thuộc về hắn biểu diễn cá nhân thời gian. Lần này, hắn muốn đẩy cho điểm thông quan. Các vị gia trưởng, phóng viên bằng hữu các ngươi tốt. Ta tin tưởng vừa rồi hiệu trưởng Dương miêu tả đã đầy đủ chuẩn xác, cho nên đối với trường học ca ngợi cùng hiệu trưởng Dương công trạng và thành tích không cần ta tiếp qua nhiều lặp lại. Tiếp xuống, ta muốn nói, đều là thật sự phát sinh ở trường này bên trong cùng với đồng học trên thân, ở đây đồng học đều có thể nghiệm chứng ta lời nói chân thực tính. An Dở Dê ba câu nói lời dạo đầu, lập tức liền đưa tới ở đây các vị gia trưởng cùng phóng viên hứng thú. Đương nhiên, cái này cũng đã dẫn phát các bạn học nhìn chăm chú, cùng với hiệu trưởng Dương đầu đầy nghi vấn. Hiệu trưởng Dương ánh mắt lạnh lùng, hắn không biết An Dở Dê làm cái quỷ gì, nhưng hắn tự nhận là chính mình lưu lại một tay, cho dù có đồng học thừa cơ mà trần, hắn cũng có mượn cớ qua loa tắc trách. Trên đài, An Dở Dê tiếp tục nói, đối trung tâm giáo dục cảm ơn, tin tưởng mọi người ấn tượng đầu tiên hẳn là trị liệu cảm ơn. Không sai, tại các vị gia trưởng trong lòng nơi này tựa như một chỗ bệnh viện, có thể trị các ngươi sinh bệnh hải tử, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là nơi này căn bản không phải điều trị bệnh viện, nơi này là tra tấn người địa ngục. Hiệu trưởng Dương, chính là tòa này địa ngục các ma. Địa ngục, ác ma. An Dở Dê lời nói để vô số nhà giải thần sắc biến đổi, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cái gì địa ngục? Cái gì ác ma? Hải tử của chúng ta không phải tại cái này tiếp thu điều trị sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hào không ngoài suy đoán, An Dở Dê đã dẫn phát rối loạn. Lúc này, nhìn xem sắp mất khống chế tràn diện, nguyên bản còn đầy mặt mỉm cười hiệu trưởng Dương, lúc ấy liền kịp phản ứng An Dở Dê muốn làm gì. Hiệu trưởng Dương đang muốn mang theo huấn luyện viên ngăn cản An Dở Dê nói tiếp, nhưng vào lúc này, Chu Kiều, Từ Nhị Hoa, Tô Nam Nam cùng cấp học lại dẫn đầu ngăn cản bọn họ. Ngươi, các ngươi. Tốt, nguyên lai các ngươi sớm có dự mưu. Hiệu trưởng Dương tức giận đến đều sắp hộc máu. Nhìn xem ngăn trước người Chu Kiều cùng cấp học, hắn cũng không dám để huấn luyện viên giống ngày xưa đồng dạng đọ võ, dù sao gia trưởng cùng phóng viên đều ở đây, vô số ánh mắt đều chằm chằm lấy bọn hắn. Hiệu trưởng Dương, khuyên ngươi vẫn là nghiêm túc nghe An Dở Dê nói hết lời, nhiều ký giả như vậy ở đây, ngươi sẽ không còn muốn ở ngay trước mặt bọn họ trừng phạt chúng ta à? Chu Kiều dẫn đầu ngăn tại hiệu trưởng Dương trước mặt, trực tiếp đem hiệu trưởng Dương cùng huấn luyện viên đường đi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hiệu trưởng Dương nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đây là trả thù, các ngươi đây là tại tự tay hủy đi chính mình. Ha ha, hủy đi chúng ta không phải ngươi sao? Từ Nhị Hoa cười lạnh một tiếng, phía trước có chút sợ hắn lúc này thân thể đứng nghiêm, nguyên bản liền dáng người khôi ngô hắn, để ngưỡng mộ hắn hiệu trưởng Dương cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, trên đài An Dở Dê diễn thuyết tiếp tục. Các vị gia trưởng cùng phóng viên khẳng định rất nghi hoặc, trường học thế nào lại là địa ngục? Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, hiệu trưởng Dương chính là một cái từ đầu đến đuôi biến thái. Hắn cái gọi là trị liệu cảm ơn, chẳng qua là dùng cao cường điện áp đối đồng học tiến hành địa giật, trong trường học, chỉ cần nói sai qua làm chuyện sai đều sẽ bị địa giật. Hiệu trưởng Dương là thỏa mãn chính mình biến thái ý nghĩ, cho nên mới đem điện giật nói thành trị liệu cảm ơn. Trường này, bất quá là hắn một chỗ tra tấn cùng ngược đãi biến thái khu thí nghiệm. An Dở Dê nói xong, không có gì bất ngờ xảy ra, gặp phải bị nghiêm trọng tẩy não ra trường chất vấn, ai biết ngươi có phải hay không vì chửi bới hiệu trưởng Dương, vị bạn học này, ngươi làm sao có thể chứng minh? Chương 246, bộ mặt thật tuyên bố. Chương 246, bộ mặt thật tuyên bố. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một vị nào đó ra trường chất vấn, để càng nhiều gia trưởng cũng gia nhập chất vấn đội ngũ. Nghe lời dưới đài liên tục không ngừng tiếng chất vấn, An Dở Dê nhíu mày, xem ra hiệu trưởng Dương đối những gia trưởng này tẩy não trình độ so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Dưới đài, bị ngăn lại đường đi hiệu trưởng Dương, đối gia trưởng bọn họ ngu muội chất vấn bày tỏ đắc ý, hắn Dương Dương đắc ý đối với Chu Kiều mỉm cười nói, nhìn đi, những gia trưởng này là tín nhiệm ta. Các ngươi bôi đen ta là phải để ý chứng cứ, các ngươi có thể cầm ra chứng cứ sao? Cùng ta đấu, các ngươi cho rằng dạng này liền có thể kéo ta xuống đài? Các ngươi những bạn học này vấn đề rất nghiêm trọng à, chờ ra trưởng cùng phóng viên rời đi, ta sẽ đích thân chiêu đãi các ngươi. Hiệu trưởng Dương trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Hắn cho rằng dạng này liền có thể dọa lùi Chu Kiều mọi người. Nhưng hắn không nghĩ tới Chu Kiều nhưng là phốc cười một tiếng, "Hiệu trưởng Dương, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ đâu? Đừng có gấp a, trò hay còn chưa lên diễn đâu." "Trò hay?" Hiệu trưởng Dương bị Chu Kiều lời nói dọa đến thân thể chấn động, trực giác nói cho hắn, sự tình xa không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. "Cái gì tốt hy kịch? Các ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Muốn làm gì?" Chu Kiều cười lạnh, "Đương nhiên là bạch trần ngươi Dương Vĩnh Tân bộ mặt thật." Chu Kiều lạnh lùng trừng Hiệu trưởng Dương một cái, cũng không tiếp tục để ý hắn, nàng chỉ là để từ nhị oa coi trừng Hiệu trưởng Dương, sau đó liền nhấc chân hương cái nào đó không có người chú ý nơi hẻo lánh đi đến. Nhìn xem Chu Kiều động tác, Hiệu trưởng Dương mơ hồ cảm giác có chút không đúng, hắn vừa mới chuẩn bị để huấn luyện viên đi ngăn lại Chu Kiều, từ nhị oa lại dẫn đầu ngăn chặn bọn họ đường đi. "Hiệu trưởng Dương, hôm nay nói cái gì ta cũng sẽ không để ngươi phá hư trận này cho hay, trung thực đợi a, ngươi cũng không muốn tại gia trưởng cùng phóng viên trước mặt mũi bầm dập a." Trên đài, nhìn qua dưới đài bạo động, An Dở Dê đồng thời không có bất kỳ cái gì lui lại, hắn không nhanh không chậm mở miệng nói, "Chư vị gia trưởng, ta hiểu các ngươi trong lòng tồn tại chất vấn, ta biết các ngươi không tin, nhưng trong tay của ta có Hiệu trưởng Dương phạm tội chứng cứ." An Dở Dê vừa dứt lời, đã sớm chuẩn bị xong Chu Kiều liền nhanh chóng chạy lên đài, đem một xấp tài liệu đưa tới An Dở Dê trong tay. An Dở Dê cầm qua tư liệu, đem giơ cao khỏi đỉnh đầu, nghiêm túc nói, "Trong tay của ta cầm đúng là chúng ta trong bóng tối thu thập tư liệu, mà những tài liệu này bên trong rõ ràng ghi chép Hiệu trưởng Dương đủ loại việc ác. Những này việc ác bên trong bao gồm nhưng không hạn chế tại ẩu đả, giam cầm, tra tấn, ngược đãi, điện giật chờ ác liệt hành vi. Phần tài liệu này ta đem giao cho phóng viên bằng hữu, tin tưởng bọn họ sẽ có năng lực biết rõ ràng tư liệu chân thực tính." An Dở Dê nói xong, lập tức liền có một vị nữ phóng viên hết sức cảm thấy hứng thú chạy lên này, lấy qua phần tài liệu kia. Nữ phóng viên lấy đi tư liệu phía sau, An Dở Dê biết chỉ dựa vào những tài liệu này còn không cách nào thuyết phục dưới đài gia trưởng cùng phóng viên. Cho nên, hắn lại vứt xuống một cái quả bom nặng ký. Hắn lấy ra cái kia mê người bút ghi âm. Tiếp xuống, là liên quan tới một đoạn ghi âm, một đoạn Hiệu trưởng Dương cho đồng học tiến hành điều trị lúc ghi âm. Dưới đài, nhìn xem An Dở Dê lấy ra bút ghi âm, Hiệu trưởng Dương sắc mặt nháy mắt liền chợt nhìn. Hắn không biết An Dở Dê lúc nào ghi chép âm, nhưng đây nhất định là cái đối hắn cực kỳ bất lợi chứng cứ. Tại một chúng gia trưởng cùng phóng viên ánh mắt hiếu kỳ bên trong, An Dở Dê quả quyết cầm lấy bút ghi âm tiến hành hiện trường phát ra. Một lát, một đoạn rất có tra tấn biến thái âm tần bắt đầu phát ra. "Đồng học Trương Viễn, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm, ta mới vừa xử lý xong huấn luyện viên Lưu, ngươi mà lại cũng tại cái này trong lúc mấu chốt đột vào, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt Trương Viễn, ta biết ngươi ở trường học còn có đồng bọn, chiêu a, khai ra bọn họ mới có thể chậm lại ngươi thống khổ." "Hừ, thống khổ? Ngươi cái này cũng kêu đau khổ. Dương Vĩnh Tân, ngươi chính là cái đồ biến thái. Trị liệu cảm ơn cũng chẳng qua là ngươi ngụy trang, ngươi mục đích thực sự chỉ là thông qua ngược đãi cùng tra tấn đến thỏa mãn chính mình tâm lý thay đổi. Muốn ta nói, tâm lý có bệnh, nhất nên tiếp thu trị liệu cảm ơn chính là ngươi, mà không phải chúng ta. Ngươi im ngay, ta điện giật chết ngươi." Một đoạn tràn ngập hoảng hốt, ngược đãi, biến thái ghi âm phát ra đến nơi đây im bặt mà dừng. Bút ghi âm nội dung bên trong vô cùng rõ ràng. Hiệu trưởng Dương cùng một vị khác đồng học đối thoại cũng rõ ràng xoay quanh tại mỗi người bên hai. Nghe xong đoạn này đi âm, tham dự gia trưởng cùng phóng viên đều cảm thấy khó có thể tin, bọn họ đầu tiên là không thể tin được, sau đó chính là đứng dậy muốn tìm Hiệu trưởng Dương lấy muốn thuyết pháp. Nhưng An Dở Dê ngăn cản bọn họ. "Các vị gia trưởng cùng phóng viên an tâm chờ đợi, trước chờ ta nói hết lời lại tìm Hiệu trưởng Dương tính sổ sách cũng không muộn. Ta đoán Hiệu trưởng Dương khẳng định sẽ rào biện, khẳng định sẽ nói ghi âm là ta ngụy tạo, cho nên vì bài trừ cái này loại khả năng, ta đem mời lên một vị mạnh mẽ nhất xung làm chứng cứ đồng học. Hắn chính là ghi âm bên trong bị Hiệu trưởng Dương ngược đãi cùng điện giật vị bạn học kia, ta nghĩ giờ phút này không có người nào càng có tư cách hơn hắn lên án Hiệu trưởng Dương." Nói xong, An Dở Dê hướng dưới đài Chu Kiều cùng Tô Nam Nam nháy mắt ra dấu. Chu Kiều cùng Tô Nam Nam ngầm hiểu, sau đó tại Hiệu trưởng Dương cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, từ nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi đem ngồi tại trên xe lăn Trương Viễn cho đẩy đi ra. Trương Viễn mới vừa bị đẩy ra, lập tức liền nhận lấy ra trưởng cùng phóng viên quan tâm, đặc biệt là Trương Viễn vết thương trên người, còn có hắn cái kia tinh thần hề bại trạng thái. Trương Viễn đã không cần nói cái gì, thân thể của hắn chính là chứng cứ, lên án Hiệu trưởng Dương chứng cứ xác thực nhất. Giờ phút này, trong đám người, Hiệu trưởng Dương sắc mặt đã ảm đạm đến cực hạn, hắn nghĩ giải thích, nhưng hắn mỗi một bước đường lui đều bị An Dở Dê cho trước thời hạn chắn mất. Hắn hiện tại biện không thể biện. Hắn biết, chính mình xong. Danh dự mất hết không nói, chờ đợi hắn sẽ là dạng gì kết quả hắn cũng không dám tưởng tượng. Tại Hiệu trưởng Dương cách đó không xa, trường học bên trong một mực chịu đủ ngược đãi đồng học cũng toàn bộ trợn mắt tròn xoe đứng lên. Những bạn học này rõ ràng, hôm nay sau đó Hiệu trưởng Dương cùng hắn trung tâm giáo dục cảm ơn đều sẽ không lại là uy hiếp. Cho nên bọn họ cuối cùng chịu phản kháng, chịu làm chính mình, chịu nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Bọn họ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên An Dở Dê, phản phất giờ khắc này An Dở Dê chính là bọn họ anh hùng. Lúc này, gia trưởng cùng phóng viên một mực đọc lại cảm xúc cũng cuối cùng bạo phát. Bọn họ nhìn qua từng cái tràn ngập nhiệt lệ hải tử, đáy lòng không nói ra được phẫn nộ cũng xót xa trong lòng. Giờ khắc này, bọn họ cùng chính mình hòa giải, cũng cùng chính mình hải tử hòa giải. Tất cả gia trưởng toàn bộ phẫn nộ đến cực điểm, "Dương Vĩnh Tân, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chết tiệt hỗn đản, nguyên lai ngươi chính là như vậy giáo dục hải tử của ta. Lão tử muốn giết ngươi." Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi khóc giống âm thanh loạn thành một mảnh, có chút gia trưởng nổi giận đùng đùng bắt lấy hiệu trưởng Dương cổ áo, cũng có một chút gia trưởng ôm chính mình hài tử nghẹn ngào khóc giống. Cho tới giờ khắc này, bọn họ cuối cùng mới tính biết, nguyên lai mình hài tử tại chỗ này một mực qua đều là như vậy thời gian. Chương 247, An Dở Dê thông quan đánh giá, 6 sao chương 247, An Dở Dê thông quan đánh giá, 6 sao thao trường. Đám người hỗn loạn, toàn bộ tràng diện loạn thành một mảnh. Nhiệm vụ của ta, kết thúc mắt thấy chính mình mục đích đã đạt tới, các bạn học sẽ bình thường trở lại, mà hiệu trưởng Dương sẽ phải chịu vốn có trừng phạt. An Dở Dê ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời vừa vặn, gió mát lướt nhẹ qua mặt, An Dở Dê lần thứ nhất cảm nhận được nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thông khoái. Có lẽ mát điểm thông quan ý nghĩa chính là ở đây. An Dở Dê không có tiếp tục tại thao trường lưu lại, yên lặng từ đài cao đi xuống, nhấc chân hướng trường học cửa lớn phương hướng đi đến. Trường học chỗ cửa lớn, Trương Viễn Chu kiểu chờ một đám đồng học đến cho An Dở Dê tiễn đưa, bác sĩ mẹ cũng tại tiễn đưa hàng ngũ. Tiễn đưa quá trình không có người nói chuyện, toàn bộ hành trình là không tiếng động, tất cả mọi người chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên An Dở Dê. Chỉ có ngồi tại trên xe lăn Trương Viễn ném cho An Dở Dê một cái chìa khóa, đó chính là mở ra trường học cửa lớn chìa khóa. An Dở Dê cũng không nói gì, hắn mở ra cái kia quạt đại môn khóa chặt, nhẹ nhõm đưa lưng về phía mọi người phất phất tay, lập tức cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Đi ra một khoảng cách, An Dở Dê bên tai cũng cuối cùng vang lên lâu ngày không gặp thông quan nhắc nhở. Có chút vấn đề bản thân không có đúng sai, là mọi người giao cho nó đúng sai nhận biết. Thật giống như ngươi cho rằng nghiện net là bệnh sao? Vấn đề này, nếu là đứng tại khác biệt góc độ, như vậy liền sẽ có khác biệt kiến giải cùng đáp án. Trên thế giới có hai dạng đồ vật không cách nào nhìn thẳng, mặt trời cùng nhân tâm. Ngươi được chọn, chúc mừng ngươi thông quan viện trị liệu cảm ơn, thông quan lựa chọn, cuối cùng phản kích. Viện trị liệu cảm ơn thông quan đánh giá, 6 sao. Thông quan phân tích, đồng học điểm ấn tượng 100, hiệu trưởng Dương điểm ấn tượng 100, huấn luyện viên điểm ấn tượng 100, bác sĩ Mễ điểm ấn tượng 100, các một sao, kịch bản đảo ngược một sao, bệnh Trần hiệu trưởng Dương bộ mặt thật một sao. Thông quan khen thưởng, găng tay trắng của hiệu trưởng Dương, bút ghi âm quà tặng của đồng học. Găng tay trắng của hiệu trưởng Dương giới thiệu, hiệu trưởng Dương tiến hành trị liệu cảm ơn lúc đeo đồ vật, tinh thần dị thường lúc, nó có thể giúp ngươi ngăn cản bộ phận tinh thần quấy nhiễu. Khen thưởng thêm, bút ghi âm quà tặng của đồng học giới thiệu, một đoạn không lưu loát khó hiểu văn tự, một bài quỷ dị ngâm sướng ca dao. Duy nhất một lần vật dụng, tại khẩn cấp quan đầu, nó có thể giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. Nhắc nhở, bút ghi âm quà tặng của đồng học chỉ có thể giữ lại đến kế tiếp quái đàm thế giới. Gợi ý quái đàm rơi xuống. Hào không ngoài suy đoán 6 sao đánh giá, để An Dở Dê mặt mày đều tràn ra tiêu ý. An Dở Dê rất kích động. Kích động đến nói năng lộn xộn, ta thật, 6 sao thông quan, ta thật làm đến một cái phó bản nghị phải hoàn thành 6 sao thông quan. An Dở Dê biết có nhiều khó, đặc biệt là lần này, hắn liền phía trước mấy cái phó bản khen thưởng đạo cụ đều không có sử dụng. Hắn là đơn thuần bằng vào thiên phú thông quan. Tuy nói cái này phó bản hắn thiên phú có ưu thế, nhưng cái này cũng cùng lựa chọn của hắn cùng đầu góc cách không ra quan hệ. Giờ phút này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Gắt gao nhìn chằm chằm An Dở Dê phát sóng trực tiếp hình ảnh cao tầng Hôi Hùng Quốc cùng dân chúng, nhìn thấy An Dở Dê đẩy cho điểm thông quan, lộ ra so An Dở Dê còn kích động hơn. Cao tầng Hôi Hùng Quốc cùng dân chúng kích động đến vỗ tay bảo hay. Ô lạc! Ô lạc! An Dở Dê lần này thông quan cho điểm thế mà vượt qua Lucas Mỹ Quốc, không hổ là chúng ta chiến đấu dân tộc anh hùng, hắn vậy mà thật làm đến, đây thật là quá làm chúng ta cảm động. Hôi Hùng Quốc có An Dở Dê, tựa như Long Quốc có Tô Hiểu, chúng ta có dựa vào, nhân dân liền có sức mạnh. Ô ô ô! Không nghĩ tới chúng ta Hôi Hùng Quốc cũng có một ngày này, An Dở Dê về sau liền là thần tượng của ta. An Dở Dê nhà ở chỗ nào, ta muốn đưa hai đầu gấu chết tiệt cho hắn làm sủng vật. Ai, đáng tiếc An Dở Dê đã thành ra, không phải vậy lao nương đều nghĩ hiện tại ly hôn gả cho hắn. An Dở Dê 6 sao thông quan, lập tức liền thành chạm tay có thể bỏng hương Momo, tuy nói hắn phía trước cũng có thông quan, nhưng mỗi lần luôn cảm thấy kém như vậy một chút xíu ý tứ. Nhưng cái này phó bản, mỗi chi tiết An Dở Dê đều xử lý đến 10 phần đúng chỗ. Hắn cái này một đợt biểu diễn cá nhân, đầy đủ hiện ra nhân cách mị lực của hắn, đồng thời cũng chinh phục rất nhiều người. Môn tự vẫn lỏng, liền tính đứng tại đồng dạng vị trí bên trên, cũng cực ít có người có thể làm đến hắn loại này trình độ. Quái đàm thế giới bên trong, hiện tại liền chỉ còn lại Tô Hiểu cùng Tô Nam Quốc người được chọn. Tô Nam Quốc người được chọn vốn là không bị người chú ý, bởi vì hắn không phải tại bị hiệu trưởng Dương điều trị, chính là tại bị hiệu trưởng Dương điều trị trên đường. Bởi vì hắn tâm tính không tốt, diễn kỹ không đủ giống y như thật, cho nên hắn bị hiệu trưởng Dương mấy lần chất vấn. Mà hiệu trưởng Dương chất vấn hậu quả, dĩ nhiên chính là dùng trị liệu cảm ơn đến giải quyết. Được chữa trị rất nhiều lần phía sau, hắn cuối cùng miễn cưỡng lấy được hiệu trưởng Dương tín nhiệm, hắn cũng muốn đi đến đẹp ấn tượng lộ tuyến, chỉ bất quá lộ tuyến của hắn có chút chênh lệch cách. Hắn vận khí tính toán không sai nhưng cũng có chút khổ cực, hắn bắt đầu liền rút đến A cấp thiên phú mạo danh đỉnh thế. Thiên phú tác dụng rất đơn giản, liền là có thể thay thế người khác thân phận, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là thay thế mà thôi. Cái thiên phú này tương đối gân gà chính là, hắn chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng một người khác thân phận danh tự, nếu như muốn dùng cái này thân phận làm những gì, hoàn toàn không làm được. Hắn từng trong bóng tối thử nghiệm thay thế hiệu trưởng Dương thân phận, nhưng hắn đôi huấn luyện viên ra lệnh lại không cách nào bị chấp hành. Thẳng thắn nói chính là, chỉ có thể dùng kỳ danh, nhưng không thể sử dụng một người khác có quyền lợi, cùng với mặt khác hoàn toàn thứ không thuộc về mình. Hắn muốn dùng thiên phú làm những gì, nhưng thiên phú phát huy tác dụng lại có chút không được để ý tăng thêm điều trị số lần quá nhiều, cho nên dẫn đến hắn tinh thần cũng bắt đầu sinh ra hỗn loạn. Hắn là may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. Tô Hiểu bên này, trải qua Tô Hiểu một hệ liệt lẳng lơ thao tác, hắn thành công đem mọi người đối hắn điểm ấn tượng xuống làm không. Hiện tại, toàn bộ trong trường học người đều đối hắn tràn đầy ác ý, nhưng tha là dạng này, Tô Hiểu cũng căn bản không lo lắng. Buổi chiều, Gia trưởng cùng phóng viên đúng hẹn mà tới, tất cả đồng học, huấn luyện viên, bao gồm hiệu trưởng Dương đều đi tham gia cảm ơn hội phụ huynh hoạt động. Duy chỉ có Tô Hiểu bị còn lại, hắn một mình đứng tại phòng trị liệu bên ngoài, nhìn chằm chằm mặt kia tường ngẩn người. Tô Hiểu cử động, để ngoại giới dân mạng nghị luận ầm ĩ, dân mạng cũng đang thảo luận Tô Hiểu sẽ lấy loại nào hình thức thông quan. Dân mạng đều tương đối tin tưởng Tô Hiểu, đều cảm thấy Tô Hiểu thông quan phương thức nhất định là không giống bình thường. Tại các quốc gia dân mạng ánh mắt mong đợi bên trong, không ngoài dự liệu lời nói, Tô Hiểu lập tức liền sẽ vượt quá bọn họ dự liệu. Tô Hiểu nhìn chằm chằm mặt kia, tương tại dân mạng trong mắt cái gì cũng không có, vậy liền chỉ là một mặt phổ phổ thông thông tường. Nhưng tại Tô Hiểu trong mắt tường có chút khác biệt, lúc này trên tường chính rõ ràng ghi chép liên quan tới trong trường học tất cả quy tắc. Túi đầu suy tư một lát, Tô Hiểu nhìn chằm chằm trên tường nào đó đầu quy tắc, từ tốn nói, liền sửa đầu này a, tối hôm qua ngủ không ngon, không có cái gì trạng thái. Qua hai ngày muốn bắt đầu sách đo, thứ hai tên sách đã xác định, chính là các ngươi thích bước đầu chiến thần. Ngủ ngon. Chương 248, sứ giả chính nghĩa hiệu trưởng Dương. Chương 248, sứ giả chính nghĩa hiệu trưởng Dương. Tô Hiểu vừa dứt lời, bên hai liền vang lên vẹn vẹn hắn có thể nghe thấy nhắc nhở. Nhắc nhở, quy tắc thay đổi thiên phú bắt đầu dùng. Sửa đổi quy tắc 3 của hiệu trưởng Dương là hòa ái dễ gần, tại chỗ này ngươi không tin hắn còn có thể tin tưởng người nào. Đi thôi, đầu nhập ngực của hắn a, mời dùng bất luận cái gì hình thức, nói ra, lẩm nhẩm hoặc là viết xuống sửa đổi phía sau quy tắc nội dung. Lao, cái đồ chơi này còn có thể lẩm nhẩm. Thiên phú nhắc nhở để Tô Hiểu có chút mà người, Tô Hiểu không chút do dự liền lựa chọn lẩm nhẩm. Người đứng đắn ai sẽ nghĩ bại lộ thiên phú a, theo Tô Hiểu lẩm nhẩm kết thúc, nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Quy tắc đã sửa đổi. Sửa đổi phía sau quy tắc là, quy tắc 3, hiệu trưởng Dương là hòa ái dễ gần, cấm chỉ dùng đại bước đâu đối hắn tiến hành ẩu đả, bởi vì dạng này sẽ khiến cái khác người đối ngươi điểm ấn tượng một lần nữa tăng lên đến 100. Nhắc nhở, thiên phú đã có hiệu lực. Gợi ý thiên phú xong. Trắng tinh trên mặt tường, liên quan tới hiệu trưởng Dương quy tắc 3 bị quỷ dị lực lượng xóa đi, sau đó bóp méo phía sau quy tắc không có chút nào không hài hòa xuất hiện ở phía trên. Nhìn qua bị bóp méo phía sau chữ chặt đàng hoàng quy tắc 3, Tô Hiểu nết miệng cười một tiếng, kém chút liền cười đau xốc hông. Đậu phộng, ta liền thử xem, không nghĩ tới thật có thể. Tô Hiểu đều hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng như thế không hợp lý quy tắc sẽ không bị cho phép, thật không nghĩ đến, bóp méo thế mà trực tiếp thông qua. Quy tắc bóp méo sau khi hoàn thành, trong chớp mắt, trên tường những cái kia quy lại lần nữa bị quỷ dị lực lượng lao đi. Kỳ thật nếu không phải Tô Hiểu bắt đầu dùng thiên phú kèm theo hiệu quả, những cái kia quy tắc đều sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Thật đúng là không hợp thói thường, mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà, quả nhiên tồn tại chính là hợp lý a. Tô Hiểu thoáng cảm thán một chút thăng cấp phía sau thiên phú, lập tức bước lục thân không nhận bộ pháp, xài bước hướng thao trường cùng hiệu trưởng Dương vị trí đi đến. Thao trường, trên đài cao. Lúc này tỉ mỉ bố trí tiết mục cùng cảm ơn phân đoạn đã kết thúc, hiệu trưởng Dương đang tiến hành sau cùng tuyên truyền phân đoạn. Tuyên truyền phân đoạn cực kỳ đơn giản. Hiệu trưởng Dương đối trường học cùng với chính mình trị liệu cảm ơn kết quả đầu tiên là mèo khen mèo dài đuôi một phen, sau đó thông qua phóng viên, năm sau liền có thể hấp dẫn càng nhiều gia trưởng trước đến báo danh. Trên đài hiệu trưởng Dương ra sức tuyên truyền, dưới đài gia trưởng cùng phóng viên cũng phối hợp nghiêm túc lắng nghe. Nhưng vào lúc này, bước đầu chiến thần Tô Hiểu đăng tràng. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Tô Hiểu bước lục thân không nhận bộ pháp đi lên đài cao, tại hiệu trưởng Dương cái kia tràn đầy hận ý cùng khốn ánh mắt mê hoặc bên trong, Tô Hiểu thật cao giơ tay lên cánh tay. Tô Hiểu đột nhiên nhếch miệng, lộ ra một hàng răng trắng. Giờ phút này, ánh mặt trời bùng bãi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Tô Hiểu cái kia thẳng tắp trên lưng, đem Tô Hiểu khỏe miệng nụ cười ấn nổi bật lên đặc biệt quỷ dị. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tô Hiểu nụ cười cùng động tác để hiệu trưởng Dương vạn phần hoảng sợ, hắn sở lấy chính mình còn chưa tiêu sưng hai bên má, hoảng hốt hai chữ đã chất đầy khuôn mặt của hắn. Hiệu trưởng Dương hoảng hốt run rẩy. Tô Hiểu nhưng là chi kỳ an ủi hắn, "Đừng sợ, ta đến tiễn ngươi thích ăn nhất đại bước đầu." Dứt lời, Tô Hiểu đại bước đầu cũng theo đó rơi xuống. "Ba." Đại bước đầu âm thanh là không giống bình thường. "Thanh thúy, sảng khoái, 10 phần sảng khoái." Chi kỳ đại bước đâu rơi xuống, hiệu trưởng Dương bối rối, hoảng mất, dưới đài còn lại mọi người toàn bộ đều kinh hãi. Toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ. Tại hiệu trưởng Dương cái kia mộng bức trong ánh mắt, Tô Hiểu thần tốc đưa tay, ngay sau đó lại là một cái đại bước đâu. Đại bước đâu lại lần nữa rơi xuống. Tô Hiểu thở dài nhẹ nhõm. Hô, lần này đối xứng. Hai cái đại bước đâu đánh xong, hiệu trưởng Dương trong mắt mộng bức đột nhiên biến mất, thay vào đó là sáng hối, ấy nấy. Hiệu trưởng Dương đột nhiên liền té quỵ trên đất. Tại vô số người cái kia ánh mắt kinh nghi bên trong, hiệu trưởng Dương lau nước mắt sáng hối không giống. Ta chết tiệt a, ta thẹn với các ngươi, ta dạy hư học sinh a, ta thừa nhận, ta vừa bắt đầu là có chút biến thái, có thể ta về sau, hình như càng thêm biến thái. Ta mở mở trường học là vì kiếm tiền, cũng là vì thỏa mãn chính mình tâm lý thay đổi. Ta thu mua huấn luyện viên, ta ngược đãi đồng học. Ta tiến hành trị liệu cảm ơn không phải là vì trị tốt đồng học, chỉ là vì ta biến thái tìm một hợp lý mở cớ. Ta là biến thái, ta chết tiệt. Ta ngược đãi đồng học, ta chết tiệt. Ta lừa gạt gia trưởng, ta chết tiệt. Ta lắc lư phóng viên, ta vẫn là chết tiệt a. Sám hối tiến hành đến nơi này, trừ bỏ Tô Hiểu bên ngoài, dưới đài tất cả mọi người lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu lộ. Gia trưởng khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới hiệu trưởng Dương sẽ thế mà chính miệng thừa nhận chính mình là cái đồ biến thái. Phóng viên kinh nghi, bạo tạc tin tức cùng nội dung có. Đồng học kém chút ngoác mồm kinh ngạc, Dương Vĩnh Tân đổi tính. Cái này hát là cái gì hí ca? Huấn luyện viên sợ một nhóm, thế nào làm sao đây, Dương Vĩnh Tân điên, chúng ta bây giờ có thể chạy trốn sao, tại tuyến trở, thật gốc. Tại mọi người thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hiệu trưởng Dương sám hối còn chưa kết thúc. Hắn đột nhiên thần sắc dữ tợn đứng lên, hắn giơ ngón tay hướng dưới đài những gia trưởng kia. Hắn không hiểu có chút lòng đầy căm phẫn. Ta là chết tiệt. Có thể ta không nghĩ tới các ngươi thế mà lại đổi tới cho ta đưa tiền, ta có sai, pháp luật sẽ chế tài ta, các ngươi chẳng lẽ liền không có sai sao? Không có các ngươi hỗ trợ, ta trường học làm sao lại tồn tại, có nhu cầu mới có cung ứng, là các ngươi sáng tạo ra dạng này trường học, các ngươi mới là kẻ đầu sỏ. Hiệu trưởng Dương lời nói thành công dẫn nổ ra trường cảm xúc. Trên mặt bọn họ biểu lộ lúc trắng lúc xanh. Bất quá, có chút gia trưởng căn bản không phục. Bọn họ nổi giận đùng đùng đứng lên, Dương Vĩnh Tân, đây đều là lỗi của ngươi, chúng ta muốn dạy dục hảo hài tử có sai sao, chúng ta đó là vì bọn họ tốt. Ngươi nếu không phải biến thái, hài tử của ta cần dùng tới bị phần này tội sao? Ha ha, vì bọn họ tốt. Tốt một cái quang minh chính đại lý do, chính mình cũng giáo dục không tốt, còn muốn người khác giúp ngươi giáo dục, nào có chuyện tốt như vậy. Hiệu trưởng Dương vẻ trọng nói, các ngươi đều không muốn rút ra thời gian giáo dục bọn họ, các ngươi đương nhiên giáo dục không tốt. Các ngươi sẽ chỉ đem chính mình thất bại cưỡng ép rót thua bởi bọn hắn, các ngươi sẽ chỉ đem hài tử phản nghịch trách móc đến trò chơi, xã hội, trường học trên đầu. Các ngươi có nghiêm túc suy nghĩ qua chính mình vấn đề sao? Câu nói này nói xong, hóa thân chính nghĩa sứ giả hiệu trưởng Dương đột nhiên miệng sùi bọt mép, ngất ngã trên mặt đất. Mà theo hiệu trưởng Dương ngã xuống đất, trên thao trường mọi người nháy mắt loạn thành một đoàn. Huấn luyện viên gặp tình huống không đúng nhộn nhịp chạy trốn, phóng viên xông vào hiệu trưởng Dương văn phòng tìm kiếm bạo tạc tin tức tài liệu, gia trưởng đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Chỉ có những bạn học kia từ đầu đến cuối không có loạn. Bởi vì hiệu trưởng Dương lời nói sâu sắc xúc động bọn họ. Một lát phía sau, có chút gia trưởng tiêu hóa xong hiệu trưởng Dương lời nói cuối cùng phản ứng lại. Bọn họ chạy vội hướng chính mình hải tử, mặt đầy nước mắt đem hải tử ôm vào trong ngực. Có lỗi với hải tử, đều là lỗi của chúng ta. Chương 249, viện trị liệu cảm ơn thông quan. Chương 249, viện trị liệu cảm ơn thông quan. Nhắc nhở, huấn luyện viên, đồng học, bác sĩ mẹ đối ngươi ấn tượng đổi mới, điểm ấn tượng một lần nữa để thăng làm 100. Ai, giản dị tự nhiên thông quan phương thức, vô địch tịch mịch như tuyết a. Nhìn xem hết thảy trước mắt, tôi hiểu phi thường hài lòng. Chân thành tất sát ký hiệu quả bạo tạc. Tôi hiểu cũng minh bạch, nếu không phải đem hiệu trưởng Dương điểm ấn tượng kéo thấp đến không phân dẫn đến hắn hắc hóa, chân thành tất sát ký xưng hào căn bản sẽ không phát huy tác dụng. Tại không có hắc hóa phía trước, tôi hiểu cũng miễn phí mời hiệu trưởng Dương đến qua đại nhị thiết tử, có thể khiến người tiếc nuối là, bình thường hiệu trưởng Dương chân thành tất sát ký căn vốn không có phát huy chỗ trống. Mà muốn hiệu trưởng Dương sám hối, chính miệng thừa nhận tội của mình, vậy trừ để hắn hắc hóa không còn cách nào khác. Đương nhiên, mới đầu tôi hiểu cũng là muốn quét đẩy tất cả điểm ấn tượng. Không phải hắn làm không được, mà là hắn không thể làm. Thiên phú phản nghịch nguyên tắc cũng không cho phép hắn làm như vậy. Mặc dù là phản nghịch bắt đầu, nhưng Tô Hiểu cuối cùng vẫn là lấy một loại đặc biệt cách thức khác đem kịch bản lôi trở lại quỹ đạo. Tuy có khó khăn chắc trở, nhưng đây là Tô Hiểu vừa bắt đầu liền đã suy nghĩ kết cục tốt đẹp. Nơi này hình như không có ta chuyện gì. Nhìn một chút sớm đã khóc thành một mảnh thao trường, Tô Hiểu làm việc tốt không lưu danh đi xuống đài cao. Cái gì à, cái này phó bản căn bản không như trong tưởng tượng bị gì, hại ta cẩn thận quá mức. Không được, trở về ta phải nhiều gặm hai cái chân gà lớn. Tô Hiểu một mặt ghét bỏ hướng trường học chỗ cửa lớn đi đến. Trường học cửa lớn lúc này là mở rộng trạng thái, là những huấn luyện viên kia bối rối chạy trốn lúc mở ra. Theo Tô Hiểu đi ra cửa lớn, quen thuộc thông quan nhắc nhở cũng ghé vào lỗ tai hắn bắt đầu thông báo. Áp đặt yêu là không có tình cảm hồi báo, thích bản chất là trả giá, lý giải, mà không phải khống chế. Ta làm tất cả những thứ này cũng là vì tốt cho ngươi. Câu nói này không biết là bao nhiêu phụ mẫu thường nói, nhưng chân chính tốt, không phải hướng dẫn, tôn trọng hài tử lựa chọn sao? Ngươi có thể đối nhân sinh của ngươi làm ra lựa chọn, nhưng xin đừng đánh lấy thay hài tử quy hoạch cơ hiệu, khống chế can thiệp thuộc về bọn hắn nhân sinh. Bọn họ không phải công cụ, không phải học tập máy móc, càng không phải là phụ mẫu thất bại nhân sinh diễn sinh chủng loại trong gia đình nhiều một ít câu thông cùng lắng nghe, ít một chút oán trách cùng cãi nhau, tổn thương giống như một tấm nhăn meo giấy trắng, một khi có nếp gấp, liền không cách nào lại trở về hình dáng ban đầu. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan viện trị liệu cảm ơn, thông quan lựa chọn, sám hối cùng suy nghĩ sâu xa. Viện trị liệu cảm ơn thông quan đánh giá, 6 sao. Thông quan phân tích, đồng học điểm ấn tượng 100, huấn luyện viên điểm ấn tượng 100, bác sĩ mễ điểm ấn tượng 100, các một sao, hiệu trưởng Dương sám hối một sao, Bạch Trần hiệu trưởng Dương bộ mặt thật một sao, gia trưởng tỉnh ngộ một sao. Thông quan khen thưởng, kính của hiệu trưởng Dương, bản đồ vẽ tay của lão Lục, kháng tính quỷ dị 2. Hiện nay kháng tính quỷ dị 20. Kính của hiệu trưởng Dương giới thiệu, lôi điện pháp vương mang qua kính mắt, đeo nó lên, nó có thể để cho ngươi nhìn thấy một chút bất khả tư nghị đồ vật. Khen thưởng thêm, bản đồ vẽ tay của lão Lục giới thiệu, hắc hắc, ta là lão Lục, cho ngươi lưu lại ít đồ nhắc nhở, bản đồ vẽ tay của lão Lục chỉ có thể giữ lại đến kế tiếp quái đàm thế giới, sử dụng cơ hội một lần. Lôi điện pháp vương Dương Vĩnh Tân kính mắt. Tôi hiểu không hiểu ra sao, biến thái mang qua kính mắt, đeo lên liền có thể nhìn thấy bất khả tư nghị đồ vật. Không phải chứ, chẳng lẽ có thể chát 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 chát. Tại Tô Hiểu hiếu kỳ hiệu trưởng Dương kính mắt tác dụng lúc này phát sóng trực tiếp bên ngoài dân mạng cũng thảo luận đến khí thế ngất trời. Nhìn xem Tô Hiểu như uống nước thông quan thao tác, đám dân mạng tự nhiên là đã tê dần, kinh lịch phải nhiều, bọn họ tự nhiên sẽ không giống phía trước như vậy kinh ngạc. Cứ mạng, người nào hiểu à, Tô Hiểu đại lao hắn thế mà 12 liên thông đóng đã tê dần, Tô Hiểu đại lao thao tác quả thực lẳng lơ ra chân trời, so ta 40 độ cao đốt còn muốn lẳng lơ. Ai nói không phải đâu, cảm giác nhìn Tô Hiểu đại lao thông quan tựa như nhìn cỡ lớn phim dài tập giống như. Mấu chốt là còn trộm mẹ nó kích thích, Tô Hiểu đại lao cũng quá mạnh. Không hổ là toàn dân thần tượng, thích thích. Ách, Tô Hiểu đại lao cái này thông quan phương thức có chút ngoài ý muốn à, làm sao chẳng biết tại sao liền 6 sao thông quan, mộng bức ta có chút mộng bức. Nhìn không hiểu đại lão thao tác là bình thường, ngươi nếu có thể xem hiểu cái kia ngươi chính là đại lão vốn lão. Có chút đạo lý giờ phút này. Tô Nam Quốc người được chọn án vạ bên này. Án vạ vốn định kéo căng tất cả mọi người điểm ấn tượng, nhưng hắn dù sao là lần đầu tiên tham gia quái đàm khiêu chiến, cho nên hắn cố gắng đến kết quả cuối cùng đồng thời không lý tưởng. Hắn chỉ đem hiệu trưởng Dương cùng đồng học đối hắn điểm ấn tượng kéo đến 100 mà bác sĩ Mễ cùng huấn luyện viên thì là không. Đối mặt trường hợp này, án vạ rõ ràng là luống cuống, bởi vì kịch bản phát triển cùng hắn tưởng tượng bên trong có sai lầm, hắn căn bản là không có cách chính xác tìm tới phương pháp qua cửa. 4 giờ chiều. Lúc này cảm ơn hội phụ huynh đã chuẩn bị kết thúc, bố trí tiết mục biểu diễn, cảm ơn cùng tuyên truyền phân đoạn đều đã kết thúc. Trên thao trường, hiệu trưởng Dương bị phóng viên phỏng vấn xong liền xoay người trở về phòng trị liệu, mà huấn luyện viên thì bị đặc biệt lưu lại. Cảm ơn hội phụ huynh kết thúc phía sau, gia trưởng cùng phóng viên cũng không lập tức rời đi, bọn họ sẽ trong trường học lại cùng học sinh đơn độc chờ nửa giờ. Mà trong khoảng thời gian này, hiệu trưởng Dương vì phòng ngừa có học sinh quấy rối, cho nên đặc biệt phái huấn luyện viên nhìn chằm chằm gia trưởng, phóng viên cùng với các bạn học nhất cử nhất động. Hiệu trưởng Dương tạm thời rời sân, chỉ là vì bỏ đi gia trưởng cùng phóng viên đối hắn hoài nghi, dù sao cây to đón gió, ngoài trường học đã tại chuyển hiệu trưởng Dương khống chế các bạn học hành động. Mặc dù đây chẳng qua là một chút vô cớ suy đoán, nhưng hiệu trưởng Dương là ai? Hắn nhưng là Lôi Điện Pháp Vương Dương Vĩnh Tần, hắn toàn thân trên dưới chí ít có 800 cái tâm nhãn. Hắn biết phóng viên đều am hiểu bắt gió bắt bóng, cho nên hắn đặc biệt đi ra, chính là vì để phóng viên tự cho là có tự do phát huy không gian. Thật tình cũng biết, những bạn học kia chỉ cần còn ở trường học, liền vĩnh viễn tại hắn khống chế phạm vi bên trong. Phòng trị liệu bên trong, hiệu trưởng Dương đem trị liệu cảm ơn công cụ đều thu vào, làm xong chuyện này, sau đó tự tin hắn liền chuẩn bị về văn phòng nhìn giám sát. Nhưng vào lúc này, mấy cái huấn luyện viên lại vội vã hướng phòng trị liệu chạy tới. Không kiểm soát, không kiểm soát. Hiệu trưởng Dương, không tốt, có học sinh tạo phản, bọn họ tay cầm khói tốt chính hướng văn phòng phương hướng vào tới. Văn phòng. Nhìn thấy mấy cái huấn luyện viên hốt hoảng thần sắc, hiệu trưởng Dương sắc mặt nháy mắt ngưng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến Trương Viễn còn bị quan tại văn phòng trong phòng tối. Hiệu trưởng Dương vội vàng hỏi, gia trưởng cùng phóng viên đâu? Gia trưởng cùng phóng viên cũng đều loạn, những học sinh kia khẳng định là cố ý gây nên rối loạn, hiệu trưởng Dương, những ký giả kia cũng ngay tại chạy về đằng này. Cái gì? Hiệu trưởng Dương biết việc lớn không tốt, hắn tranh thủ thời gian đối diện phía trước mấy cái huấn luyện viên phân phó nói, hai người các ngươi tranh thủ thời gian đi ngăn lại những ký giả kia, những người khác cùng ta đi ổn định lại cục diện. Tin tưởng có tiểu đồng bọn phát hiện, cái này phó bản đồng thời không thế nào quỷ dị cùng khủng bố, lên cái phó bản quá nhiều đao, cho nên cái này phó bản càng nhiều hơn chính là giáo dục cùng suy nghĩ sâu xa. Cũng không có đối nát. Tất cả phó bản viết ra đều là cố có ý nghĩa. Yên tâm truy. Hạ cái phó bản đem duy trì liên tục khủng bố quái đạn phong cách. Chương 250, án vạ dị thường chương 250, án vạ dị thường các học sinh sớm có dự mưu hỗn loạn để hiệu trưởng Dương bất ngờ, hắn không có thời gian làm ra mặt khác phản ứng, chỉ có thể hốt hoảng mang theo mấy cái huấn luyện viên tiến đến ngăn cản. Làm hiệu trưởng Dương mang theo huấn luyện viên đi tới thao trường lúc, một màn trước mắt để hắn làm lúc liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy lúc này thao trường hỗn loạn một mảnh. Đồng học cùng huấn luyện viên dây dưa vặn đánh nhau, màu khói cũng tại toàn bộ trường học bao phủ, tiếng ồn nào, xô đẩy âm thanh, chửi đồng âm thanh, các loại âm thanh không dứt bên tai. Phản, phản. Đám học sinh này phản. Học sinh công nhân khiêu khích, đem hiệu trưởng Dương tức giận đến kém chút bệnh tim đều muốn vào bảo, có thể mà lại gia trưởng cùng phóng viên cũng còn không hề rời đi, hắn căn bản là không có cách áp dụng cứng rắn biện pháp. Tại đánh nhau trong đám người, có chút gia trưởng liền đứng ở bên cạnh không thể lại hạ, ngốc ngốc nhìn xem, bọn họ căn bản không biết cụ thể phát sinh cái gì. Bọn họ cũng chỉ có thể tại khói tràn ngập trường học bên trong, lần lượt tìm kiếm chính mình hải tử. Dương, hiệu trưởng Dương, học sinh quá nhiều, chúng ta căn bản ngăn cản không đến a. Nhìn qua dần dần mất khống chế tràn diện, mấy cái huấn luyện viên đều mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này nếu là xử lý không tốt, chắc chắn sẽ đối trường học tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Các ngươi trước ngăn cản bọn họ, ta đi nghĩ biện pháp. Hiệu trưởng Dương biết tràng diện đã phát ra là không thể ngăn cản, cho nên hắn hiện tại phải tranh thủ thời gian về văn phòng. Bước xuống câu nói này phía sau, hiệu trưởng Dương liền trốn tránh đám người lặng lẽ linh lợi rời đi thao trường. Lúc này, Tô Nam Quốc cản và cũng bị động quấn vào cuộc tao loạn này bên trong, bất quá chút điều, từ nhị hoa mọi người cũng không có trước thời hạn chào hỏi hắn, thế cho nên hắn còn có chút ngộng. Văn phòng bên trong có phòng tối, Trương Viễn có lẽ liền bị giam ở bên trong, tranh thủ thời gian cùng ta đi cứu người. Đứng tại cửa phòng làm việc, Chu Kiều lo lắng hướng mọi người hô lớn một tiếng, sau đó liền mang theo Từ Nhị Hoa, Ản và mấy người hướng hiệu trưởng Dương văn phòng phóng đi. Hiệu trưởng Dương văn phòng tại trông hai cái huấn luyện viên, Từ Nhị Hoa xung phong nhận việc cản bọn họ lại, các người đi cứu Trương Viễn, hai người bọn họ giao cho ta. Tốt, ngươi cẩn thận. Chu Kiều cũng không có dây dưa dài dòng, mang theo Ản và mấy người tiếp tục hướng bên trong hướng, chỉ chốc lát, đám người bọn họ liền đứng ở hiệu trưởng Dương văn phòng bên trong. Nhưng vấn đề tùy theo xuất hiện, bọn họ tìm không được phòng tối chốt mở cùng nhập khẩu, căn bản là không cách nào tiến vào phòng tối. Không có biện pháp khác, chỉ có thể đem ngăn lại giá sách cho đập. Thời gian không đợi người, tranh thủ thời gian tìm công cụ. Chu Kiều vừa dứt lời, An và ánh mắt liền nghiêng mắt nhìn đến góc tường để đó một cây búa. Hán quỷ thần xui khiến cây búa cầm tới, sau đó đối lên trước mặt giá sách chính là ken két dừng lại loạn chém. Theo giá sách bị chém ra một cái độc lớn, An và cũng dẫn đầu vọt vào hiệu trưởng Dương phòng tối. Lúc này, trong phòng tối, Trương Viễn đang bị cột vào đặc chế trên ghế, hắn tinh thần hệ bại tới cực điểm. Mà hiệu trưởng Dương phẫn nộ nhìn xem sách theo đúa xông tới An Vạ, giận dữ hét: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không các ngươi đây là tại phạm tội?" "Phạm tội?" Hiệu trưởng Dương trong đôi mắt mang theo hoảng sợ, bước chân cũng ngăn không được lùi lại, bởi vì hắn sợ hai ản và sẽ làm chuyện điên rồ. Có thể sự thật cũng đúng như cái này. Làm ản và nhìn thấy trên ghế bị điện không biết sống chết Trương Viễn, hắn nháy mắt liền nghĩ tới chính mình nhiều lần bị hiệu trưởng Dương điều trị tình cảnh. Ánh mắt của hắn một cái liền đỏ lên. Hắn xách theo đũa từng bước một hướng đi hiệu trưởng Dương, phản phất sau một khắc liền muốn đem hiệu trưởng Dương chém thành hai khúc. Tại ản và trạng thái tinh thần xuất hiện một lát hoảng hốt lúc, tốt tại Chu Kiều đám người kịp thời chạy đến, bọn họ kịp thời cản lại ản và, cũng thuận thế đoạt lấy trong tay hắn đũa, tranh thủ thời gian cứu người. Chu Kiều mục đích đúng là cứu Trương Viễn, cho nên nàng không chút do dự, để người cái ghế bên trên hôn mê bất tỉnh Trương Viễn cho cõng đi ra. Tận mắt nhìn qua Trương Viễn bị cứu ra ngoài, hiệu trưởng Dương sắc mặt hết sức khó coi, hắn quát lớn vây tới mấy người, người các ngươi đã cứu đi, các ngươi còn muốn làm gì? Làm cái gì? Ha ha, đương nhiên là trị liệu cho ngươi a. Mấy cái đồng học không cùng hiệu trưởng Dương nói nhảm, trực tiếp cùng nhau tiến lên đem hiệu trưởng Dương chế phục, đem hắn trói trên ghế, mang tốt cái mũ, một cái khắc chàng trị liệu cảm ơn bắt đầu. Một bên, nghe lấy hiệu trưởng Dương kêu thảm, nhìn xem các bạn học tại hiệu trưởng Dương trên thân phát tiết các loại tâm tình bất mãn, ản vạ cũng không có tiến lên ngăn cản. Vừa vặn ngược lại, hắn nội tâm vậy mà còn dâng lên một tia không hiểu sảng khoái. Nhìn xem thống khổ rẽ rủa hiệu trưởng Dương, ản vạ không tự chủ được đi lên trước, tại các bạn học cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn đưa tay trực tiếp đem điện giật điều trị điều đến lớn nhất. Một máy mắt, cương đại dòng điện xuyên qua hiệu trưởng Dương thân thể, hiệu trưởng Dương cả người đều bị điện hôn mê bất tỉnh. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, dân mạng đều chú ý ản vạ nhất cử nhất động, bởi vì hắn là cái cuối cùng còn không có thông quan người được chọn. Có thể ản vạ mấy cái cử động, lại làm cho dân mạng phát giác ản vạ dị thường. Không đối, ản vạ có phải là tinh thần thất thường? Hắn không phải là phía trước bị hiệu trưởng Dương điện thấy ngu chưa? Ản vạ cử động thật kỳ vậy à, vừa bận cầm đũa hành động kia liền có thể nhìn ra, hắn là thật nghị ự xê hiệu trưởng Dương a, không biết các ngươi còn nhớ hay không đến, cái này phó bản bắt đầu phía trước nhắc nhở, người được chọn tại bốn quái đàm thế giới bên trong gặp tất cả trừng phạt, đều sẽ vĩnh cửu tính giữ lại. Cũng chính là nói, ản vạ bị điện ngốc phía sau gì chứng cũng đem toàn bộ giữ lại, liền tính trở lại hiện thực, trạng thái tinh thần của hắn cũng rất khó khôi phục. Đậu phộng, nếu không có người nhắc nhở, ta còn thực sự suýt nữa quên mất đầu này gợi ý. Tôi hiểu đại lão cùng Lucas không có việc gì, cũng không đại biểu ản vạ liền sẽ không có việc gì, mà còn ản vạ xem như là trong này điều trị số lần nhiều nhất người được chọn. Nếu như ản vạ trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, không biết có thể hay không đối phía sau phó bản có ảnh hưởng, chỉ mong đừng để hắn ảnh hưởng đến những người khác, không phải vậy rất nguy hiểm à. Lấy tình huống trước mắt đến xem, ản vạ rất khó ảnh hưởng đến những người khác, trừ phi lại là hai người phó bản. Đáng thương à, ản vạ có thể đều không ý thức được tinh thần của mình xảy ra vấn đề, đây mới là đáng sợ nhất. Phòng trực tiếp dân mạng nghị luận ầm ĩ ản vạ trạng thái tinh thần, không thể nghi ngờ tựa như là một viên bom hẹn giờ, nếu là trạng thái này giữ lại đến hạ cái phó bản, gặp phải tổ đội tình huống rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lucas mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng ít ra hắn có thể khắc chế, nhưng một cái cũng không biết chính mình có vấn đề ra hỏa, vô ý thức cử động bản thân liền rất nguy hiểm. Hình ảnh nhất truyện. Án vạ phát sóng trực tiếp trong tấm hình hỗn loạn đã đình chỉ, phóng viên cũng xuất hiện ở văn phòng trong phòng tối. Trong phòng tối, hiệu trưởng Dương đã choáng váng, hắn ngây ngô đối với không khí lẩm bẩm. Hắc hắc. Người cầu xin tha thứ a, hắc hắc. Người cầu xin tha thứ cũng vô ích. Hắc hắc hắc. Người cảm ơn a, hắc hắc hắc. Cảm ơn cũng vô ích. Chương 251, anh hùng sao chương 251, anh hùng sao cuộc náo kịch này, lấy hiệu trưởng Dương thay đổi đến điên ngốc kết thúc. Cuối cùng náo kịch kẻ đầu têu, những bạn học kia đều bị riêng phần mình ra trường tiếp trở về nhà, về phần bọn hắn có thể hay không lại bị đưa vào cái khác trị liệu cảm ơn trường học, không được biết. Mà theo trường học thay đổi đến rối loạn, Tô Nam Quốc cạn vạ cũng thuận lợi trốn ra trường học. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan viện trị liệu cảm ơn, thông quan lựa chọn, cực đoan bạo động. Viện trị liệu cảm ơn thông quan đánh giá, 2 sao. Thông quan phân tích, đồng học điểm ấn tượng 100 hiệu trưởng Dương điểm ấn tượng 100 các 1 sao. Thông quan khen thưởng, không có. Tất cả người được chọn hoàn thành viện trị liệu cảm ơn tiêu chiến, khen thưởng thanh âm nhắc nhở cũng tại toàn cầu trên không vang vọng. Chúc mừng Long Quốc Tô Hiểu, An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc, Lucas Mỹ Quốc, Tô Nam Quốc Cạn và thành công thông quan, 4 quốc đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long Quốc Tô Hiểu 6 sao thông quan thu hoạch được đặc thù khen thưởng, Long Quốc Quốc dân tư duy năng lực tăng lên 10 thu hoạch được khen thưởng thêm tăng lên 5. An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc 6 sao thông quan thu hoạch được đặc thù khen thưởng, Hôi Hùng Quốc vũ khí chế tạo dẫn đầu 10 thu hoạch được khen thưởng thêm tăng lên 5. Lucas Mỹ Quốc 5 sao thông quan thu hoạch được đỉnh cấp khen thưởng, Mỹ Quốc đặc thù doanh nghiệp kinh tế ích lợi tăng lên 10. Tô Nam Quốc Cản và 2 sao thông quan thu hoạch được cơ sở khen thưởng, chăn nuôi nuôi dưỡng tổng lượng tăng lên 2. Lần này quái đàm thế giới thông quan phía sau, Long Quốc, Hôi Hùng Quốc cùng Mỹ Quốc dân chúng đều biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng lần thứ nhất thông quan Tô Nam Quốc, cả nước trên dưới đều hưng phấn cuồng hoan không thôi. Không quản tại phó bản bên trong hẳn và biểu hiện thế nào, nhưng hắn tốt xấu cũng coi là thông quan, Tô Nam Quốc miễn trừ quy tắc quái đàm giáng lâm chính là bọn họ trong tưởng tượng kết quả tốt nhất. Hiện thực thế giới, cao tầng Long Quốc lãnh đạo trải qua thảo luận, cuối cùng quyết định viễn đi Hôi Hùng Quốc, thăm hỏi Hôi Hùng Quốc nhất lãnh đạo cấp cao. Gần đoạn thời gian, Long Quốc cùng Hôi Hùng Quốc hai quốc giao lưu càng thêm thường xuyên, cho nên vì thúc đẩy tăng tiến hai quốc hữu nghị, cao tầng Long Quốc cũng đối lần này đi sứ biểu hiện cực kỳ coi trọng. Ngày kế tiếp, Long Quốc lãnh đạo liền cùng Hôi Hùng Quốc lãnh đạo thành công gặp gỡ, đồng thời, Long Quốc cũng cho Hôi Hùng Quốc mang đến hai cái manh manh ngu ngơ quốc bảo lớn hùng miêu. Long Quốc cùng Hôi Hùng Quốc cường cường liên thủ, dẫn tới toàn thế giới đều đối hai cái cường quốc ở giữa hữu nghị quan tâm. Một chút quốc gia cũng cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai tìm đáng tin cậy bằng hữu việc lớn quốc gia quan trọng cỡ nào một việc. Vì vậy, càng nhiều quốc gia đối Long Quốc đưa ra hữu nghị nhánh. Long Quốc. Ban đêm, náo nhiệt khu phố đèn đuốc sáng choang. Khó được lãnh đạo đồng ý để Tô Hiểu một mình đi ra tản bộ 2 giờ, Tô Hiểu đem chính mình quấn thành bánh trưng, yên tĩnh đi tại Long Quốc đường phố phồn hoa bên trên. Xung quanh người đến người đi, hai bên đường phố các loại đồ ăn mùi thơm bốn phía, quá khứ mọi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc. Nếu như giờ phút này muốn hỏi Tô Hiểu, tại quái đàm thế giới bên trong đem hết toàn lực sống tiếp ý nghĩa là cái gì, như vậy hắn hiện tại lập tức liền có thể đưa ra đáp án. Đúng vậy, ai chẳng biết lúc nào. Bảo hộ cái này nhà nhà đốt đèn, bất chi bất giác cũng thành một loại trách nhiệm cùng sứ mệnh. Không có người sinh mà vĩ đại, mỗi một cái người vĩ đại đúc thành cũng phải cần điều kiện. Tô Hiểu cũng chưa từng cảm giác phải tự mình là anh hùng, hắn làm chỉ là một cái Long Quốc công dân nên tận lực thực hiện nghĩa vụ. Tin tưởng bất kể là ai đứng tại vị trí của hắn, đều sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn, bởi vì Long Quốc hai chữ là sâu sắc khắc vào mỗi một cái Long Quốc người trong xương. Hành tẩu trên đường phố, Tô Hiểu quái dị hóa trang đưa tới người xung quanh chú ý, bất quá cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại cùng Long Quốc anh hùng gặp thoáng qua. Đi một hồi, Tô Hiểu bước chân dừng ở một cái bán băng đường hồ lô xe đẩy nhỏ trước mặt. Ngăn cách che kín sương mù màu trắng cửa sổ thủy tinh, Tô Hiểu có thể nhìn thấy xe đẩy nhỏ bên trong băng đường hồ lô là trong suốt long lanh. Lúc này, khoảng cách năm mới qua hết cũng không có mấy ngày. Chính vào đông, một cái như bút bê tiểu nữ hải cũng đầy mặt mong đợi đứng tại xe đẩy nhỏ phía trước chờ đợi, nàng chú ý tới hóa trang quái dị Tô Hiểu. Nàng ngây thơ hỏi, "Ca ca, ngươi rất lạnh sao?" "Không lạnh." Tô Hiểu mỉm cười lắc đầu. "Vậy ngươi vì cái gì muốn mặc nhiều như vậy y phục a?" "Ách, bởi vì ta gần nhất có chút cảm cúm." "Vậy ngươi cũng quá đáng thương, ca ca, ngươi cũng thích ăn mức quả sao? Ta mời ngươi." "Tốt lắm." "Vâng, cho ngươi." Tiểu nữ hải tiếp nhận lão bản đưa tới mức quả, chuyển tay liền đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cười nói, "Chính ngươi không ăn sao? Ta cũng muốn ăn, bất quá không quan hệ rồi, ta có thể lần sau lại mua, ngươi nhất định so ta càng muốn ăn hơn nó." Tiểu nữ hải nghịch ngợm hướng Tô Hiểu so cái mặt quỷ, "Ca ca, ta không nói với ngươi, ta muốn đi cùng Tô Hiểu ca ca, gần nhất nơi này mới vừa mở một nhà quái đàm thế giới mô phỏng trải nghiệm quán, ta có thể cùng Tô Hiểu ca ca cùng một chỗ thông quan, có thể có ý tứ Tô Hiểu ca ca." "Tô Hiểu là người, ngươi thích hắn?" "Đương nhiên rồi, ta rất là ưa thích Tô Hiểu ca ca, ta mẫu thân nói hắn là bảo hộ anh hùng của chúng ta." Tiểu nữ hải một mặt ngây thơ non nớt, nói xong, tiểu nữ hải liền vội vội vàng vàng chạy ra. Mà Tô Hiểu cầm này chuỗi mang theo nhiệt độ mức quả, thì thào cười ngây ngô nói, "Anh hùng sao? Toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn đổi mới. Thứ nhất, Long Quốc Tô Hiểu, tuổi tác 18 tuổi, độc thân, thiên phú đã xác định đẳng cấp, SSS cấp. Thiên phú tên không biết, hiệu quả suy đoán, vi phạm quy tắc. Quái đàm phó bản 12 liên thông quan. Thường ở đứng đầu bảng, quái đàm thế giới bên trong một cái duy nhất toàn bộ quái đàm khiêu chiến đầy cho điểm thông quan người được chọn. Tuổi con trẻ, địa vị lại không có thể dung chuyển, thâm thụ toàn cầu dân chúng truy phủng cùng thích, biệt danh bước đầu chiến thần là quỷ dị thấy đều phải đường vòng tồn tại. Thứ hai, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc, tuổi tác 27 tuổi, thiên phú, SS cấp vô hạn thôi diễn. Quái đàm phó bản bên trong 6 liên thông quan, chỉ số IQ bị nghiêm trọng đánh giá thấp người được chọn, viện trị liệu cảm ơn phó bản bên trong phân khích biểu hiện để người lau mắt mà nhìn. Thứ ba, Lucas Mỹ Quốc, tuổi tác 22 tuổi, tinh thần dị thường, thiên phú suy đoán SS cấp trở lên. Thiên phú tên không biết, thiên phú hiệu quả suy đoán, dùng thân thể đổi lấy quỷ dị bộ phận lực lượng, tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng. Quái đàm phó bản bên trong 4 liên thông quan, Verizon chết tựa hồ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng nào đó. Hiện nay không cách nào xác định loại này ảnh hưởng tốt xấu. Thứ tư, Mỹ Quốc G. Jason, tuổi tác 25 tuổi, thiên phú, S cấp thủ giả nhân. Quái đàm phó bản bên trong 4 liên thông quan. Nhà cùng quốc gia là của hắn tín ngưỡng, cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình thành toàn người khác, là vị đáng giá tôn kính người được chọn, hiện nay trạng thái, tử vong. Thứ năm, Chu Minh Long Quốc, tuổi tác 20 tuổi, thiên phú, B cấp thám chi giả. Quái đàm phó bản bên trong 2 liên thông quan, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc vẫn duy trì sơ tâm, nhà là hắn không cách nào ma diệt dấu ấn tinh thần, hiện nay trạng thái, tử vong. Hạng 6, Cỡ đầu ba Lê Quốc, tuổi tác 25 tuổi, thiên phú, A cấp tinh xảo diễn kỹ. Quái đàm thế giới 2 liên thông quan, số lượng không nhiều để người cảm thấy tiếc hận người được chọn, hiện nay trạng thái, tử vong. Chương 252, mới phó bản, tinh hồng lữ quán. Chương 252, mới phó bản, tinh hồng lữ quán. Thời gian như cửa sổ ở giữa qua ngựa thoáng qua liền qua, thu thập xong tâm tình, Tô Hiểu lại một lần bước lên hành trình mới. Lần này ngẫu nhiên tuyển tham gia khiêu chiến quốc gia có Long Quốc, Hôi Hùng Quốc, Mỹ Quốc, Tô Nam Quốc, Cuba Quốc, Phao Thái Quốc, Ba Thiết Quốc, Na Uy Quốc. Lần này quái đàm thế giới, tinh hồng lữ quán. Hoan nghênh vào ở tinh hồng lữ quán, chúng ta toàn thể nhân viên đem tận tụy là ngài phục vụ. Tiến vào lữ quán phía sau, xin nghiêm túc tuân thủ quy tắc, như gặp đến bất kỳ không cách nào giải quyết vấn đề, mời lập tức tìm kiếm lữ quán nhân viên trợ giúp. Lần này quái đàm thế giới là đặc thù thông quan. Lần này khiêu chiến ngoại giới nhắc nhở cơ hội, không có. Mời tại 3 ngày thời gian bên trong bảo đảm chính mình sống sót, thỉnh an toàn bộ thoát đi tinh hồng lữ quán. Nhắc nhở, độ khó tăng lên, rút ra cao cấp thiên phú tỷ lệ gia tăng, lần này khiêu chiến đem ẩn tàng bộ phận nhắc nhở. Tinh hồng lữ quán, độ khó tăng lên, còn ẩn tàng bộ phận nhắc nhở. Nghe lấy bên thai quen thuộc gợi ý quái đàm, Tô Hiểu mở mắt liền phát hiện mình thân ở một gian lữ quán gian phòng bên trong. Đây là một gian rộng rãi bình thường một mình bên trong. Tô Hiểu xe nhẹ đường quen đánh giá gian phòng, tại gian phòng khách trên bàn, hắn nhìn thấy cần tuân thủ quy tắc. Tô Hiểu đi đến khách trước bàn, cầm lấy ghi chép quy tắc trang giấy, cẩn thận kiểm tra thoạt nhìn. Quy tắc lữ khách tinh hồng lữ quán. Hoan nghênh vào ở, ngài vào ở tinh hồng lữ quán gian phòng cơ sở đều là hoàn chỉnh, trong đó liền bao gồm tiêu chuẩn cái giường đơn, khách bàn, cái tủ lạnh, bếp gas, tấm gương, nhà vệ sinh chờ cơ sở. Quy tắc 1, bếp gas là có thể sử dụng. Màu đỏ, sử dụng bếp gas lúc, trong ngăn tủ gia vị ngàn vạn không thể mở ra cũng không thể thêm đến trong đồ ăn. Quy tắc 2, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, ngài có thể dùng để chế mỹ vị đồ ăn. Màu đỏ, màu đen trong túi nhựa màu đỏ khối thịt hình dáng đồ vật không thể ăn dùng. Quy tắc 3, trong phòng vệ sinh có độc lập tấm gương, nhưng xin đừng nên thời gian dài nhìn chăm chú trong gương chính mình. Quy tắc 4, nếu như ngài thời gian dài nhìn chăm chú tấm gương mà phát hiện trong gương chính mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Màu đỏ, mời lập tức đem tấm gương tạp thoái, đồng thời giao cho căn phòng cách vách bên trong hành khách. Quy tắc 5, xin đừng nên tiếp thu bất luận cái gì bên cạnh hành khách đưa cho ngươi tấm gương mảnh vỡ. Quy tắc 6, trong lữ điếm có miễn phí nhà ăn liền tại lữ quán tầng 1, như cần dùng món ăn mời 13:00 đến 22:00 ở giữa tiến về nhà ăn. Màu đỏ, thời gian còn lại không nên tới gần nhà ăn. Quy tắc 7, như ngài phát hiện đèn trong phòng chỉ riêng biến thành trừ bỏ màu đỏ máu bên ngoài mặt khác nhan sắc, mời bảo trì trấn tĩnh. Màu đỏ, nhưng nếu như ánh đèn biến thành màu đỏ máu, mời lập tức thoát đi gian phòng. Quy tắc 8, thoát đi gian phòng phía sau, như hành lang ánh đèn cũng xuất hiện vấn đề giống như trước, mời tại ánh đèn không có triệt để biến thành màu đỏ máu phía trước thoát đi lữ quán hoặc tìm xin giúp đỡ. Quy tắc 9, lữ quán bên trong nhân viên quét dọn nhân viên toàn bộ đều là nữ tính, nếu gặp phải nam tính nhân viên quét dọn. Màu đỏ, không nên tin hắn nói bất luận cái gì lời nói, mời lập tức thoát đi hắn ánh mắt phạm vi. Quy tắc 10, lữ quán hành lang hộp cứu hỏa bên trong trang bị một cái bữa, nếu như ngươi không cách nào tại ánh đèn biến thành màu đỏ máu phía trước an toàn thoát đi, xin lấy ra nó. Quy tắc 11, lữ quán bên trong nguy hiểm nhất chính là sinh vật hình người, như không may gặp phải một đoàn huyết nhục ghép lại thành nhân loại, mời lấy ra hộp cứu hỏa bên trong đúa tiêu diệt nó. Quy tắc 12, đúa không thể hoàn toàn giết chết nó, mời tìm đúng cơ hội sẽ nhanh chóng thoát đi lữ quán. Dòng dã 12 đầu quy tắc. Những quy tắc này đồng thời không hoàn chỉnh, Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, bởi vì hắn phát hiện lần này quy tắc cực kỳ rắc rối phức tạp. Chỉ là mâu thuẫn quy tắc liền có mấy đầu. Chuyện này đối với nắm giữ phản nghịch thiên phú Tô Hiểu đến nói, tuyệt đối là có khá cao tính khiêu chiến. Duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy quy tắc, xem ra lần này quái đàm phó bạn khó khăn thật là tăng lên, còn tốt lần này quỷ dị toàn bộ đều rất vào. Tô Hiểu nhìn thoáng qua bên người nhân ngẫu, Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng, có chút thở dài một hơi. Lần này mâu thuẫn quy tắc quá nhiều, muốn một mực thu hoạch được thiên phú che chở là không thể nào, lúc cần thiết, Tô Hiểu cảm giác phải tự mình đều có thể tuân thủ quy tắc. Lần này quái đàm khiêu chiến ta cần phải ứng phó cẩn thận, lên cái phó bản đổ nước nghiêm trọng, quả nhiên là có dự mưu. Tô Hiểu đem quy tắc thả lại đến khách trên bàn, sau đó nhấc chân đi vào phòng bên trong nhà vệ sinh, trong phòng vệ sinh Tô Hiểu quả nhiên thấy được một chiếc gương. Tại tấm gương bên cạnh, dán vào một tấm nhỏ nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên viết một đoạn văn. Hành khách cần biết, màu trắng đại biểu yên ổn, màu vàng đại biểu vô vọng chi thai, màu đen đại biểu trước bao táp yên tĩnh, màu đỏ đại biểu vặn bèo cùng mất tự. Yên ổn. Vô vọng chi thai. Trước bao táp yên tĩnh. Vặn bèo mất tự. Nhìn xem nhãn hiệu bên trên nội dung, Tô Hiểu khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu ánh đèn, nháy mắt liền hiểu giấy điều nội dung chỉ là cái gì. Nhìn qua đỉnh đầu đại biểu cho yên ổn màu trắng ánh đèn, Tô Hiểu không có biểu hiện quá nhiều lo lắng, hắn cúi đầu nhìn thẳng tấm gương. Quy tắc 3, trong phòng vệ sinh có độc lập tấm gương, nhưng xin đừng nên thời gian dài nhìn chăm chú trong gương chính mình. Quy tắc 4, nếu như ngài thời gian dài nhìn chăm chú tấm gương mà phát hiện trong gương chính mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Màu đỏ, mời lập tức đem tấm gương tạp thoái, đồng thời giao cho căn phòng cách vách bên trong hành khách. Quy tắc 3 cùng quy tắc 4 đều rõ ràng chỉ ra, Tô Hiểu không thể thời gian dài nhìn chăm chú trong gương chính mình, bởi vì tấm gương vô cùng khả năng sẽ mang đến cho hắn một loại nào đó không tốt hậu quả. Nhưng lúc này, Tô Hiểu không có lựa chọn nào khác. Hắn cần phản nghịch một đầu quy tắc đến để thiên phú có hiệu lực, mà nhìn chăm chú tấm gương đại giới tựa hồ là thấp nhất. Tô Hiểu nhìn chăm chú tấm gương, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đảo mắt 10 phút đi qua, nhưng đáng sợ sự tình cũng không có phát sinh, chỉ có Tô Hiểu trước ngực thủy mẫu dây chuyền, trạng hào quang màu xanh lam lập loè không chỉ. Tô Hiểu cũng biết, tấm gương có lẽ là đối hắn tinh thần sinh ra ảnh hưởng, nhưng tốt tại thủy mẫu dây chuyền vừa dễ dàng miễn trừ loại này ảnh hưởng. Đây cũng là Tô Hiểu không có sợ hãi nguyên nhân. Quy tắc nói không thể thời gian dài nhìn chăm chú tấm gương. Hẳn là thời gian dài nhìn chăm chú sẽ khiến cho ta tinh thần sinh ra hỗn loạn, tấm gương khả năng sẽ vặn bèo ta nhận biết. Nếu là đổi lại người khác, thời gian dài nhìn chăm chú tấm gương nhất định sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Quái đàm thế giới bên trong ảnh hưởng tinh thần nhân tố thực tế quá nhiều, nếu là không có là ngăn cản tinh thần công kích thủy mẫu dây chuyền, tình cảnh của ta cũng sẽ thay đổi đến 10 phần khó khăn. Bất chi bất giác, đạo vật viên được đến thủy mẫu dây chuyền thế mà cũng bồi ta 10 cái phó bản DS, viết sách không dễ, thở dài. Gần nhất nghĩ bạo càng. Bạo càng khen thưởng, giữ gốc 2 chương, hai cái đại thần chứng nhận thêm 1 chương. Hoặc là cùng ngày 500 lễ vật thêm một chương. Sinh hoạt bức bách, chớ trách, chớ trách. Chương 253, hành lang, màu vàng ánh đèn chương 253, hành lang, màu vàng ánh đèn khi đó. Mặt khác người được chọn cũng lấy được khách trên bàn quy tắc. Nhìn xem chỉnh tề 12 đầu quy tắc, bọn họ gần như đều không hẹn mà cùng nhăn nhăn lông mày, bởi vì lần này chỉ là phó bản quy tắc liền để bọn họ dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Từ quy tắc bên trong bọn họ liền có thể phán đoán ra tinh hồng lữ quán phó bản mức độ nguy hiểm. Lúc này, ngoại giới dân mạng cũng nhằm vào phó bản mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đậu phộng, chỉ là nhìn những quy tắc này ta đều cảm giác lưng phát lạnh, chớ nói chi là thân lâm kỳ cảnh tham gia khiêu chiến. Lần này phó bản độ khó thăng cấp, thế mà liền nhắc nhở cơ hội cũng không cho, thật không biết muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Quái đàm khiêu chiến thật sự là càng ngày càng khó, quy tắc bên trong chỗ mâu thuẫn cũng nhiều, nếu là không cẩn thận phán đoán, chỉ sợ bước sai một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ai, không cho nhắc nhở cơ hội, người được chọn phía sau quốc gia cũng không giúp được một tay, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Quy tắc là trên mặt nổi, ít nhất còn có thể phán đoán, nhưng nếu là phó bản ẩn giấu đi bộ phận nhắc nhở lời nói, đối với tất cả người được chọn đến nói đều là một cái khiêu chiến không nhỏ màn ảnh bồi thường. Tô Hiểu. Tô Hiểu đã từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn ngồi tại khách bên cạnh bàn trên ghế sofa nhìn chằm chằm đối diện đồng hồ trên tường. Đồng hồ hiện tại vừa vặn chỉ hướng 12 giờ trưa. Sờ lên bụng, Tô Hiểu đột nhiên có chút đói bụng, hắn đứng lên đi vào phòng bếp, bếp gas bên cạnh để đó xong khai cửa tủ lạnh, Tô Hiểu mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh giữ tươi trong phòng, trưng bày một chút nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là thức ăn chay, như cà chua khoai tây loại hình. Đóng lại giữ tươi phòng, Tô Hiểu mở ra ngăn đá. Tại tủ lạnh ngăn đá bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy bên trong chất đầy các loại màu đen túi nylon. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, lập tức hiếu kỳ mở ra bên trong một cái bị hoàn toàn bịt kín túi nylon. Theo túi nylon bị mở ra, một cỗ nồng đậm lại gây mũi mùi máu tươi cũng nháy mắt vọt vào Tô Hiểu cái mũi. Tô Hiểu hung hăng nhíu mày, tạm thời ngừng thở hướng trong túi nhựa nhìn, trong túi nhựa đồ vật cũng không có bị đông cứng cực kỳ ưng rắn, phản phất nó là bị vừa mới bỏ vào trong tủ lạnh. Chỉ thấy trong túi nhựa trang là một chút thịt nát, những này thịt toàn thân phím hồng, bởi vì bị chặt cực kỳ nát, cho nên Tô Hiểu không cách nào phân biệt những này là cái gì thịt. Trong túi nhựa thịt không ngừng chảy ra máu tươi, tại Tô Hiểu trong mắt, những cái kia máu tươi là để người như vậy khó chịu. Những này khẳng định thịt là không thể ăn, vì biết những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Tô Hiểu thở sâu thở ra một hơi, một lần nữa buộc lên màu đen túi nylon đồng thời đem cửa tủ lạnh đóng lại. Hiện tại, Tô Hiểu có hai lựa chọn, đệ nhất lựa chọn là chính mình trong phòng làm một ít thức ăn, mà lựa chọn thứ hai chính là tiến về tầng một nhà ăn nhìn xem có gì ăn hay không. Lựa chọn thứ nhất, Tô Hiểu khẳng định là không thể tuyển chọn, bởi vì muốn phản nghịch quy tắc một nguyên nhân, cho nên hắn cũng không thể trực tiếp sử dụng bếp gas. Quy tắc một, bếp gas là có thể sử dụng. Màu đỏ, sử dụng bếp gas lúc, trong ngăn tủ gia vị ngàn vạn không thể mở ra cũng không thể thêm đến trong đồ ăn. Không sử dụng bếp gas, màu đỏ bộ phận tự nhiên cũng liền thùng rông kêu to, đồng thời, quy tắc 2 cũng giống như vậy. Quy tắc 2, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, ngài có thể dùng để chế mỹ vị đồ ăn. Màu đỏ, màu đen trong túi nhựa màu đỏ khối thịt hình dáng đồ vật không thể ăn dùng. Hiện nay Tô Hiểu còn cũng không muốn tuân thủ quy tắc, dù sao còn chưa tới vạn thời điểm bất đắc dĩ. Mà còn cái này hai đầu quy tắc không quản tuân theo không tuân thủ, hắn đều có thể nhìn ra hai đầu quy tắc bên trong có hố to. Rời đi tủ lạnh, Tô Hiểu đi đến bếp gas phía trước, ở phía dưới trong ngăn tủ, Tô Hiểu lật đến mấy túi gia vị. Mấy túi gia vị thống nhất hiện ra màu xám trắng, Tô Hiểu xích lại gần người, cũng không có thuộc về gia vị đặc tù mùi. Rất rõ ràng, những này gia vị cũng có vấn đề. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, trong tủ lạnh màu đỏ khối thịt vụn là không thể thức ăn, gia vị cũng giống như vậy, ta còn không thể tự mình chế tác đồ ăn, xem ra tạm thời chỉ có thể đi tầng một nhà ăn thử thời vận, chỉ mong tầng một nhà ăn là đứng đắn nhà ăn, không phải vậy ta cũng chỉ có thể gặm sinh dưa chuột cùng cà chua. Tủ lạnh giữ tươi trong phòng nguyên liệu nấu ăn, có thể ăn sống cũng chỉ có dưa chuột cùng cà chua, trừ hai loại, mặt khác cũng phải cần nấu nướng phía sau mới có thể thức ăn. Mấu chốt là, dưa chuột cùng cà chua tổng cộng cũng không có mấy cái, muốn dựa vào điểm này đồ ăn chống đỡ 3 ngày vẫn còn có chút khó khăn. Quy tắc 6, trong lữ điếm có miễn phí nhà ăn liền tại lữ quán tầng 1, như cần dùng món ăn mời 13:00 đến 22:00 ở giữa tiến về nhà ăn. Màu đỏ, thời gian còn lại không nên tới gần nhà ăn. Quy tắc 6 bên trong, Tô Hiểu cần phản nghịch màu đỏ bộ phận. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một cái đồng hồ trên tường, khoảng cách 1 giờ trưa còn có 40 mấy phút. Hắn cũng không có do dự, mở cửa liền đi ra ngoài. Đi ra cửa bên ngoài, đập vào mắt là một đầu dùng tươi thảm đỏ trải tốt hành lang hai bên là còn lại hành khách gian phòng. Lúc này toàn bộ trong hành lang yên tĩnh, trong hành lang nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, phần cuối là một mảnh quỷ dị hắc ám. Tô Hiểu nhíu mày, dương mắt nhìn một chút gian phòng của mình hảo, cũng không nhắc gan, đỉnh lấy màu trắng ánh đèn liền hướng về cuối hành lang đi đến. Đi ngang qua hành lang chỗ góc cuối lúc, đỉnh đầu màu trắng ánh đèn đột nhiên kịch liệt lóe lên, chỉ chốc lát, ánh đèn liền từ màu trắng chuyển biến thành màu vàng. Màu vàng, biểu thị vô vọng chi thai. Trong hành lang ánh đèn chuyển biến để Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, quay đầu Tô Hiểu liền thấy một cái nam tính nhân viên quét dọn, giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn phía trước cách đó không xa. Nam tính nhân viên quét dọn cứ như vậy ngây ngốc ngăn tại Tô Hiểu cách đó không xa, hắn cúi đầu, cả khuôn mặt nhìn không rõ lắm. Quy tắc 9, lữ quán bên trong nhân viên quét dọn nhân viên toàn bộ đều là nữ tính, nếu gặp phải nam tính nhân viên quét dọn. Màu đỏ, không nên tin hắn nói bất luận cái gì lời nói, mời lập tức thoát đi hắn ánh mắt phạm vi. Quy tắc 9 nhắc nhở qua, gặp phải nam tính nhân viên quét dọn nhân viên cần phải nhanh một chút thoát đi hắn ánh mắt phạm vi. Mà nhìn lên trước mặt nhân viên quét dọn quỷ dị động tác, Tô Hiểu phán đoán quy tắc 9 màu đỏ bộ phận hẳn là chính xác. Nếu như nhân viên quét dọn là bình thường, vậy hắn cho Tô Hiểu cảm giác không sẽ như thế quỷ dị, hành lang ánh đèn nhan sắc cũng không nên xuất hiện biến hóa. Quy tắc 9 để Tô Hiểu thoát đi, nhưng cái này sao có thể, Tô Hiểu làm sao lại sợ, hắn liền thích cương chính diện. Tô Hiểu cũng không quản hành lang ánh đèn biến hóa, hắn nhấc chân trực tiếp hướng đi ngăn ở phía trước nhân viên quét dọn. Tại khoảng cách không đến 3 mét khoảng cách lúc, Tô Hiểu đột nhiên nghe đến tên nam tử này tính nhân viên quét dọn trong miệng tại nói thầm cái gì. Hắn thanh âm khàn khàn đứt quãng. Người không cách nào thoát đi. Lưu lại đi. Để chính mình trở thành nó một bộ phận. Từ bỏ phản kháng. Văn mẹo. Đỏ tươi. Mất tự nam tính nhân viên quét dọn cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn quỷ dị ngẩng đầu lên, một tấm dữ tợn lại kinh khủng máu mặt đột nhiên hướng Tô Hiểu cắn tới. Tô Hiểu tay mắt lênh lẹ, lúc ấy đại bước đâu liền chào hỏi đi lên, mãi mãi cái chân, còn muốn làm ta sợ, trước ăn ta một cái đại bước đâu. Chương 254, kính mắt hạ lữ quán. Chương 254, kính mắt hạ lữ quán 3. Theo thanh thúy vang dội đại bước đầu tại nhân viên quét dọn trên mặt nở rộ, toàn bộ hành lang đều yên lặng. Nhưng mà, một cái đại bước đầu đánh xong, Tô Hiểu cũng không định dừng tay, hắn một chân đem nhân viên quét dọn đá ngã xuống đất, đi lên chính là một trận quyền chân hầu hạ. Cậu Đàm Nhi, để ngươi làm ta sợ, để ngươi làm ta sợ, để ngươi giả thần giả quỷ, để ngươi không biết trời cao đất rộng. Tô Hiểu trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhân viên quét dọn ôm đầu co giúp ở trên mặt đất, nhất thời bị đánh đến không biết làm sao hoàn thủ. Chờ Tô Hiểu đánh mệt mỏi, như báo Tô Hầu đã đình chỉ phía sau, co giúp ở trên đất nhân viên quét dọn quỷ dị cười một tiếng, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội phản kháng. Nhân viên quét dọn từ trên mặt đất quỷ dị bò lên, hắn vừa mới chuẩn bị đối Tô Hiểu mở rộng trả thù, có thể một giây sau, một há to mồm liền không có dấu hiệu nào hướng hắn bao khỏa mà đến. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Hắc tướng quân cho khoe khoang vào trong bụng. Khoe khoang xong nhân viên quét dọn, Hắc tướng quân dùng màu đen móng vuốt vô vô bụng của mình, bày tỏ có chút chưa ăn no. Hoa hoa hoa, ngươi tốt xấu là đến qua, ta còn đói bụng đâu. Tô Hiểu hướng Hắc tướng quân giang tay ra, bày tỏ chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Nói xong, Tô Hiểu tiếp tục nhấc chân hướng phía trước đi đến. Lúc này, hành lang ánh đèn cũng khôi phục bình thường. Mặt khác người được chọn bên này, mắt thấy đã giữa trưa, mặt khác người được chọn cũng nhộn nhịp bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết bụng của mình vấn đề. Bất quá bọn họ cũng không cần giống Tô Hiểu phiền toái như vậy. Đại bộ phận người được chọn đều lựa chọn dùng trong phòng bếp gas chế tạo đồ ăn, bởi vì bọn họ không biết ngoài cửa có thể bị nguy hiểm hay không, cho nên tạm thời đều lựa chọn chờ trong phòng. Đương nhiên, màu đen trong túi nhựa thịt cùng trong ngăn tủ cái kia mấy túi gia vị, cơ bản không có người sử dụng. Cho dù chế ra đồ ăn căn bản không có vị, bọn hắn cũng đều ăn đến say xương ngon lành. Tầng một nhà ăn. Xuyên qua hành lang, Tô Hiểu thuận lợi đi tới nằm ở tầng một trong phòng ăn, toàn bộ nhà ăn lúc này trống rỗng, cũng chỉ có mấy cái đầu bếp tại trong cửa sổ không ngừng bận rộn. Có đầu bếp nhìn thấy Tô Hiểu, lễ phép chạy ra nói: "Khách nhân ngài muốn dùng món ăn lời nói đến sớm, chúng ta một giờ chiều mới sẽ mở ra nhà ăn, ngài cũng nhìn thấy, các loại thức ăn cũng còn không có chế tác tốt đâu. Mời ngài một giờ chiều lại đến a." Trước mặt đầu bếp rất có lễ phép, hắn lời nói cũng không thể bắt bẻ, nếu không phải đây là tại quái đàm thế giới lời nói, Tô Hiểu đều muốn tưởng rằng hắn không có vấn đề gì. Xác thực, từ mặt ngoài nhìn, thật sự là hắn cũng không có vấn đề gì. "Cái kia được thôi, ta đợi chút nữa lại đến." Xuyên thấu qua cầm đồ ăn cửa sổ, Tô Hiểu nhìn thấy không ít đã bày ra đến món ăn, đồ ăn chủng loại có rất nhiều, bất quá phần lớn đều là món ăn mặn, thức ăn chay lắc đắc không có mấy. Những này món ăn nhìn qua đều thèm nhỏ dãi, từng cái đều rất có thèm ăn, từ mặt ngoài nhìn, hình như không có vấn đề gì. Thấy thế, Tô Hiểu cũng không nói gì thêm nữa, quay người liền hướng ngoài phòng ăn đi đến. Đứng tại ngoài phòng ăn, Tô Hiểu đồng thời không có rời đi, ôm thử một lần thái độ hắn lấy ra kính của hiệu trưởng Dương. Kính của hiệu trưởng Dương giới thiệu, Lôi Điện Pháp Vương mang qua kính mắt, đeo nó lên, nó có thể để cho ngươi nhìn thấy một chút bất khả tư nghị đồ vật. Không biết giới thiệu thảo luận, bất khả tư nghị đồ vật đến cùng là cái gì? Thử xem có lẽ liền biết. Tô Hiểu lấy ra kính của hiệu trưởng Dương, đem đeo lên. Đeo lên kính mắt một máy mắt, trước mặt không gian đột nhiên trời đất quay cuồng, một cô mãnh liệt choáng váng cảm giác cũng đánh út về phía Tô Hiểu đại não. Trải qua ngắn ngủi thích ứng, choáng váng cảm giác biến mất, mà kính mắt hạ lữ quán lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy toàn bộ sáng tỏ chỉnh tề nhà ăn thay đổi đến dơ bẩn đủ ám, mà trong phòng ăn không ngừng bận rộn đầu bếp cũng biến thành một đống người hình huyết nhục quái vật, vừa vặn những cái kia món ăn cũng không còn có thể cửa ra vào, nó hóa thành từng đoàn khiến người buồn nôn thịt nát. Kính mắt bên trong nhìn trước mắt khó có thể tin tình cảnh, Tô Hiểu hai hàng lông mày đột nhiên vẩy một cái, hắn yên lặng tháo xuống kính mắt, mà theo kính mắt lấy xuống, trước mắt nhà ăn lại khôi phục thành lúc trước bộ dáng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kính mắt có thể để cho ta nhìn thấy mắt thường không cách nào nhận thức những vật khác? Xuyên thấu qua kính mắt nhìn thấy lữ quán, mới là lữ quán chân thực diện mạo. Nói xong, Tô Hiểu lại lần nữa đeo lên kính mắt. Cùng hắn dự liệu đồng dạng, kính mắt hạ lữ quán cùng trong mắt lữ quán hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Trực quan trong mắt lữ quán 10 phần bình thường, chỉ cần không xuất hiện đặc thù sự kiện, cơ bản để người không phát hiện được nguy hiểm. Kính mắt hạ lữ quán thì lại khác, đeo lên kính mắt phía sau Tô Hiểu phảng phất tại mọi thời khắc đều có thể cảm nhận được uy hiếp. Thật giống như lữ quán là một cái khủng bố huyết nhục tạo thành tự thú, muốn sẽ tiến vào người nơi này thôn vệ nhai nát đồng dạng. Loại kia chèn ép cùng hắc ám để Tô Hiểu cảm giác ngạt thở. Tốt tại Tô Hiểu nắm giữ tự vệ thủ đoạn, nếu là người bình thường nhìn thấy lữ quán chân thực bộ dáng, nhất định sẽ tại chỗ dọa đi tiểu. Không nghĩ tới à, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhà ăn thế mà lại là nhất quỷ dị, ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương, nơi này hẳn là tất cả ô nhiễm đầu nguồn. Những vật kia là tuyệt đối không thể thức ăn đồ vật. Bất quá, những hình người kia huyết nhục quái vật đến cùng là cái gì? Bọn họ là hành khách vẫn là quỷ dị bản thân? Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Thấy rõ lữ quán diện mục chân thật, hắn cũng không có tại nhà ăn lưu lại, hắn quay người liền phòng nghỉ ở giữa vị trí tầng 2 đi đến. Tại một lần nữa trở lại tầng 2 hành lang lúc, Tô Hiểu đụng phải tuần tra khách sạn bảo an nhân viên, tổng cộng 2 cái bảo an nhân viên, mà còn đều là nam tính. Xuyên thấu qua kính mắt nhìn hành lang lúc, nguyên bản tươi thảm đỏ thay đổi đến hư thối không chịu nổi, trong hành lang mặt tường cũng loang lổ thoát ly. Nhưng xuyên thấu qua kính mắt nhìn hướng 2 tên nam tính bảo an lúc, Tô Hiểu lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá so với Tô Hiểu, 2 tên bảo an thì biểu hiện càng thêm cẩn thận, bọn họ lui cách Tô Hiểu xa 3 mét, hỏi: "Vị khách nhân này, ngài mới vừa rồi là đến tầng 1 trong phòng ăn đi dùng cơm sao?" Nghe đến bảo an không rõ ràng cho lắm tra hỏi, Tô Hiểu thành thật trả lời: "Không có, nhà ăn đồ ăn không hợp ta khẩu vị." Tô Hiểu vừa dứt lời, khẩn trương 2 tên bảo an rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ một người trong đó lại mở miệng dò hỏi: "Vậy ngài có trong hành lang nhìn thấy một cái hắc miêu sao?" "Hắc miêu?" Tô Hiểu không hiểu ra sao, bởi vì quy tắc bên trong căn vốn cũng không có đề cập con mèo cái từ này. Xin lỗi, ta không nhìn thấy.
Tốt, cảm tạ câu trả lời của ngươi, nếu như ngài gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể tới tìm chúng ta sẽ thay phiên trong hành lang tiến hành tuần sát. Hai tên bảo an nói xong, không có tiếp tục nói chuyện, bọn họ trực tiếp hướng trong hành lang hộp cứu hỏa đi đến. Tại hộp cứu hỏa bên trong, Tô Hiểu nhớ tới có một cái bữa. Tô Hiểu trở về phòng vừa vặn phải đi qua hộp cứu hỏa, vì vậy đi ngang qua hộp cứu hỏa lúc, Tô Hiểu nhìn thấy hai tên bảo an nhân viên đem hộp cứu hỏa bên trong đũa đem ra, cẩn thận lau. Mà quỷ dị chính là, tại thanh kia bữa trên đầu, Tô Hiểu lại nhìn thấy thịt nát cả bã, cùng với một chút còn chưa vết máu khô. Chương 255, tinh thần phân liệt đạn vạ chương 255, tinh thần phân liệt đạn vạ Tô Nam Quốc cạn vạ bên này. Tại hiện thực thế giới lúc, án vạ liền từng bị đưa đi tiến hành qua toàn thân kiểm tra, nhưng để Tô Nam Quốc cao tầng kinh ngạc là, án vạ trạng thái tinh thần cũng không phát giác gì thường. Đối mặt đồ ăn lựa chọn, án vạ lựa chọn cùng mặt khác người được chọn hoàn toàn ngược lại. Tủ lạnh tầng thứ nhất giữ tươi trong phòng nguyên liệu nấu ăn, án vạ không dùng đến chế tạo đồ ăn, hắn phản phất đôi những cái kia nguyên liệu nấu ăn không có hứng thú, vô số dân mạng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lựa chọn tủ lạnh tầng thứ hai phòng đông lạnh bên trong thịt nát. Cứ việc những cái kia thịt nát đẫm máu khiến người buồn nôn, nhưng không biết có phải hay không án vạ tinh thần rối loạn, hắn cũng không có đem thịt nát tiến hành nấu nướng, mà là cầm lấy sinh thịt nát liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Cái này buồn nôn quỷ dị một màn, để phòng trực tiếp vô số dân mạng cảm thấy da đầu tê dại. Chúng dân mạng đều mười phần không hiểu, tình huống như thế nào a? Án vạ điên rồi sao? Những này thịt nát liền Tô Hiểu đại lão cũng không dám thử nghiệm, hắn thế mà còn dám ăn như hổ đói. Mấu chốt là mẹ nó còn ăn sống. Lang nhân a, so ngoan nhân còn nhiều hơn một điểm. Theo lý mà nói, án vạ nên sẽ không phải ngốc đến mức cái này loại cấp độ a, loại này rõ ràng sai lầm, chỉ cần là bình thường một chút người cũng sẽ không phạm a. Ta nhớ ký Tô Nam Quốc cao tầng phía trước công bố qua án vạ trạng thái tinh thần của hắn kiểm tra không phải đồng thời không dị thường sao? Chẳng lẽ nói, hắn phương diện tinh thần vấn đề dùng khoa học chữa bệnh máy móc đều kiểm tra đo lường không đi ra. Án vạ thật bị điện choáng váng. Đáng ghét Dương Vĩnh Tân a. Tại vô số dân mạng ánh mắt khó hiểu bên trong, ăn xong nửa túi đấm máu thịt nát tàn bạ, ăn như hổ đói động tác đột nhiên dừng lại. Án vạ trong mắt màu đỏ máu dần dần rút đi, hắn khó có thể tin ánh mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm đấm máu hai tay. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta đến tột cùng đã làm gì? Án vạ vừa vặn cử động, tựa như là vô ý thức cử động, hắn cũng không hiểu chính mình, vì cái gì nhìn thấy thịt nát liền sẽ cảm thấy nó dị thường ngon miệng. Làm trong đầu xúc động rút đi, án vạ tinh thần mặc dù thanh tỉnh, nhưng có chút gần như sụp đổ. Ta đến cùng đã làm gì a? Chết tiệt. Chết tiệt. Vậy căn bản không phải ta. Án vạ giống như nổi điên điên cùng xông vào nhà vệ sinh, hắn quỳ ghé vào trên bồn cầu, móc cổ họng của mình, như đồ đem vừa vặn ăn vào đi thịt nát phun ra. Có thể để hắn càng thêm sụp đổ chính là, những cái kia thịt nát căn bản là không giống như là vào bụng của hắn, càng giống là cùng thân thể của hắn hòa thành một thể. Đối với bồn cầu nôn nửa ngày, án vạ cái gì cũng không thể phun ra. Án vạ đầy mặt tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất, hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Thật giống như thân thể của hắn đồng thời không hoàn toàn thuộc về mình, mà là trong thân thể vẫn tồn tại một chính mình khác. Cái kia chính mình chính là để hắn có khi không bị khống chế nguyên nhân chủ yếu. Án vạ từ dưới đất bò dậy, hắn quần áo không chỉnh tề đứng tại nhà vệ sinh trước gương. Tại cái kia bị vệ sinh đến vô cùng bóng loáng trong mặt gương, án vạ nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, miệng đầy máu tươi chính mình, đồng thời, trong thoáng chốc hắn còn phảng phất nhìn thấy một cái khác hắn. Cái kia hắn ngay tại đối hắn mỉm cười, quỷ dị mỉm cười. Loại kia mỉm cười tựa như một đầu ác ma tất cả. Nhìn qua trong gương chính mình, án vạ bước chân không tự chủ lui về phía sau mấy bước, hắn trừng to mắt khó có thể tin. Đột nhiên, án vạ giống như là biết sự tình căn nguyên, hắn đối với tấm gương điên cuồng kêu to lên. Dương Vĩnh Tân, là Dương Vĩnh Tân, là hắn để ta phân liệt ra cái thứ hai ta, chết tiệt, mới đầu đây chẳng qua là ta tự ta bảo vệ ý thức. Ở cái trước phó bản bên trong, án vạ là bị trị liệu cảm ơn số lần nhiều nhất người được chọn. Chính là tại mấy lần biến thái điều trị bên trong, hắn tinh thần sinh ra từ ta bảo vệ ý thức, loại này ý thức mới đầu là vì bảo vệ hắn sẽ không biến mất. Có thể kết quả lại là mãnh liệt tinh thần kích thích, để án vạ tinh thần sinh ra phân liệt. Kỳ thật, án vạ có thể cảm giác được thân thể của mình phát sinh một số biến hóa, cứ việc bác sĩ nói hắn không có vấn đề. Nhưng hắn luôn có thể cảm giác có người ghé vào lỗ tai hắn hô to. Người kia tại cầu xin hắn thả hắn ra. Không, không, ta không thể nào tiếp thu được dạng này chính mình. Án vạ gắt gao nhìn chằm chằm tấm gương, hắn một quyền đánh vào bồn rửa tay bên cạnh trên mặt tường, nháy mắt, máu tươi chảy ròng. Án vạ lúc này tinh thần cực độ không ổn định, thế cho nên hắn đều quên không thể thời gian dài nhìn chằm chằm tấm gương. Cho nên, tại nhìn chằm chằm thời gian nhất định phía sau, trong gương hắn thay đổi cũng bắt đầu phát sinh vô cùng kinh khủng biến hóa. Tại án vạ ánh mắt hoảng sợ bên dưới, trong gương chính mình bị dị vặn vẹo lên, một lát sau một đoàn huyết đục mơ hồ mặt liền thay thế nguyên bản trong gương hắn. Không những như vậy, thân thể của hắn cũng biến thành từng đoàn huyết đục, cả người hắn tựa như là dùng huyết đục ghép lại thành quái vật. Quái, quái vật, quái vật a! Trong gương kinh khủng chính mình, để án vạ hoảng hốt nghẹn ngào kêu to lên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn ánh đèn cũng bắt đầu điên cuồng lập lòe. Giang giác, tốt tại án vạ đồng thời chưa quên liền đánh nát tấm gương. Theo tấm gương bị đánh nát, đỉnh đầu hắn ánh đèn cuối cùng khôi phục bình thường, mà một thân mồ hôi lạnh án vạ cũng hốt hoảng nhặt lên tấm gương mảnh vỡ mở cửa chạy ra ngoài. Chạy ra cửa bên ngoài, án vạ điên cuồng đánh bên cạnh hành khách cửa phòng, hắn không còn kịp suy tư nữa, bởi vì quy tắc nói qua, trường hợp này nhất định phải đem tấm gương mảnh vỡ giao cho mặt khác hành khách. Quy tắc 4, nếu như ngài thời gian dài nhìn chăm chú tấm gương, mà phát hiện trong gương chính mình phát sinh một loại nào đó biến hóa, màu đỏ,
mời lập tức đem tấm gương tạp thoái, đồng thời giao cho căn phòng cách vách bên trong hành khách. Quy tắc 5, xin đừng nên tiếp thu bất luận cái gì bên cạnh hành khách đưa cho ngươi tấm gương mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, không có người nguyện ý để ý tới hắn, cũng không có người nguyện ý tiếp thu hắn tấm gương mảnh vỡ. Gõ thật lâu cửa, An Vạ nhận rõ hiện thực, bởi vì có quy tắc 5 tồn tại, căn bản không ai dám tùy ý tiếp thu hắn đưa ra tấm gương mảnh vỡ. Bởi vì dù ai cũng không cách nào dự liệu, mảnh vỡ đại biểu cái gì. Vi phạm nhiều đầu quy tắc, An Vạ sụp đổ co quắp ngồi dưới đất, hắn có lẽ đã dự liệu được chính mình kết quả, hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ. Dựa vào cái gì ta liền phải thừa nhận tất cả thống khổ, dựa vào cái gì lại là ta điều trị xảy ra vấn đề, dựa vào cái gì ta cũng chỉ có thể sung làm bia đỡ đạn không có chút giá trị chết đi. Dựa vào cái gì? Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? An Vạ không cam lòng giống giận, giờ khắc này, hắn ánh mắt lại lần thành công bị màu đỏ máu thay thế. Làm màu đỏ máu bao trùm hắn ánh mắt phía sau, hắn liền phảng phất biến thành người khác, hắn chậm rãi đứng lên. Miệng của hắn mặt phát họa một vệt tà ác nụ cười, là các ngươi để ta tiếp nhận thống khổ, ta nhất định làm cho tất cả mọi người vì đó trả giá đắt. Tại An Vạ tiếng nói vừa ra giờ khắc này, một cái hắc miêu từ nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi đi ra. Hắc miêu cùng An Vạ liếc nhau một cái, sau đó dịu dàng ngoan ngoãn đi đến An Vạ trước mặt hưởng thụ hắn xoa xoa. Chương 256, An Giờ Dê. An ta đại bước đầu chương 256, An Giờ Dê. An ta đại bước đầu xuyên qua hành lang trở lại gian phòng, đói bụng Tô Hiểu lại lần nữa mở ra tủ lạnh. Lần này, Tô Hiểu đeo lên kính mắt lại đi nhìn những cái kia đồ ăn. Xuyên thấu qua kính mắt, tủ lạnh giữ tươi trong phòng những cái kia nguyên liệu nấu ăn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, mà ngăn đá bên trong thì nát, mặt ngoài lại nổi lên quỷ dị đỏ tươi tia sáng. Vẹn vẹn một cái, Tô Hiểu liền có thể phân biệt vấn đề. Tại chỗ này, đỏ tươi biểu thị nguy hiểm, không quản là thịt nát vẫn là ánh đèn. Bởi vậy có thể thấy được những này thịt nát xác thực có vấn đề. Tô Hiểu không có xử lý những cái kia thịt nát, lười xử lý, hắn theo tay cầm lên giữ tươi trong phòng một cái dưa chuột, trực tiếp liền sinh gặm. Dưa chuột tuy nhỏ, cũng có thể no bụng. Đơn giản chèn trên bụng, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ lên trong hành lang bảo an nhân viên đặt câu hỏi, tại cùng lữ quán bảo an đối thoại quá trình bên trong, bọn họ đề cập tới Hắc Miêu. Hắc Miêu. Tô Hiểu không khỏi buồn bực, lữ quán bên trong còn nuôi sủng vật. Hai tên bảo an thoạt nhìn ngược lại là không có vấn đề, cho dù xuyên thấu qua kính mắt, trên người bọn họ cũng không có dị thường. Bất quá, bọn họ đối ta theo bản năng xa lánh là chuyện gì xảy ra? Bọn họ còn hỏi qua ta đi phòng ăn dùng cơm tình huống, chẳng lẽ xa lánh là bởi vì cái này? Hiện nay có thể xác định chính là nhà ăn vấn đề rất lớn, không chỉ là thông qua kính mắt nhìn thấy cảnh tượng chân thực, lữ quán bảo an thái độ cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Hắc Miêu ta tạm thời không có đầu mối gì, quy tắc bên trong nhắc nhở bên trong đều không có liên quan tới Hắc Miêu miêu tả, xem ra chỉ có thể tìm tới còn lại quy tắc mới có thể hiểu rõ nơi này chân tướng. Hắc Miêu tại lữ quán bên trong đóng vai nhân vật như thế nào, Tô Hiểu cũng không biết, nhưng từ khi trả lời xong lữ quán bảo an vấn đề, trước ngực hắn thủy mẫu dây chuyền vẫn lập loè không ngừng. Ta nhớ không lầm, thủy mẫu dây chuyền lập loè thời gian là ta trả lời xong Hắc Miêu vấn đề sau đó. Tô Hiểu nhớ rõ, vừa rồi hắn cùng lữ quán bảo an hỏi đáp là như vậy. Lữ quán bảo an, vậy ngài có trong hành lang nhìn thấy một cái Hắc Miêu sao? Tô Hiểu trả lời, Hắc Miêu. Xin lỗi, ta không nhìn thấy. Tô Hiểu nhớ tới, cũng chính là tại trả lời xong vấn đề này phía sau, trước ngực sứa mới bắt đầu một mực lập loè. Nếu như không phải Hắc Miêu có vấn đề, đó chính là vấn đề này có vấn đề. Tô Hiểu nghiêm túc tự hỏi, có lẽ vấn đề này liên quan nào đó đầu quy tắc, mà cái này đầu quy tắc vừa lúc ta hiện nay còn chưa nhìn thấy, cho nên câu trả lời của ta không cẩn thận xúc phạm quy tắc. Suy đoán như vậy, tựa hồ hợp lý. May mà ta là xúc phạm quy tắc, nếu là không cẩn thận thuận theo quy tắc, thiên phú mất đi hiệu lực có thể ta đều không nhất định có thể kịp thời phát giác. Cái này phó bản khắp nơi đều tràn ngập cả bấy, phía sau ta đến càng thêm cẩn thận. Tuy nói Tô Hiểu chỉ cần một mực phản nghịch liền sẽ thu hoạch được thiên phú che chở, nhưng liền tình thế trước mắt đến xem, nói không chừng hắn không cẩn thận liền sẽ bị quy tắc chỗ hố. Dù sao, còn lại quy tắc hắn bây giờ còn chưa tìm tới, trong tay nắm giữ quy tắc rõ ràng cũng không hoàn chỉnh. Tại Tô Hiểu túi đầu suy nghĩ quy tắc cùng với Hắc Miêu lúc, cửa gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy tiếng mèo kêu, mèo gọi tiếng không tính quá lớn, lại vừa lúc có khả năng bị Tô Hiểu nghe thấy. Tại tiếng mèo kêu xuất hiện đồng thời, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ánh đèn, lúc này ánh đèn không có phát sinh biến hóa. Nhưng, không có biến hóa đồng thời không đại biểu không có nguy hiểm. Thoáng do dự, Tô Hiểu vẫn là mở cửa phòng ra, tại hắn nhấc chân bước ra khỏi cửa phòng một khắc này, hắn cũng nhìn thấy đứng trong hành lang một cái Hắc Miêu. Hắc Miêu toàn thân đen nhánh, con mắt là màu xanh biếc. Lúc này, Hắc Miêu bên cạnh còn đứng một đạo nhân ảnh có chút quen thuộc. An Giờ Dê. Không sai, đạo này nhân ảnh chính là An Giờ Dê. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú lên An Giờ Dê đồng thời, cách đó không xa An Giờ Dê cũng dương mắt hướng Tô Hiểu bên này xem ra. An Giờ Dê cùng Tô Hiểu trực tiếp tới một lần đối mặt. Đang nhìn nhau bên trong, Tô Hiểu nhíu mày, lập tức lấy ra kính mắt đeo lên, tại đeo lên kính mắt một khắc này, Tô Hiểu liền xác định người trước mắt cũng không phải là An Giờ Dê. Cứ việc hắn nhìn qua cùng An Giờ Dê giống nhau như lúc, thế mà không phải huyễn cảnh. Một màn trước mắt là chân thật tồn tại, cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nếu như là ảo cảnh lời nói, trên người hắn ô nhiễm chi kính liền sẽ phát huy tác dụng. Ô nhiễm chi kính không có phản ứng, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hết thảy trước mắt đều là thật sự tồn tại. Tại kính mắt tác dụng ra chỉ bên dưới, Tô Hiểu nhìn thấy không quản là Hắc Miêu vẫn là An Giờ Dê, thân thể bọn hắn bên trên đều tản ra loại kia quỷ dị đỏ tươi tia sáng. Cái này có thể nói rõ một vấn đề, nói rõ trước mắt Hắc Miêu cùng An Giờ Dê đều cùng quỷ dị dính dáng. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú An Giờ Dê đồng thời, An Giờ Dê cũng hướng Tô Hiểu đi tới. An Giờ Dê hơi mở miệng cười nói, huynh đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Người nào mẹ nó là huynh đệ ngươi? Tại An Dở Dê mở miệng một khắc này, Tô Hiểu lúc ấy liền không vui, hắn cũng không nuông chiều cái này tên giả mạo. Tại An Dở Dê cái kia khác lạ trong ánh mắt, Tô Hiểu trực tiếp hai cái đại bước đầu liền vùng đến trên mặt của hắn. Ba ba. Hai cái đại bước đầu đánh xong, An Dở Dê lúc ấy liền bối rối, hắn bụm mặt kêu la, con mẹ nó ngươi điên, ngươi đánh ta làm gì? Đối, ta chính là điên, đánh chính là ngươi. Tô Hiểu cũng không cùng An Dở Dê mà bài nói nhảm, nắm lấy cổ áo của hắn ba ba lại cho hắn hai cái đại bước đầu. Lại là hai cái đại bước đầu rơi xuống, An Dở Dê mà bài mặt đều sưng lên, Tô Hiểu nhưng không khỏi buồn bực, à, kỳ quái, cái đồ chơi này làm sao không biết sám hối. Nói xong, Tô Hiểu lại mời An Dở Dê mà bài liên tục ăn xong mấy cái đại bước đầu, có thể để Tô Hiểu kinh ngạc là vẫn không có sám hối hành động xuất hiện. Tô Hiểu đều có chút không nghĩ ra được, lao, chẳng lẽ cái đồ chơi này không phải quỷ dị. Tô Hiểu nhìn một chút miệng sùi bọt mép An Dở Dê mà bài, thiện tay đem hắn ném trên mặt đất, lập tức lại đem sắc bén ánh mắt nhìn hướng một bên Hắc Miêu. Meo meo. Hắc Miêu chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt bất thiện, vốn còn muốn gây sự nó lúc ấy lông liền nổ. Còn không đợi Tô Hiểu bắt nó nhảy chồm cao 3 mét, nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Nhìn xem Hắc Miêu động tác, Tô Hiểu đầy mặt bạo mồ hôi, đậu xanh, động tác này làm sao cùng xỉu bắt quái đồng dạng, ta cũng không nói ra tay với ngươi à. Tô Hiểu đều vui vẻ. Quỷ dị mẹ nó cũng quá sợ. Tô Hiểu một lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng miệng sủi bọt mép An Dở Dê mà bài, tự hỏi, người này không phải An Dở Dê, nhưng vì cái gì lại tìm không ra một chút cái hở, nếu không phải ta thông qua kính mắt phát hiện dị tượng, có thể thật đúng là sẽ nhận sai. Hắn mãi mãi, chẳng lẽ hiện tại quỷ dị đều như thế chân thật sao, chủ đánh chính là một cái chân thật. Hôm nay ngày mùng ngày 1 tháng 4, nội tình thông tin, quy tắc quái đàm rất nhanh liền sẽ giáng lâm, tranh thủ thời gian cho ta chuyển tiền, lập tức an bài cho các ngươi phản nghịch thiên phú phần món ăn. Muốn tại quái đàm thế giới bên trong sống sót sao? Muốn trở thành cái thứ hai bước đầu chiến thần sao? Nghĩ cứu vớt toàn nhân loại làm chúa cứu thế sao? Ta hỏi qua Tô Hiểu, hắn nói phải thêm tiền. Chương 257, chủ nghệ tinh xảo hàn tự tại chương 257, chủ nghệ tinh xảo hàn tự tại trên đất An Dở Dê mạ bài Tô Hiểu mới vừa muốn tiến một bước xác nhận thân phận, có thể lúc này quỷ dị sự tình phát sinh, An Dở Dê mạ bài không gian xung quanh quỷ dị bắt đầu bặm mèo. Thời gian qua một lát An Dở Dê mạ bài liền thần kỳ biến mất. Cái này liền biến mất. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, vắt hết óc suy nghĩ lên An Dở Dê mạ bài thân phận, lúc này ngoại giới dân mạng lại nổ. Tô Hiểu tầm mắt nhìn thấy chính là An Dở Dê, mà đám dân mạng ngăn cách phát sóng trực tiếp màn hình nhìn thấy nhưng là một người. Đậu phộng. Làm cái gì máy bay a, đây không phải là Tô Nam Quốc cạn và sao? An vạ thế mà giả mạo An Dở Dê, hắn đến cùng muốn làm gì? Còn có, hắn là thế nào chạy đến thuộc về Tô Hiểu đại lao không gian bên trong? Hắn lựa chọn thế nào cùng Hắc Miêu đứng bên? Hắc Miêu xem xét liền không phải là cái gì tốt đồ chơi a huy. An vạ bị quỷ dị điều khiển. Cho ta phỏng đoán. Khẳng định là An vạ ăn trong tủ lạnh thịt nát, cho nên thân thể cùng tư tưởng phát sinh biến hóa, mà còn An vạ thấy thế nào làm sao tinh thần phân liệt a? Tô Hiểu đại lao kem chút thật đem trở thành An Dở Dê, có thể thấy được hắn mạo danh đỉnh thế thiên phú mê hoặc tính rất mạnh, chỉ là nếu như hắn muốn dùng đến lừa dối người được chọn lời nói, mẹ nó cũng quá khó lòng phòng bị. Thực nệ, án vạ làm phản. Đáng ghét hỗn đản, hắn thế mà phản bội người được chọn trận doanh. Ta liền nói án vạ trạng thái tinh thần nhất định sẽ xảy ra vấn đề, tuy nói hắn thiên phú không có tính công kích, chỉ khi nào bị quỷ dị lợi dụng, mặt khác người được chọn nguy hiểm a. Đây là quái đàm khiêu chiến đến nay lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, quỷ dị càng ngày càng thông minh, thế mà nghĩ đến lợi dụng người được chọn thiên phú tới đối phó mặt khác người được chọn. Chẳng lẽ án vạ trở thành nó một bộ phận, nếu không làm sao có thể tùy ý tiến vào mặt khác không gian. Án vạ lợi dụng thiên phú giả mạo An Dở Dê, đây là dân mạng đánh chết cũng không nghĩ tới, chí mạng nhất là, lần này quái đàm phó bản cũng không có cách nào gửi đi nhắc nhở. Tô Hiểu có thể phát giác không đối là chuyện tốt, có thể bạn nhất án vạ bắt chước làm theo, mặt khác người được chọn không phân biệt được đâu. Dùng người được chọn đối phó người được chọn, thường thường so quỷ dị trực tiếp đối phó người được chọn càng hữu hiệu, bởi vì người được chọn căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có đồng loại mê hoặc chính mình. Phao thái quốc người được chọn hàn tự tại bên này. Một giờ chiều, Hàn Tự Tại rời phòng, hắn đi tới tầng một nhà ăn chuẩn bị dùng cơm. Hắn sở dĩ không có lựa chọn trong phòng nấu cơm, hoàn toàn là bởi vì tài nấu nướng của hắn không được, nhất là am hiểu làm hắc ám món ăn hắn, thử mấy lần, đem nguyên liệu nấu ăn lãng phí hết cũng không làm ra dáng đồ ăn. Không có cách nào, chủ nghệ tinh xảo hắn cũng chỉ có thể đến nhà ăn thử thời vận. Tầng một trong phòng ăn, tại Hàn Tự Tại xuống thời điểm liền đã ngồi đầy người, những người này đều là hành khách dáng dấp. Những này hành khách cúi đầu, tự mình hưởng dụng trước mặt mỹ vị. Rõ ràng là dùng cơm thời gian, rõ ràng có lẽ náo nhiệt nhà ăn lúc này lại đặc biệt yên tĩnh. Lớn như vậy nhà ăn gần như nghe không đến bất luận cái gì trò chuyện âm thanh, liền ngay âm thanh đều cơ hồ không có. Tùy tiện nhìn lướt qua xung quanh dùng cơm hành khách, nhà ăn mặc dù có vẻ hơi quỷ dị, có thể Hàn Tự sờ lên bụng vẫn là đi vào. Đứng tại nhà ăn trước cửa sổ, Hàn Tự Tại nhìn thấy lần lượt có một ít hành khách đến cửa sổ lấy đồ ăn, bọn họ cũng không nói chuyện, liền tùy tiện bưng hai đĩa đồ ăn liền tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn. Nhìn xem mặt các hành khách động tác, bị đồ ăn mùi thơm câu dẫn Hàn Tự Tại nuốt một ngụm nước bọt, hắn đưa tay cũng chuẩn bị đi lấy một phần thịt đồ ăn. Nhưng lại tại tay của hắn vừa muốn chạm đến đĩa lúc, một đạo nhân ảnh lại xuất hiện tại phía sau hắn ngăn cản hắn. Nhân ảnh lạnh lùng mở miệng, nếu như không muốn chết, khuyên ngươi đừng đụng cái này bàn món ăn mặn. Sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh, để Hàn Tự Tại duỗi ra tay mở người, hắn đầy mặt kinh ngạc quay đầu lại, muốn nhìn xem là ai đang nhắc nhở hắn. Có thể vừa mới chuyển đầu, tại thấy rõ sau lưng nhân ảnh hình dạng lúc, Hàn Tự Tại hai chân run lên, không tự chủ xoạt 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 liền lui về sau đi. Lucas. Hàn Tự Tại mặt lộ hoảng hốt, đối ở sau lưng nhân ảnh hắn đồng thời không xa lạ gì, mặc dù đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lucas, nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào hắn đối một cái tinh thần có vấn đề người phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Lucas xuất hiện ở đây, Hàn tự tại biểu hiện rất bất ngờ, có lẽ tại trong sự nhận thức của hắn, Lucas lẽ ra không nên sẽ xuất hiện ở đây. Tại Hàn tự tại nhìn chằm chằm Lucas một mặt hoảng hốt lúc, lạnh lùng Lucas lại lần nữa mở miệng nói, nếu như thực tế đói bụng có thể tuyển chọn một chút thức ăn chay nhét đầy cái bao tử, những cái kia món ăn mặn tốt nhất đừng đụng, đương nhiên, nếu như ngươi muốn tìm cái chết ta không ăn. Thức ăn chay? Ngươi nói là thức ăn chay có thể ăn? Lucas nhắc nhở lần nữa để Hàn Tự Tại có chút ngoài ý muốn, bởi vì Hàn Tự Tại thường xuyên quan sát Lucas phát sóng trực tiếp, hắn biết Lucas là một cái cực kỳ lạnh lùng người. Nghĩ ra được hắn trợ giúp, quả thực khó như lên trời, không đem hắn đưa đi gặp thượng đế liền cảm ơn trời đất. Gặp Lucas không lại trả lời chính mình, Hàn Tự Tại đơn giản nói tiếng cảm ơn, sau đó không chút do dự cầm phần thức ăn chay. Chỗ ngồi, Hàn Tự Tại nhìn vẻ mặt lạnh lùng Lucas, không khỏi đụng phải lá gan hỏi, cái kia, lớn, đại ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tự Tại tiếng nói vừa ra, hắn phát hiện ngồi tại đối diện Lucas tựa hồ đồng thời không muốn trả lời hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào chính mình, chằm chằm đến hắn tê cả da đầu. Đại ca ca, nếu không, ngươi cũng ăn chút. Vấn đề này Lucas vẫn không có trả lời. Hàn Tự Tại lần này có chút không dễ chịu. Hắn không biết Lucas làm cái quỷ gì, dứt khoát hắn cũng thức thời ngậm miệng. Trước mắt Lucas Hàn Tự Tại luôn cảm giác là lạ, nhưng bức bách tại bệnh tâm thần tiềm ẩn lực uy hiếp, Hàn Tự Tại cũng không dám chọc giận hắn, quỷ biết hắn lúc nào sẽ phát bệnh. Tại Lucas nhìn kỹ, Hàn Tự Tại cầm chén đựng điểm cơm, lại tự phục vụ thức lấy đôi đũa, nhưng phía sau ngồi tại trước bàn liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhưng mà, liền tại Hàn Tự Tại chuẩn bị bắt đầu ăn phía trước một khắc, bên cạnh bàn hành khách có đồ vật gì rơi xuống đất. Hàn Tự Tại khom lưng nhìn thoáng qua, lúc ấy đem hắn dọa đến quá sức, mắt, con mắt, bạo, tuôn ra tới. Nhìn trên mặt đất cái kia nhìn mình lom lom một viên đẫm máu con mắt, Hàn Tự Tại kém chút liền nôn. Mà khi hắn ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua trước mặt bàn kia xanh mơn mởn thức ăn chay phía sau, đã không thấy ngon miệng hắn lúc ấy liền cảm thấy buồn nôn. Loại này buồn nôn là phát ra từ nội tâm. Hàn Tự Tại cũng không lo được ăn cơm, hắn cố nén nôn mửa chi ý, che miệng điên cuồng hướng ngoài phòng ăn một bên chạy đi. Tại Hàn Tự Tại điên cuồng thoát đi nhà ăn phía sau, một cái xanh biết con mắt hắc miêu nhảy lên Hàn Tự Tại vừa rồi bàn ăn. Nó meo meo kêu hai tiếng, sau đó trong phòng ăn không gian quỷ dị bắt đầu vặn mèo, trong chớp mắt, vừa vặn cái kia hành khách đột nhiên liền bạo liệt thành một đống thịt nát. Tại hành khách biến thành một đống thịt nát phía sau, một mực ngồi tại trước bàn không nhúc nhích Lucas con mắt nổi lên màu đỏ máu, khóe miệng của hắn lặng yên phát họa một vẻ quỷ dị nụ cười. Chương 258, quỷ dị nữ nhân gõ cửa. Chương 258, quỷ dị nữ nhân gõ cửa. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. An Dở Dê chuẩn bị ra khỏi phòng, cho nên hắn giờ phút này chính nhắm mắt sử dụng tiên phú tiến hành thôi diễn. Đi ngang qua thời gian dài thôi diễn sau đó, An Dở Dê đã đại khái hiểu rõ lữ quán bên trong tình huống, bất quá lần này thôi diễn cũng để cho hắn hao phí đại lượng tinh thần lực. Nhà ăn là tuyệt đối không thể đặt chân địa phương, cái kia đồ ăn ở bên trong căn bản không phải cho chúng ta ăn. Lữ quán bên trong trừ ta có lẽ vẫn tồn tại mặt khác hành khách, có thể quỷ dị chính là bọn họ tựa hồ cũng không trong phòng, vậy bọn hắn sẽ là ở nơi nào đâu? Lữ quán bên trong có nhân viên quét dọn, bảo an, bày lễ tân, cùng với giám đốc, những người này đều đóng vai cái gì nhân vật đâu? Nếu như thời khắc mấu chốt cùng bọn họ xin giúp đỡ, bọn họ lại trợ giúp ta sao? Vừa vặn thôi diễn đi vào trong hành lang xuất hiện hắc miêu, đó là lữ quán nuôi sủng vật sao? Nó vì sao lại cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm? Trong phòng, An Dở Dê nghiêm túc phân tích vừa vặn thôi diễn quá trình, liền tại hắn muốn tiến hành càng sâu tầng suy nghĩ lúc, một đạo chặt chẽ mà giàu có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Đông 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 thùng thùng đông 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 tiếng đập cửa rất kỳ quái, hai dài một ngắn. Nghe lấy quỷ dị tiếng đập cửa, An Dở Dê cũng không có lập tức mở cửa, hắn không có làm ra tiếng vang, hắn ngay lập tức liền đem khí cầu hỉ rồ tiểu thanh loa lấy ra. Lặng lẽ thân đi tới cửa lớn phía sau, xuyên thấu qua bên trong căn phòng mắt mèo An Dở Dê cẩn thận cửa trước nhìn ra ngoài. Ngoài cửa là một cái cửa lớn màu đỏ son. An Dở Dê gian phòng chính đối diện hành khách gian phòng, cho nên hắn giờ phút này nhìn thấy chính là cửa phòng đối diện. Ân, vừa rồi ngoài cửa gõ cửa người đâu? Xuyên thấu qua phía sau cửa mắt mèo, An Dở Dê đồng thời không nhìn thấy gõ cửa người, nhưng quỷ dị chính là cái kia chặt chẽ tiếng đập cửa lại còn đang không ngừng vang lên, chỉ bất quá lần này tiếng đập cửa đã càng thêm rộn rộn. Vượt pháp, cái quỷ gì? An Dở Dê cảm thấy nghi hoặc, nhưng vào lúc này một tấm nữ nhân ảm đạm mặt lại đột nhiên xuất hiện ở mắt mèo bên trong. Tấm kia kinh khủng mặt dán tại mắt mèo bên trên, một cái không có sống người tức giận con mắt quay tròn loạn chuyển, tựa hồ là tại tìm kiếm trốn trong phòng An Dở Dê. Có một nháy mắt An Dở Dê có một loại ảo giác, liền phảng phất người ngoài cửa có khả năng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy hắn. Ngoài cửa, cái kia quỷ dị con mắt một mực nhìn chăm chú lên An Dở Dê, không núp đích, đồng dạng, An Dở Dê cũng dùng con mắt nhìn chăm chú lên nàng. Cái này cực kỳ thử thách tâm lý sức thừa nhận. An Dở Dê không dám có thể di động con mắt hoặc là chớp mắt, trực giác nói cho hắn, di động con mắt hoặc chớp mắt đều sẽ gây nên ngoài cửa nữ nhân chú ý. Tại khẩn trương nhìn nhau gần một phút, ngoài cửa nữ nhân con mắt cuối cùng là rời đi. Có thể An Dở Dê còn không kịp buông lỏng một hơi, một đạo càng thêm cấp bách tiếng đập cửa, càng thêm thường xuyên truyền đến. Lúc này cửa gian phòng cũng lung lay sắp đổ, liền phảng phất tùy thời cũng có thể phá thành mảnh nhỏ. Chết tiệt, ngoài cửa nữ nhân đến cùng muốn làm gì? An Dở Dê ở đấy lòng mắng một tiếng, đỉnh đầu ánh đèn cũng tại lúc này điên cuồng lóe lên. Chỉ chốc lát, ánh đèn liền biến thành màu vàng. Màu vàng ánh đèn. Vô vọng chi thai. Đây là An Dở Dê và phó bản đến lần thứ nhất gặp phải đột phát sự kiện, sự tình phát sinh rất đột nhiên, hắn thậm chí đều không có thôi diễn đến lần này đột phát sự kiện. Chỉ có thể lại thôi diễn một lần, nhìn xem nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. An Dở Dê lúc này tinh thần có chút hao phí quá độ, vừa rồi thôi diễn thời gian quá dài, thế cho nên hắn trong thời gian ngắn căn vốn không có khôi phục lại. SS cấp thiên phú thai hại rất rõ ràng, lại lần nữa cường mở thôi diễn đầu của hắn hơi có chút thấy đau, tựa như một con kiến tại cắn xé thần kinh yếu ớt của hắn. Ước chừng một phút phía sau, An Dở Dê một lần nữa mở to mắt, hắn nhìn thoáng qua đã lung lay sắp đổ cửa phòng, cũng không có hốt hoảng lựa chọn làm cái gì, hắn chỉ là chờ đợi. Ngoài cửa nữ nhân mặc bảo an nhân viên y phục, nàng là lữ quán bên trong bảo an nhân viên. Làm sao có thể? Nàng cho ta cảm giác rất nguy hiểm, cùng phía trước thôi diễn bên trong nam tính bảo an hoàn toàn không giống. Tại vừa rồi thôi diễn bên trong, An Dở Dê tổng cộng lựa chọn hai loại kết quả, loại thứ nhất kết quả chính là mở cửa phòng, sau đó một giây sau hắn liền bị ngoài cửa nữ nhân ngã nhào xuống đất. Loại thứ hai kết quả là bảo trì tại chỗ bất động. Kết quả này thoạt nhìn rất ngu ngốc, kỳ thật nhưng là lựa chọn chính xác nhất, bởi vì cửa phòng so với trong tưởng tượng kiên cố, mà ngoài cửa nữ nhân tựa hồ cũng tại kiêng kỵ cái gì, cho nên nàng cũng không tùy tiện xông tiến vào gian phòng. Quả nhiên, lựa chọn tại chỗ bất động phía sau, ngoài cửa nữ nhân ở điên cuồng gõ một trận phía sau cửa liền lựa chọn rời đi. An Dở Dê tạm thời an toàn, bên trong căn phòng ánh đèn cũng từ màu vàng một lần nữa biến trở về màu trắng. Tô Hiểu bên này, lúc này Tô Hiểu ngồi tại trên ghế sofa, hắn chính tự hỏi đi nơi nào tìm kiếm còn lại quy tắc. Nhưng bạn phần trùng hợp chính là tại An Dở Dê bên kia phát sinh quỷ dị nữ nhân gõ cửa sự kiện phía sau, hắn bên này cũng xuất hiện đồng dạng quỷ dị nữ nhân gõ cửa. Đông 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 thùng thùng đông 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 tiếng đập cửa đồng dạng là hai dài một ngắn. Nghe lấy quỷ dị tiếng đập cửa, Tô Hiểu không nhịn được đứng lên đi tới mắt mèo phía trước, xuyên thấu qua mắt mèo, hắn nhìn thấy ngoài cửa ngay tại gõ cửa quỷ dị nữ nhân. Quỷ dị nữ nhân lúc này cũng ghé vào mắt mèo bên trên, một cái quỷ dị con mắt dán vào mắt mèo loạn chuyển, tựa hồ là tại tìm kiếm trốn trong phòng Tô Hiểu. Nữ nhân này là không phải bôi phấn, mặt làm sao trắng như vậy à, nàng làm sao còn mặc bảo an nhân viên y phục? A, ta đã biết, nàng khẳng định là nghĩ nhân vật đóng vai câu dẫn ta phạm tội, không cửa, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật sự là quá không đứng đắn. Không nghĩ tới quái đàm thế giới lữ quán cũng tồn tại đặc thù phục vụ. Ta phải báo cho cảnh sát a. Tô Hiểu có thể là đương đại xã hội thanh niên tốt, hắn làm sao lại bị ngoài cửa dòng chi tục phấn dụ hoặc, hắn không có mở cửa, trực tiếp đối với ngoài cửa hô, ngoài cửa đại tỷ ngươi đi đi. Ta không cần ngươi phục vụ, ta nguyện ý đem cơ hội này nhường cho thật đang cần người. Quỷ dị gõ cửa nữ nhân. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, ngoài cửa quỷ dị nữ nhân tiếng đập cửa đột nhiên ngừng lại mấy giây, sau đó chính là càng thêm thường xuyên điên cuồng đập âm thanh. Thế nào, để ngươi đại tỷ ngươi còn không vui lòng a? Nghe lấy ngoài cửa càng thêm thường xuyên tiếng đập cửa, Tô Hiểu không chút nào sợ, hắn nhìn xem ngoài cửa cái kia phảng phất có thể nhìn thấy hắn quỷ dị con mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tô Hiểu nhấc chân liền vào nhà vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, không có phí bao lớn công phu, Tô Hiểu trực tiếp liền đem cái kia cả khối tấm gương phá hủy xuống. Một lần nữa đứng ở sau cửa, Tô Hiểu đem tấm gương giơ lên ngăn lại mắt mèo vị trí, hắn vui tươi hớn hở cười nói, thích xem đúng không? Để ngươi nhìn cái đủ, cũng không biết ngươi đỡ hay không được. Không có lưu lượng, sách đo cũng không có động tĩnh, lạnh oa. Đám tiểu đồng bạn hỗ trợ đẩy đẩy thư hoang, chuẩn bị ăn đất. Gần nhất lễ vật cũng rất ít, đưa chút miễn phí lễ vật đáng thương hải tử à, miễn phí liền được chương 259, không cần tới, nguy cơ giải trừ chương 259, không cần tới, nguy cơ giải trừ. Tô Hiểu đem tấm gương che chắn tại mèo trên mắt, mà ngoài cửa nữ nhân kia ảm đạm con mắt còn tại quỷ dị loạn chuyển, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Quả nhiên, một giây sau Tô Hiểu liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một đạo thống khổ kêu thảm. Nghe lấy ngoài cửa kêu thảm, Tô Hiểu tâm tình đó là đặc biệt dễ chịu, làm lão lục vui vẻ chính là ở đây. Hắc hắc, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy biết chính mình xấu đến dọa người, bộ dạng như thế xấu còn dám ra ngoài, thật sự là kẻ xấu xí nhiều tắc quái. Tô Hiểu thả xuống tấm gương, hiếu kỳ xuyên thấu qua mắt mèo lại lần nữa hướng cửa nhìn ra ngoài, có thể ngoài cửa liền cái quỷ ảnh cũng không có. Một điểm không sợ hãi, cái này liền hụ chạy. Tô Hiểu lầm bầm một câu, thả xuống tấm gương trực tiếp liền mở ra một mực khóa trái cửa phòng. Vừa vặn nữ nhân kia đồng thời không có rời đi, cửa mới vừa mở ra, cái kia quỷ dị nữ nhân đột nhiên liền từ bên cạnh nhào đi ra, nàng há mồm liền muốn đến cắn Tô Hiểu. Liền biết ngươi trốn ở ngoài cửa, thế mà còn muốn cùng ta chơi xáo lộ, ta chính là xáo lộ nó ra ra. Nữ nhân động tác Tô Hiểu căn bản không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị, một chân liền đem nữ nhân cho đạp bay ra ngoài. Bình một tiếng, nữ nhân trực tiếp bị đạp đến trên tường. A a a a, Tô Hiểu chọc giận nữ nhân giống giận, giờ phút này thân thể nàng cùng ngũ quan bắt đầu cực tốc và mèo, trong chớp mắt nàng liền đã biến thành một đoàn nhúc nhích huyết nhục quái vật. Quái vật không có mặt, không có đầu, không có đầu cùng thân thể phân chia. Lần này Tô Hiểu không có đeo kính, nhưng hắn lại thật sự rõ ràng mắt thấy quái vật bộ mặt thật. Con em ngươi, lữ quán tất cả mọi người tại nghỉ ngơi, ngươi trong hành lang chó kêu cái gì? Thật là buồn nôn, lúc đầu dài đến liền rất buồn nôn, thay đổi cái thân xong con bê, lần này càng buồn nôn hơn. Tô Hiểu nhào nặn bàn tay, căn bản không mang sợ. Ba bước vượt làm hai bước, một cái bước xa phi xông lên trước, đối với huyết nhục quái vật đột nhiên vung ra mấy cái đại bước đầu. Ba 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 ba, trong chốc lát, đại bước đầu giống như liên tục đánh tốt đẹp nhạc giao hưởng, tại toàn bộ trong hành lang quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu cuối cùng đánh mệt mỏi, hắn thở hồng hộc nhìn lên trước mặt huyết nhục quái vật, à, đánh lâu như vậy cái này quái vật làm sao không có phản ứng? Quái vật không nhúc nhích, Tô Hiểu đá nó một chân. Tô Hiểu sửng sốt, đậu xanh, tại chỗ lập phân mộ. Trước mặt huyết nhục quái vật không xác định có phải là chết, nó liền an tường nằm ở nơi đó. Tô Hiểu không tin tà chuẩn bị đem lại đá nó hai chân, nhưng lại nhìn thấy quái vật thân thể thế mà tự động bắt đầu phân giải. Nhìn xem từ quái vật trên thân rơi xuống thì nát, Tô Hiểu hơi có chút sững sờ. cái này thịt nát thế nào còn có chút giống như đã từng quen biết.
Không phải chứ? Cái đồ chơi này không phải là Tô Hiểu không biết huyết đục quái vật đến cùng là cái gì, nhưng hắn thật không nghĩ tới chính mình có thể bằng đại bức đầu đánh chết nó, liền không hợp thói thường, như thế yếu cũng dám tự xưng quỷ dị. Tại Tô Hiểu nhìn chằm chằm huyết đục quái vật còn sững sờ lúc, không nghĩ tới cái kia huyết đục quái vật lại quỷ dị lại lần nữa nhuyễn động, giống như là muốn một lần nữa đứng lên đồng dạng. Tô Hiểu nhíu mày, hắn nhớ tới quy tắc 12 nói qua. Quy tắc 12, đúa không thể hoàn toàn giết chết nó, mời tìm đúng cơ hội sẽ nhanh chóng thoát đi lưỡi quán. Đúa đều không thể giết chết nó, xem ra ta đại bước đầu cũng chỉ là có thể tạm thời ức chế hành động của nó. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị chỉ huy hắc tướng quân sông đi lên đem quái vật cho khoe khoang, nhưng vào lúc này, hai cái nam tính bảo an từ đằng xa lao đến. Bọn họ mang theo bộ đàm, trên mặt hoảng hốt, nhưng không chút do dự đem Tô Hiểu bảo vệ. Ngươi lập tức thông báo giám đốc, cảnh báo vàng, tầng hai hành lang cần thanh lý, huyết đục quái vật xuất hiện. Nói xong, một tên bảo an quay đầu khẩn trương đối Tô Hiểu nói, vị này hành khách, hiện tại mời ngươi lập tức trở lại gian phòng của mình, nơi này giao cho chúng ta. Các ngươi định xử lý như thế nào? Tô Hiểu đồng thời không có lập tức rời đi, mà là hỏi dò. Đây không phải là ngươi nên hỏi thăm sự tình, ngươi chỉ cần biết sống liền có hy vọng, chúng ta lữ quán mỗi vị nhân viên đều đem đối sinh mệnh của ngươi phụ trách tới cùng. Các ngươi tính toán cùng hắn quyết một trận tử chiến. Ha ha, quyết một trận tử chiến. Bảo an nhân viên cười khổ một tiếng, ngươi quá coi thường nó, đây vẫn chỉ là cảnh báo vàng, nếu là thăng cấp đến cảnh báo đỏ, chỉ sợ chúng ta toàn bộ đều đến nằm tại chỗ này. Vậy nó rốt cuộc là thứ gì? Xin lỗi, chúng ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này, ngươi mau chóng rời đi nơi này nguy hiểm. A, thay kia nguy hiểm giải quyết đi không phải tốt. Nói đến dễ dàng. Bảo an nhân viên không tự chủ trận nhìn Tô Hiểu một cái, thứ này căn bản là không có cách triệt để loại bỏ, chúng ta thử qua, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thất bại chấm dứt. À, phiền toái như vậy a. Tô Hiểu bất đắc dĩ giang tay, sau đó chỉ vào đã hoàn toàn khôi phục đứng lên huyết đục quái vật, giao cho ngươi, Hắc tướng quân. Hoa hoa, Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, hai cái bảo an nhân viên có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy một cái màu đen kẹt đi đồng dạng quỷ dị, phi tốc chạy về phía huyết đục quái vật. Mấy đầu như bạch tuộc xúc tu đồng dạng lưỡi nháy mắt đem huyết đục quái vật bao khỏa, huyết đục quái vật căn bản không kịp giãy giụa, chớp mắt liền bị đẩy vào thâm viên cự khẩu. Một màn này phát sinh cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt. Hai tên bảo an người đều choáng váng, cái này, thế mà lại một loại quỷ dị. Má ơi, lữ quán lại sinh ra mới quỷ dị. Hai tên bảo an bởi vì kinh hãi quá độ mặt đều tê liệt, đứng tại chỗ sửng sốt hơn nửa ngày. Tại xác định hắc tướng quân sẽ không công kích bọn họ phía sau, bọn họ mới hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, trong đó một tên bảo an run run rẩy rẩy cầm lấy bộ đàm. Giám đốc, không cần tới, nguy cơ giải trừ. Giám đốc. Bộ đàm đầu kia giám đốc trầm mặc, ngày trước cùng những này quái vật giao thủ kinh nghiệm nói cho hắn, điều đó không có khả năng. Lần nào giải quyết quái vật không phải muốn hy sinh nhân viên. Lần này một phút không đến giải quyết. Đùa giỡn đâu. Giám đốc, hai người tốt nhất cùng ta giải thích rõ ràng, ta tuyệt không cho phép các ngươi cầm loại này sự tình nói đùa. Bộ đàm đầu kia giám đốc có chút tức giận, nhưng tiếp xuống bảo an nhân viên một câu lại lần nữa để hắn rơi vào trầm mặc. Nguy cơ giải trừ, nhưng lữ quán bên trong xuất hiện mới quỷ dị, một cái hành khách mang theo mới quỷ dị đi vào. Giám đốc trầm mặc rất lâu, bộ đàm đầu kia giám đốc ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. Hắn thở dài, tựa hồ chậm rãi điểm điều thuốc, ta ngay lập tức sẽ thông báo toàn thể nhân viên tiến hành thanh lý, không tính bất kỳ giá nào, cam đoan tất cả hành khách an toàn. Bộ đàm bên trong, bởi vì dòng điện nguyên nhân, giám đốc ngữ khí có chút tư rung động, còn có chút nghiêm trọng. Tựa như biết rõ phía trước chính là vách đá và trượng, nhưng lại không thể không dẫn đầu mọi người nhảy xuống. Nói đến đây, hai tên bảo an cũng trầm mặc. Bất quá vì không cho giám đốc hiểu lầm, bọn họ vẫn là tiến hành giải thích, giám đốc, mới quỷ dị hình như đối chúng ta không có ác ý, mà còn hành khách cũng xác nhận bình thường quỷ dị xác nhận không có uy hiếp. Giám đốc rít một hơi thật sâu, có chút bị sợ đến, khụ khụ. Hai người lập tức đến phòng làm việc của ta hồi báo tình huống. Tốt giám đốc. Hai tên bảo an thả xuống bộ đàm, bọn họ nhìn hướng trước mặt Tô Hiểu, muốn nói gì, nhưng muốn nói lại thôi. Trước khi đi, một tên bảo an vô vô Tô Hiểu bà bay, nguy cơ chỉ là tạm thời giải trừ, quái vật lúc nào cũng có thể sẽ lại xuất hiện, nếu như lại gặp phải nguy hiểm, mà chúng ta không có thể kịp thời chạy tới hiện trường, vậy cũng chỉ có thể phiền phức ngươi cầm lấy hộp cứu hỏa bên trong đũa tự vệ. Nói xong, bảo an xa xa nhìn hộp cứu hỏa một cái. Hai tên bảo an rời đi, Tô Hiểu có chút nhíu mày, vừa vặn bảo an lời nói rõ ràng là có ý riêng. Tô Hiểu suy đoán, chẳng lẽ hộp cứu hỏa bên trong trừ bữa còn có những vật khác. Tô Hiểu không tự giác đi đến hộp cứu hỏa phía trước. Nhìn xem hành lang bắt mắt nhất vị trí hộp cứu hỏa, Tô Hiểu biết nếu không phải bảo an nhắc nhở, hắn có thể trong thời gian ngắn cũng sẽ không mở ra hộp cứu hỏa. Hộp cứu hỏa hẳn là lữ quán nhân viên cố ý để ở chỗ này, vì chính là tại gặp phải nguy hiểm lúc, có thể tốc độ nhanh nhất cầm tới bên trong bữa. Lần trước đũa bên trên lưu lại vụn thịt cùng máu tươi, chứng minh lữ quán bên trong kỳ thật còn có những người khác tại sử dụng nó. Có thể lữ quán bên trong trừ ta, tựa hồ không có mặt khác hành khách. Không, không đối, vừa vặn giám đốc cũng đã nói, là bảo vệ tất cả hành khách sinh mệnh an toàn, tất cả hành khách không nên vẹn vẹn chỉ là ta một người. Như vậy, mặt khác hành khách sẽ ở nơi nào đâu? Biến mất hành khách là Tô Hiểu một mực kỳ quái một cái điểm, quy tắc bên trong cũng đề cập tới mặt khác hành khách cái này liền chứng minh ở chỗ này hành khách không chỉ hắn một người. Phía trước đũa bên trên lưu lại vụn thịt cùng máu tươi cũng đều là mới mẻ, cái này bên cạnh chứng minh mặt khác hành khách là tồn tại. Liên quan tới mặt khác hành khách vấn đề Tô Hiểu không có tiếp tục nghĩ, hiện tại hắn ý nghĩ cũng đều không thể được đến nghiệm chứng. Lát đầu, Tô Hiểu mở ra trước mặt hộp cứu hỏa.
hộp cứu hỏa bị mở ra, bên trong trừ hai bình bình chữa cháy cùng một quyển cao áp vành đai nước, thật đúng là phân phối một cái bữa. Chỉ là, lúc này bữa bên trên vẫn như cũ dính dính bụi thịt, lưới bữa bên trên còn có máu tươi hướng xuống nhỏ xuống. Rất kỳ quái. Thanh này bữa bảo an nhân viên buổi sáng mới vừa lau qua, nó hẳn là sạch sẽ, nhưng bây giờ nhìn qua, lại giống như là bị người mới vừa sử dụng qua đồng dạng. Ân, Tô Hiểu bị trước mặt bữa làm không hiểu ra sao, theo lý mà nói, thanh này bữa để ở chỗ này, cũng chỉ có hành khách sẽ sử dụng nó, nhưng vừa vặn ta một mực tại chỗ này, đũa tựa hồ từ trước đến nay cũng không có đọc qua. Thú hổ, ta cũng không có thấy mặt khác hành khách. Là quỷ gì đang làm trò quỷ? Tô Hiểu có chút nhíu nhíu mày, hắn vừa định lấy ra bữa, lại nhìn thấy bị đè ở bữa dưới có một tờ giấy. Tờ giấy lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lòng hiếu kỳ điều động, Tô Hiểu cầm lên nó, chậm chạp mở ra tờ giấy, Tô Hiểu sắc mặt cũng dần dần kinh ngạc. Đây là, còn thừa bộ phận quy tắc. Tô Hiểu cùng An Dở Dê đều xui xẻo gặp phải quỷ dị nữ nhân gõ cửa, nhưng mặt khác người được chọn lại rất may mắn. Tựa hồ báo trước vô vọng chi hai ánh đèn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, nó tựa như là xác suất nhỏ sẽ xảy ra sự kiện. Lucas Mi quốc bên này, Lucas trên chân trái hắc mao tùy ý sinh trưởng tốt, hắc mao lớn lên tới trình độ nhất định tựa như là được trao cho sinh mệnh. Bị giao cho sinh mệnh hắc mao sẽ một lần nữa đâm vào Lucas bắt đùi, tựa như sâu hút máu đồng dạng, sẽ chậm chạp hút khô trong thân thể của hắn máu tươi, cùng với khống chế suy nghĩ của hắn. Lucas mặc dù cực lực muốn ngăn cản trường hợp này tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng bây giờ dùng dao cạo đã không dùng được, liền tính cạo một lớp da ra cũng vô pháp bỏ đi hắc mao. Hắc mao đã sinh dài đến một loại ngoan cường trình độ. Nhìn qua trong gương ngày càng gầy gò chính mình, cái kia có chút đỏ tươi nổi bật trong mắt, khô quắt trắng bệnh gương mặt, đều biểu thị Lucas bệnh nguy kịch. Hắc mao tại tra tấn thân thể của hắn, mỗi giờ mỗi khắc. Chết tiệt. Biện pháp thông thường đối chết tiệt hắc mao đã không dùng được, ta đến đối với chính mình ác hơn một chút. Lucas chỉ là hướng về phía tấm gương đội vàng niết lên, tra xét xong tự thân chuyển tiếp đột ngột tình huống thân thể phía sau, Lucas quay người đưa lưng về phía tấm gương. Lucas ánh mắt một phát hung ác, đối với tay trái của mình lại cắt mấy đao, nháy mắt, hắn con ngươi lại lần nữa bị quỷ dị màu xám trắng bao trùm. Thu hoạch một chút quỷ dị lực lượng, Lucas liền bắt đầu thanh lý lên trên chân trái đã cấp bách hắc mao. Không biết qua bao lâu, Lucas kéo lấy máu me đầm địa chân trái đi ra, hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ lưu lại một bãi đỏ tươi vết máu. Hắn giờ phút này càng thêm suy yếu. Lucas ngồi liệt tại trên ghế sofa, ta một nhất định có thể đi càng xa, ta một nhất định có thể, quốc gia có thể là ngươi gở Jason tín ngưỡng, cũng có thể là ta. Gở Jason, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Vì dạng này quốc, thật đáng giá. Ha ha, có lẽ ta thật là người điên, cho tới bây giờ ta đều không thể nào hiểu được hành vi của ngươi. Lucas tự rêu giống như cười cười, nhìn xem vừa mới chưa bỏ, lại lần nữa từ trong da chui ra ngoài hắc mao, hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến có chút thản nhiên. Ha ha, xem ra một người điên cứu chuột liền muốn dừng ở đây rồi, trở thành không có tình cảm khối lỗi, cái này khó tránh không phải một loại tốt nơi quy tụ. Tại Lucas thoải mái nhìn chăm chú bên trong, hắc mao vẫn còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh lớn lên, tin tưởng qua không được nửa giờ trên chân trái hắc mao liền sẽ dài về vừa rồi bộ dạng. Càng tuyệt vọng hơn chính là, liền vừa mới cắt mấy đao tay trái, hắc mao lớn lên tốc độ thế mà cùng trên chân trái hắc mao lớn lên tốc độ, đạt tới lạ thường nhất trí. Lucas vốn cho rằng mới vừa dùng cho đổi lấy quỷ dị lực lượng tay trái ít nhất có thể lại kéo mấy ngày, có thể chiếu tình huống trước mắt nhìn, quỷ dị là không kịp chờ đợi muốn thu hồi cho hắn lực lượng. Ha ha, là muốn thu hồi cố lực lượng này sao? Bất quá xin lỗi, ta hiện tại còn không muốn mang theo không cam lòng chết đi, ngươi càng là không kịp chờ đợi muốn khống chế ta, ta liền càng phải nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Lucas sắc mặt hiện lên một chút điên cuồng, nhưng rất nhanh cái này lao điên cuồng liền bị hắn ép xuống. Hắn lấy ra tại cái trước phó bản viện trị liệu cảm ơn được đến áo choàng trắng của hiệu trưởng Dương, không do dự, trực tiếp đem mặc vào người. Áo choàng trắng của hiệu trưởng Dương giới thiệu, ngươi cho rằng ngươi có bệnh sao? Ha 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 ha. Đoán ngươi sẽ nói ngươi không có bệnh, nhưng cái này không trọng yếu là ta biết ngươi có bệnh. Bộ trường bào này đồng thời không có liên quan tới tác dụng giới thiệu. Lucas cũng đang đánh cược, hắn tại đánh cược phó bản sẽ không khen thưởng cho hắn vô dụng đồ vật, hắn tại đánh cược bộ trưởng bảo này sẽ có một ít tác dụng không tưởng tượng nổi. Lúc đầu chuẩn bị thẻ điểm đổi mới, kết quả đổi mới xảy ra vấn đề, không có cách nào, vì toàn bộ chuyên cần chỉ có thể đem chương này phát tại phía trước một chương phía sau. Chương này tổng 4000 chữ. Cảm tạ biệt chi thập nguyệt tiểu đồng bọn đưa ra một cái đại thần chứng nhận, thật đặc biệt cảm tạ, rất lâu không có nhận qua đại thần chứng nhận. Cảm tạ ngươi là tác giả cổ vũ động viên. Không lưng. Chương 260, Anna chương 260, Anna vừa vặn mặc vào áo choàng của hiệu trưởng Dương. Một cỗ cường đại dòng điện nháy mắt từ trưởng bào bên trong bắn ra, càn quét toàn thân, liền như là tiếp thu một lần trị liệu cảm ơn tẩy lễ. Trong chớp mắt, dòng điện tối lui, Lucas thần sắc như thường từ đáy lòng phát động nghi vấn, phụt. Liền chỉ là như vậy sao, cái này đồ vật bèn bèn chỉ là phát huy điểm này tác dụng. Lucas khó mà tiếp thu. Trường bào tốt xấu là 5 sao thông quan lấy được khen thưởng, nó tuyệt không nên như vậy gần cả. Liền tại Lucas đối áo choàng của hiệu trưởng Dương biểu hiện ra thất vọng thời điểm, đột nhiên, Lucas phát hiện mình chân trái cùng trong tay trái hắc mao đột nhiên đình chỉ lớn lên. Không những như vậy, những này hắc mao tựa như là bị áp chế đồng dạng, bọn họ mang đến dị thường cảm giác cũng tại một chút xíu biến mất. Trên thân thể một mực tiếp nhận thống khổ biến mất, mà chịu hắc mao ảnh hưởng tinh thần cũng thu được thở dốc. Đối mặt trường bào mang tới kinh hỉ, Lucas giờ phút này trên mặt viết đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, cái này quá tốt rồi. Xem ra ta lại có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian kinh hỉ sau khi, Lucas phát hiện, bạch sắc trường bào áp chế hắc mao tựa hồ chỉ là tạm thời, bởi vì lúc này bạch sắc trường bào không hiểu nhuộm dần bên trên một chút máu tươi. Máu tươi là chống rông xuất hiện, cũng có thể đem nó lý giải thành cả hai đối kháng đại giới. Máu tươi từ vạt áo vị trí duy trì liên tục lan tràn lên phía trên, Lucas có thể cảm giác được, có lẽ chờ bạch sắc trường bào thấm đầy máu tươi, trận này đối kháng liền nên kết thúc. Tốt tại máu tươi lan tràn tốc độ cũng không nhanh, có lẽ đầy đủ chống đỡ ta một đoạn thời gian. Ha ha, nghĩ trước thời hạn thu ta, vậy phải xem ngươi có hay không tư cách này. Trường bào có thể áp chế hắc mao, là Lucas trong tưởng tượng tốt nhất tình huống, hắn lúc đầu không có trông chờ trường bào có thể mang cho hắn dạng này kinh hỉ, hắn chỉ là muốn biết rõ trường bào tác dụng. Cái này có thể nói là ngoài ý liệu. Đối, ý tứ của ta đó là, đây quả thật là tại ngoài dự liệu của hắn. Ta phải cẩn thận sử dụng quỷ dị lực lượng, nếu như ta không nghĩ sớm một chút đi gặp thượng đế lời nói. Hắc mao mang tới bộ phận tinh thần hỗn loạn biến mất, Lucas đại nào lúc này khôi phục trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Ta nên đi thăm dò bên ngoài gian phòng tình huống. Lucas không có ý định một mực chờ trong phòng, hắn đơn giản thu thập một chút liền hướng ngoài cửa phòng đi đến. Ba thiết quốc người được chọn Anna bên này. Anna là danh nữ tính người được chọn. Lúc này, Anna chính hai tay cầm cái hung nổi, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu trong hành lang. Trong hành lang lặng yên không một tiếng động, không có nửa cái nhân ảnh, có thể Anna lại luôn cảm giác có người sau lưng đang ngó chừng nàng. Đột nhiên quay đầu, sau lưng lại trống rỗng. Anna lặng yên nhẹ nhàng thở ra, toàn thân căng cứng thần kinh buông lỏng xuống, nàng cảm giác phải tự mình có chút nghi thần nghi quỷ, có lẽ ta không nên như thế dọa chính mình. Mặc dù cái này là lần đầu tiên tiến vào quái đàm thế giới, nhưng có lẽ thật là ta cẩn thận quá mức. Anna, mời tỉnh lại một chút. Anna đơn giản cho chính mình động viên, đánh xong khí, nàng cất bước tiếp tục đi lên phía trước, đi ngang qua hộp cứu hỏa lúc, chịu lòng hiếu kỳ điều động, nàng muốn mở ra hộp cứu hỏa. Có thể lúc này, một đạo ảnh tử xuất hiện tại phía sau của nàng. Lặng yên không một tiếng động. Đỉnh đầu ánh đèn cực tốc lập lòe, rất nhanh liền hoán đổi thành quỷ dị màu vàng. Mà tại màu vàng ánh đèn làm nổi bật bên dưới, bên cạnh nàng đạo kia ảnh tử lại giống một đoàn huyết nhục đồng dạng biến động. Lý trí, ta tuyệt đối phải lý trí. Anna Thiên Phú là tuyệt đối lý trí. Thiên Phú có thể tùy thời để nàng bảo trì thanh tỉnh, mặc dù chỉ là B cấp Thiên Phú, nhưng có cái Thiên Phú này tại, cho dù ở bất kỳ tình huống gì bên dưới Anna đều sẽ không xuất hiện bối rối. Mẫu thân mèo nha, không nên đụng tới để ta đụng phải, ta nên làm cái gì, người nào tới cứu ta? Anna trong lòng lúc này rất sợ, nhưng đầu góc lại hết sức thanh tỉnh, nàng còn không đợi sau lưng quái vật làm ra phản ứng, lập tức liền xoay người đưa trong tay cái chảo ném ra ngoài. Bình một tiếng, cái chảo lao quái vật đầu một bên bay qua, trực tiếp hàn vào quái vật phía sau tường trắng bên trong, bức từng rơi. Anna cử động cũng thành công chọc giận huyết nhục quái vật. Huyết nhục quái vật đỉnh đầu vị trí đột nhiên xé rách, lộ ra giống như miệng đồng dạng bộ vị, miệng trình viên hình, bên trong huyết sắc răng xoay quanh hình tròn mồm dài một vòng. Tạo hình rất độc đáo, cũng rất buồn nôn. Quái vật nảy nở miệng, ngọ nghệ hướng Anna đánh tới, mặc dù nó không phân rõ tay cùng chân, tốc độ lại không chậm. Tỉnh táo Anna, suy nghĩ một chút quy tắc. Anna lấy ra mang theo người quy tắc, đội vàng nhìn thoáng qua, bởi vì lần thứ nhất tiến vào quái đàm thế giới kinh nghiệm không đủ, cho nên nàng không thể hoàn toàn đọc thuộc tất cả quy tắc. Tại khiến người cực độ hoảng hốt hoàn cảnh bên dưới, nghĩ ổn định lại tâm thần đọc xong quy tắc nhưng thật ra là một kiện chuyện rất khó. Ít nhất Anna thử qua, thất bại. Quy tắc 11, đối, hộp cứu hỏa bên trong có búa có thể đối phó loại này quái vật. Quy tắc 11, lữ quán bên trong nguy hiểm nhất chính là sinh vật hình người, như không may gặp phải một đoàn huyết nhục ghép lại thành nhân loại, mời lấy ra hộp cứu hỏa bên trong búa tiêu diệt nó. Anna vội vàng liếc qua quy tắc, đột nhiên phát hiện hộp cứu hỏa liền ở sau lưng mình, nàng không có quá nhiều do dự, dứt khoát kiên quyết liền mở ra hộp cứu hỏa. Hộp cứu hỏa bên trong, Anna quả nhiên phát hiện thanh kia búa, nhìn thấy búa, Anna nội tâm dâng lên một chút hy vọng. Anna lấy ra búa, mà lúc này huyết nhục quái vật cũng nhào tới trước mặt nàng. Anna vô dụng búa giết qua quái vật, lúc này nàng còn tại làm bản thân an ủi, không cần phải sợ Anna, tựa như giết gà làm thịt như thế, đem búa chém đi xuống liền có thể. Ngươi có thể làm đến. Ngươi nhất định có khả năng làm đến. Tuyệt đối lý trí ngay tại lúc này không thể nghi ngờ là làm ra mang tính then chốt tác dụng. Nếu như một người mới tâm lý năng lực chịu đựng không cường, có thể loại này thời điểm đều không thể cầm chắc búa, càng đừng đề cập bản thân an ủi tiến hành phản kích. Tiến hành qua bản thân an ủi sau đó, Anna cuối cùng lấy hết dũng khí, mà quái vật lúc này đã nhào tới trên mặt của nàng. Anna không có lại do dự, giơ lên búa liền hướng quái vật đầu bổ tới. A a a, đi chết đi quái vật. Xoẹt một cái mắt, quái vật đầu bị sắc bén búa vạch ra một đầu hẹp dài lỗ hổng, máu tươi phun ra ngoài, có chút máu tươi thậm chí phun đến Anna trên mặt. A a a, buồn nôn, thật buồn nôn. Anna một bên lau trên mặt máu tươi, một bên giống như nổi điên hướng gian phòng vị trí lao nhanh, nàng bây giờ cách gian phòng vị trí còn có mấy chục mét khoảng cách. Chỉ muốn trở lại gian phòng liền an toàn, đây là Anna thời khắc này ý nghĩ. Anna hướng gian phòng phương hướng lao nhanh, mà quỷ dị chính là huyết nhục quái vật cũng không có đuổi theo. Anna cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh một đạo nhân ảnh liền ngăn tại trước mặt nàng. Đạo này nhân ảnh là nam tính, mặc lữ quán nhân viên quét dọn y phục, quỷ dị chính là, nhân ảnh trên mặt có một đầu tràn ra vết thương, lúc này không ngừng hướng trên mặt thảm chảy xuống máu tươi. Nhân ảnh ngăn cản Anna. "Tiểu thư, xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ta rất tình nguyện là ngài cống hiến sức lực, trợ giúp ta." Anna một mặt cổ quái nhìn phía sau biến mất không còn tăm hơi huyết nhục quái vật, lại nhìn một chút trước người trống rông xuất hiện nam tính nhân viên quét dọn nhân viên. Nhìn xem đầu kia giữ tợn vết thương, Anna chỉ cảm thấy đó là quen thuộc như vậy.